Chương 3, Đồng Hương Kim Tự Tháp thực chất là căn cứ do một nền văn minh cổ đại đã biến mất từng xây dựng trên trái đất. Mặc dù phiên bản gốc của họ đã tan biến trong dòng chảy lịch sử, nhưng người Ai Cập đã mô phỏng lại thần tích này và lưu truyền nó cho đến ngày nay. Lý do duy nhất khiến tiểu kiến trúc này thịnh hành trong đế quốc hiện tại là vì các công trình có hình dạng kim tự tháp thực sự có công dụng hội tụ chính năng lượng trong vũ trụ, và quan trọng nhất, những năng lượng hội tụ này có hiệu quả tích cực đối với cơ thể con người. Nói đến đây, thiếu tướng Phỉ Kỳ mỉm cười, cầm chiếc cốc bên cạnh lên uống một ngụm nước, nghe thì có vẻ thần kỳ, nhưng thực ra lại rất đơn giản. Giống như khi anh muốn tạo ra một xoáy nước, chỉ cần chọc một cái lỗ dưới đáy chậu đầy nước là được. Nếu xem chính năng lượng trong vũ trụ là nước, thì kim tự tháp chính là cái chậu bị chọc thủng đó. Nó chỉ là một công cụ tuân theo quy luật đặc biệt của chính năng lượng vũ trụ mà thôi. Các anh cảm thấy bí ẩn chẳng qua là vì các anh không hề biết gì về năng lượng vũ trụ, cũng giống như một người nguyên thủy đột nhiên thấy một con sư tử bị súng bắn chết, anh ta cũng sẽ cảm thấy khẩu súng đó vô cùng bí ẩn. Phương Sâm Nham khẽ nhíu mắt. Phải thừa nhận rằng thiếu tướng Phỉ Kỳ là một người giỏi ăn nói và đã tỏ ra đủ thân thiện với hắn, nhưng sau khi nghe ví dụ cuối cùng của ông ta, không hiểu sao trong lòng Phương Sâm Nham lại cảm thấy có một ý niệm ai châm chọc nhạt, và lập tức dấy lên một lớp cảnh giác mơ hồ. Lúc này, phi thuyền của thiếu tướng Phỉ Kỳ đã qua khâu quét nhận dạng rồi bay vào bên trong kim tự tháp. Đương nhiên, bên trong tòa kim tự tháp khổng lồ này không hề có những khối đá to lớn, mạng nện, những căn phòng âm u hay cắt vàng len lỏi, mà trái lại, trông rất sạch sẽ, sáng sủa và ngăn nắp. Sau khi xuống phi thuyền lại là một lần kiểm tra định kỳ, rồi một hiến binh dẫn đường đi sâu vào trong căn cứ. Xung quanh bãi đáp là những hành lang chẳng chịt như mê cung. Tuy nhiên, sàn hành lang được lau chùi rất sạch sẽ, có thể nói là sáng bóng soi gương được. Nếu không có người dẫn đường, chắc chắn sẽ bị lạc. Thỉnh thoảng lại có những nhân viên văn phòng mặc đồng phục đội vã đi lại trên hành lang. Thấy nhóm người của họ, họ đều dừng lại chào. Cứ cách vài mét trên hành lang lại đặt những chậu cây cảnh xanh tươi, lá cây to dày và xanh mướt, tràn đầy sức sống. Trong không khí cũng thoang thoảng một mùi hương trong lành, dễ chịu. Đi bộ khoảng 5 phút, người hiến binh dẫn họ vào thang máy. Phương Sâm Nham để ý thấy điểm đến là tầng 27. Rõ ràng, đặc tính của kiến trúc kim tự tháp là càng lên cao, diện tích sử dụng càng nhỏ, nhưng chính năng lượng vũ trụ hội tụ lại càng nhiều. Tầng 27 nói cao không cao, nhưng chắc chắn cũng không thấp. Từ đó có thể thấy, cấp trên hẳn là khá xem trọng hành động lần này của họ, ít nhất cũng không phải là đối phó qua loa như đội ăn mày. Sau khi đến tầng 27, thiếu tướng Phỉ Kỳ đưa Phương Sâm Nham đến trước cửa một căn phòng có số hiệu 501, nghiêm mặt nói: "Trung tá, rất xin lỗi, điều kiện của căn cứ hạng tợ số 7 có hạn, đây đã là chỗ ở tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp rồi. Từ bây giờ cho đến khi thực hiện nhiệm vụ, anh sẽ ở chung phòng với một khế ước giả khác." Phương Sâm Nham mỉm cười đáp: "Thưa ngài, chuyện này không đáng gì cả." Sau đó, Phương Sâm Nham bắt đầu tiến hành một loạt thủ tục bàn giao với người hiến binh bên cạnh. Có vẻ như đợt huấn luyện này sẽ kéo dài ít nhất vài ngày, nên hắn được cấp một thẻ ra vào tạm thời. Tấm thẻ này không chỉ là giấy tờ tùy thân, mà bên trong còn được nạp một hạn mức tiêu dùng quy định dựa trên quân hàm của Phương Sâm Nham, tương tự tiền tệ, và dĩ nhiên còn có các đặc quyền bổ sung của một trung tá đế quốc. Tiếp đó, Phương Sâm Nham mở cửa phòng. Bên trong dường như đã có một khế ước giả khác dọn vào. Anh ta đang ngồi cạnh giường, đầu trùm một chiếc mũ liền áo màu trắng, trông có vẻ lạnh lùng và bí ẩn. Nghe tiếng mở cửa, anh ta lập tức quay đầu lại. Hai người nhìn nhau, đồng thời kinh ngạc hử một tiếng, rồi cùng thốt lên: "Là cậu?" Hóa ra người mà Phương Sâm Nham gặp không phải ai khác, chính là người quen của Tiểu Thạch, thuộc hạ cũ của Tư, gã tên là Ạn Đà Di. Có thể gặp được người quen từ cùng một không gian mộng hiểm ở đây, thật sự có cảm giác như tha hương nộ cố chi. Mặc dù chưa đến mức đồng hương gặp nhau, hai hàng lệ tuôn, nhưng những khúc mắc và không vui nhỏ nhặt chắc chắn đã tan thành mây khói. Huống hồ trước đây Phương Sâm Nham và Ạn Đà Di vốn cũng chẳng có xung đột gì. Ạn Đà Di cũng là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ kiểu này, vì vậy đã cùng Phương Sâm Nham trò chuyện sâu hơn. Anh ta mang quân hàm trung tướng dự bị, nên không nhận được thông báo trực tiếp như Phương Sâm Nham, mà là sau khi hoàn thành một nhiệm vụ quân hàm rất khó, đã rút thăm chúng được nhiệm vụ này. Phương Sâm Nham nghĩ lại một loạt đãi ngộ mà mình vừa phải chịu, không nhịn được liếc mắt nhìn xuống hạ thân của Ạn Đà Di, hỏi: "Lúc cậu đến có bị gã thiếu tá Lỷ kia làm có không?" Ạn Đà Di ngạc nhiên: "Thiếu tá Lỷ là ai?" Rồi anh ta nói với vẻ khinh thường: "Người ở đây tuy có hơi lạnh lùng ngạo mạn, nhưng tôi muốn giết họ thì dễ như bóp chết một con kiến. Họ dám làm khó tôi sao?" Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi nói: "Lúc cậu hạ cánh, cậu vào căn cứ hạng tợ này từ cổng nào?" Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không trả lời được câu hỏi của Phương Sâm Nham, nhưng đối với một khế ước giả phần lớn thời gian phải vật lộn nơi ranh giới sinh tử, việc quan sát chi tiết là một kỹ năng không thể thiếu. Vì vậy, Ạn Đà Di nhanh chóng trả lời: "Chắc là cổng A3, sao thế, có vấn đề gì hả?" "Gã khốn tôi gặp là ở cổng A18. Hắn ta thật nên thấy may mắn vì đã không gặp phải cậu, nếu không chắc chắn hắn sẽ không có cơ hội rên rỉ trên giường đâu." Phương Sâm Nham thản nhiên nói. "Đúng rồi, cậu đến cái nơi quái quỷ này bao lâu rồi?" Ạn Đà Di đáp: "Khoảng 12 tiếng rồi." "Cậu đến khá một đấy. Bây giờ chắc là 7 giờ 16 phút tối, nếu tôi nhớ không lầm thì 12 giờ đêm nay là hạn chót cuối cùng." "À phải, lúc nãy ở cửa tôi nghe thấy tiếng hít thở của mấy người, không phải cậu được nhân viên phục vụ đưa tới chứ?" Phương Sâm Nham lắc đầu: "Sau khi tôi để lại chút quà cho gã thiếu tá định tụt của tôi, không tránh khỏi gây ra chút rắc rối. Một người tên là Hắc tướng quân đã giải quyết mọi chuyện, ông ta tự xưng là một thành viên trong đội ngũ huấn luyện viên của chúng ta, rồi đưa tôi đến bên cạnh cậu." "Quỷ tha ma bắt, cậu đừng nói tiểu ghê tởm thế được không? Cái gì mà đưa cậu đến bên cạnh tôi?" Ạn Đà Di nói với vẻ mặt kinh tởm: "Chỉ có gã thiếu tá chết tiệt kia mới hứng thú với mông của cậu thôi." Nói đến đây, Ạn Đà Di đột nhiên nhíu mày: "Cậu vừa nói gì?" đội ngũ huấn luyện viên của chúng ta. Ai có thể làm huấn luyện viên của tôi? Hơn nữa không phải chúng ta đến đây để thực hiện nhiệm vụ sao? Phương Sâm Nham nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ, suốt 12 tiếng đồng hồ ở đây cậu chỉ toàn tự sướng thôi hả? Tại sao tôi, một người mới đến đây chưa đầy một tiếng, mà thông tin nắm được còn nhiều hơn cậu vậy? À, đã gì cũng là người không chịu thua, hừ lạnh một tiếng, dùng mũi chân vẽ một vòng tròn trên hàm. Phương Sâm Nham để ý thấy, nơi mũi chân của Án Đạ Dị lướt qua, bất ngờ có những tia tính điện nhỏ lì ti lóe lên lách cách, những gì có biết, chỉ là những thứ bên trong vòng tròn này. Còn những gì tôi biết, là những thứ bên ngoài vòng tròn này. Phương Sâm Nham cười nói khoác thì tôi cũng biết. Án Đạ Dị hừ lạnh một tiếng, cậu có biết điểm đến của chúng ta lần này là ở đâu không? Đương nhiên là hành tinh Eberos. Phương Sâm Nham cười đáp. Án Đạ Dị ngạo nghễ nói, hành tinh đó cách đây chưa đến 5 năm ánh sáng. Nếu chúng ta đi bằng phi thuyền nhanh nhất, thì 4 tiếng sau là có thể đến nơi. Chỉ có điều, cái nơi quỷ quái đó có từ trường nhiễu loạn điên cuồng như tiếng gào của nữ yêu, đồng thời cũng sẽ tạo ra lực xung kích cực mạnh do tác dụng điện tử. Vì vậy, sau khi mất đi 37 phi công cao cấp, nơi đó đã bị các phi công không quân xem là vùng cấm bay. Hay lắm, chẳng lẽ mấy tên khốn ở trên muốn chúng ta chạy bộ đến cái nơi chết tiệt đó sao? Phương Sâm Nham không nhịn được văn tụng, nhưng hắn lập tức trầm âm, chẳng lẽ cái gọi là huấn luyện chính là để chúng ta học kỹ thuật lái phi thuyền rồi tự mình bay đến đó nộp mạng? Án Đạ Dị nhìn Phương Sâm Nham không nói gì, nhưng vẻ đắc ý đã hiện rõ trên mặt, rõ ràng 11 tiếng đồng hồ đến sớm của anh ta không phải là không làm gì cả. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Hai người nhìn nhau, biết người gõ cửa không liên quan đến đối phương, nhưng vẫn phải ra mở cửa. Khi cửa mở ra, họ thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ trông giống hệt mỏ phẻ ở trong phim ma trận đang đứng ở cửa. Ngón tay thô, môi dày, còn đeo một cặp kính râm sáng loáng. Ông ta khoanh tay trước ngực, thấy Phương Sâm Nham bước ra, liền dùng ngón tay chỉ về phía mặt hắn, nói, 10 phút nữa, tập trung tại phòng họp. Nói xong, ông ta dứt khoát quay người rời đi. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham chuẩn bị đóng cửa, người đàn ông này đột nhiên quay đầu lại, tháo kính râm, nhìn thẳng vào mắt Phương Sâm Nham, dùng giọng mũi nặng nề nói, quên tự giới thiệu, hệ đi cụ gì, thiếu tá đế quốc, kẻ thức tỉnh M, hiện tạm thời được bổ nhiệm làm đội trưởng của đội này. Nếu có thể, phiền cậu chuyển lời của tôi cho bạn cùng phòng của cậu. Phương Sâm Nham gật đầu, tôi sẽ làm. Hệ đi cụ gì gật đầu hài lòng, rút một điếu xì gà ra châm lửa, rít một hơi thật sâu. Trước khi nên ngang bỏ đi, cuối cùng ông ta cũng vây tay với Phương Sâm Nham, xem như là sự công nhận cơ bản đối với thái độ biết điều của hắn. Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ông ta, đột nhiên nở một nụ cười. Chương 4, xuất phát sau khi Phương Sâm Nham trở về phòng, Án Đạ Dị liền hỏi, ai đang nói chuyện ở ngoài vậy? Phương Sâm Nham cười đáp, là một gã to con, anh ta bảo chúng ta tập trung ở phòng họp. Cậu có biết chỗ đó ở đâu không? Án Đạ Dị cười lạnh, là cái gã to xác tên hệ đỉ cụ gì chứ gì, một tên ngốc lúc nào cũng sợ người khác cướp mất chức đội trưởng của hắn. Cứ đi thẳng hết hành lang trước cửa phòng chúng ta là sẽ thấy bảng chỉ dẫn đến phòng họp. Phương Sâm Nham ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ cậu không đi à? Án Đạ Dị mất kiên nhẫn vất tay, kể từ khi Obama tái đắc cử tổng thống 5 lần, tôi đã tránh xa mọi cuộc vận động tranh cử bẩn thỉu rồi. Thử. Phương Sâm Nham lập tức hiểu ý của Án Đạ Dị, ý cậu là gã hệ đỉ cụ gì kia đang nhân danh cá nhân để triệu tập mọi người. Nếu là thông báo chính thức, họ sẽ dùng trực tiếp máy liên lạc trong phòng. Án Đạ Dị đỏ mắt, hoặc dùng dấu ấn ác ngộng để thông báo cũng chẳng có gì lạ. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng tôi vẫn quyết định đi xem sao. Đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu môi trường xung quanh. Án Đạ Dị lười nói thêm, chỉ giơ tay ra hiệu mời anh cứ tự nhiên. Cũng may là Phương Sâm Nham đã tiếp xúc với gã này nhiều lần, nếu không chắc đã bị thái độ của hắn chọc cho tức chết. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham sắp ra khỏi cửa, Án Đạ Dị đột nhiên nói bằng một giọng thấp và nhanh, tư cô ấy bây giờ thế nào rồi? Phương Sâm Nham ngẩng đầu nhìn hắn, chợt nhận ra sâu trong nội tâm của người đàn ông có vẻ ngoài sắc sảo lạnh lùng này lại ẩn giấu một nét dịu dàng khó tả. Vì vậy, Phương Sâm Nham mỉm cười, mãi cho đến khi Án Đạ Dị bị nụ cười của anh làm cho bối rối, sắp sửa nổi giận vì xấu hổ, anh mới nói, cô ấy rất tốt. Và quan trọng hơn là, nếu có ai trong chúng ta chết ở cái nơi quỷ quái này, thì cô ấy sẽ không tốt chút nào đâu. Cho nên cậu phải cẩn thận đừng để chết đấy. Dù xác ngươi có mọc giỏi mốc meo thì ta cũng không chết đâu, cút đi. Ta ghét nhất là bị người khác dạy đời. Án Đạ Dị lập tức gầm lên. Phương Sâm Nham thuận tay đóng cửa lại, trở về hành lang yên tĩnh và sạch sẽ. Anh đi được vài bước thì nhận ra mấy chậu cây cảnh màu xanh khổng lồ trong hành lang có vẻ hơi kỳ lạ, trông không giống như đồ trang trí đơn thuần, liền không nhịn được mà ngồi xuống xem xét kỹ hơn. Mặc dù kiến thức khoa học về thực vật của Phương Sâm Nham chỉ ở mức nghiệp dư, nhưng thang mặt trời trong cơ thể anh có thể dùng xúc tu để phân tích cấu trúc của nhiều loại thực vật. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân từ xa vọng lại, Phương Sâm Nham đứng dậy quay đầu lại thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đeo kính gọng đen, mặc áo bờ lọc trắng, đang tươi cười đi tới, lệ chúa vĩ đại, cuối cùng cũng tìm được một người bạn có cùng sở thích ở nơi buồn tẻ này. Tôi là triệu hoán sư chuyên hệ thực vật, giờ ạ tàn nạn. Đối mặt với sự nhiệt tình của người khác, Phương Sâm Nham đương nhiên sẽ không từ chối, liền đưa tay ra, thủy thủ. Dược sư, kẻ săn thuộc địa hệ sức mạnh. Rất vui được làm quen với anh. Giờ ạ tạ nạn tỏ vẻ đã hiểu, thảo nào anh cũng có nghiên cứu về thực vật, tôi còn tưởng chỉ có mình tôi nhận ra loại thực vật cải tiến vĩ đại này. Đây chính là một trong hai phát minh chói lọi nhất trong 3.000 năm qua, sánh ngang với động cơ quang tử đấy. Phương Sâm Nham nghe vậy không khỏi kinh ngạc, lợi hại đến thế sao? Giờ ạ tạ nạn lập tức nghiêm túc nói, đúng vậy. Loại thực vật này được gọi là cỏ văn năng, tác dụng chính của nó là chuyển hóa khí có hai do con người thở ra trên tàu vũ trụ thành oxy, đồng thời hấp thụ năng lượng tiêu cực trong vũ trụ, giữ cho không khí luôn trong lành và thơm mát. Mấy trăm ngàn chậu cỏ vạn năng trong tòa kim tự tháp này đã thay thế hoàn hảo cho hệ thống điều hòa và đường ống dẫn khí, cung cấp đủ oxy cho hàng trăm ngàn người sinh sống bên trong. Chi phí vật liệu tiết kiệm được có thể không đáng kể, nhưng không gian tiết kiệm được lại là một tài sản vô giá. Thứ hai, anh xem ở đây có phải không hề có côn trùng thông thường như bướm đêm, muỗi, giáng không? Bởi vì cỏ vạn năng cũng có thể ăn thịt và tiêu diệt chúng. Ngoài ra, chất thải của con người là loại phân bón tốt nhất cho cỏ vạn năng mà chu kỳ sinh trưởng của nó lại rất nhanh. Khi phát triển tươi tốt, quả của nó rất giàu chất béo, chỉ cần tinh chế một chút là có thể sánh ngang với dầu nô, còn những chiếc lá dày của nó sau khi chế biến, ép trong bánh sandwich sẽ có vị như bít tết tái 4 phần trong lúc giờ ạ tạ nạn thể hiện tài ăn nói và kiến thức bên bác của mình, hai người đã đi được một đoạn đường dài và đến phòng họp. Xem ra cái danh đội trưởng mà hệ đỉ cụ gì có lẽ đã tự phong cũng phát huy được tác dụng nhất định, bên trong đã có 5 người, cộng thêm Vương Sâm Nham và giờ ạ tạ nạn là 7 người. Rõ ràng hệ đỉ cụ gì tỏ ra vô cùng nhiệt tình và chào đón sự xuất hiện của hai người họ, bởi vì vừa rồi Phương Sâm Nham đã biết được một chuyện từ giờ ạ tạ nạn, đó là tổng số người trong đội lần này là 12 người, hiện tại chỉ còn một người cuối cùng chưa đến. Quan trọng hơn, hệ đỉ cụ gì tỏ ra tích cực như vậy rõ ràng là do đang có sự cạnh tranh, đây chính là cái gọi là hiệu ứng cá da trơn. Nếu không tính án đã dị tính tình kỳ quặc và người chưa đến, thì có thể dễ dàng tính ra rằng có 3 người đang lập nhóm để tranh giành quyền chỉ huy với hệ đỉ cụ gì. Trong tình huống này, Phương Sâm Nham và giờ ạ tạ nạn đột nhiên trở nên cực kỳ quan trọng. Nếu họ gia nhập nhóm 3 người kia, thì hai bên sẽ ở thế cân bằng 5 năm. Nhưng bây giờ hai người đã chọn phe này, điều đó có nghĩa là, cho đến hiện tại, hệ đỉ cụ gì đã nhận được sự ủng hộ của hơn một nửa số người. Dù cho người chưa đến kia là một nhân tố ít, cũng không thể thay đổi được kết quả này. Hai anh đã đến đây, vậy thì chúng ta đều là người một nhà. Anh em, hệ đỉ cụ gì phân khích vung tay mạnh mẽ như một ca sĩ nhạc rốc, đập mạnh xuống chiếc bàn chắc chắn đến nôi phát ra tiếng bút bút. Ta là một mở tờ mạnh mẽ, ta sẽ cản hết mọi nguy hiểm trước mặt. Quan trọng hơn, ta là một người công bằng. Thời gian sẽ chứng minh các anh đã đưa ra một lựa chọn một vốn bốn lời, còn xác của đám lừa đảo kia sẽ thối rữa trên mảnh đất đẹp đỏ rột. Nói xong, hệ đỉ cụ gì lấy ra rất nhiều rượu từ không gian cá nhân, lớn tiếng reo hò, nào, chúng ta hãy mở một bữa tiệc hoành tráng. 2 giờ sau, mảnh ghép cuối cùng đã hoàn tất. Người chưa đến cuối cùng cũng đã qua kiểm tra và tới căn cứ hạng tợ số 7. Trên đường đến đây, anh ta không may gặp phải báo hạt nên bị thương nhẹ. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham và những người khác vẫn nhận được thông báo họp vào lúc 8:30 tối. Quả nhiên đúng như lời án đã gì nói, tin nhắn được chuyển qua máy liên lạc, chỉ thông báo một cách ngắn gọn đúng một lần và cũng không nói trễ giờ sẽ bị xử lý thế nào. Phương Sâm Nham lại như một con chó săn ngửi thấy mùi nguy hiểm từ trong đó. Đây rõ ràng là dấu hiệu của việc đang chờ có người phạm lỗi rồi tự đâm đầu vào họng súng. Vì vậy, anh không chút do dự gọi án đã gì, thu xếp mọi thứ xong xuôi lúc 8 giờ, sau đó đợi đến 8:20 mới ra ngoài, căn đúng giờ để đến phòng họp sớm 1 phút. Không khí trong phòng họp nặng nề đến mức có thể bắt ra nước. Sau khi nhận được lệnh cho phép vào, Phương Sâm Nham bước vào và thấy mọi người đã có mặt đông đủ, tất cả đều phải đứng. Trên bục chủ tọa phía trước có 3 người, Hát tướng quân đứng bên trái, người đứng giữa có lông mày rậm, đầu trọc, trên mặt có một vết sẹo dễ thấy, trông vô cùng sắc khí, mặc bộ quân phục thẳng tắp cũng mang quân hàm thiếu tướng. Người đứng ngoài cùng bên phải có ngón tay thon dài, làn da trắng bệnh một cách bệnh tật, anh ta mặc một tiểu quân phục khác, nhưng cũng lùi về phía sau cùng, là người ít nổi bật nhất trong 3 người. Ta là tướng quân Mặc Bộ. Kỳ nghỉ của các ngươi đến đây là kết thúc. Hiện đã xác nhận, thời kỳ thủy triều vũ trụ hoạt động mạnh đã đến, cộng thêm tuyến đường đến hành tinh Hệ Tợ Rốt cũng trở nên nguy hiểm hơn, vì vậy kế hoạch huấn luyện 3 ngày ban đầu bị hoãn lại. 15 phút nữa, chúng ta sẽ lên tàu. Bộ tham mưu chiến khu đã đặc biệt điều đến cho chúng ta một thuyền trưởng cấp đặc biệt là Rút, ông ấy sẽ lái mẫu hạm cấp 2 tiểu ưng của căn cứ hạm đội số 7, có thể đưa chúng ta đến tinh vực gần hành tinh Hệ Tợ Rốt nhất. Tin rằng điều này có thể giải quyết mọi lo lắng của chúng ta. Theo tin tức từ tiền tuyến, tuyến đường đến hành tinh mục tiêu Hệ Tợ Rốt đã bị thủy triều vũ trụ phá hủy nghiêm trọng, vì vậy thời gian di chuyển của chúng ta sẽ mất ít nhất 3 ngày trở lên. Do đó, kế hoạch huấn luyện đã định trước sẽ được tiến hành trên đường đi. Tướng quân Mỏng Gỗ này cũng là một người có khí thế rất mạnh. Khi nói, ông ta chống hai tay lên bàn, không phải kiểu áp cả lòng bàn tay xuống, mà giống như một con manh thú khi săn mồi, dùng móng đuốt từ từ tiếp cận kẻ địch, cơ thể cũng hơi nghiêng về phía trước, tỏ ra cứng rắn không cho phép ai nghi ngờ. Có ai có câu hỏi không? Bây giờ có thể nêu ra. 3, 2, 1, ok, xuất phát. Đã là ngày thứ tư kể từ khi rời khỏi căn cứ hạng tợ số 7 khổng lồ. Trong 4 ngày này, Phương Sâm Nham cũng đã hiểu ra rất nhiều điều. Đầu tiên, những người tạo thành đội ngũ tạm thời này không có ngoại lệ, tất cả đều là tinh anh, đội hình được sắp xếp vô cùng hợp lý, đây là điều đáng mừng nhất. Và Phương Sâm Nham kinh ngạc phát hiện ra vị trí của mình là dược sư, sau đó với tư cách là người có đặc tính sức mạnh, một khi mở tờ xông lên, thì phải nhân cơ hội phá vỡ đội hình, mở đường máu. Trong mắt người khác, nhiệm vụ của anh cũng không hề nhẹ. Tuy nhiên, điều khiến Phương Sâm Nham mừng thầm là thân phận mở tờ của mình quả nhiên đã được che giấu rất tốt, có lẽ là nhờ dấu ấn ác mộng đã giúp đỡ. Bởi vì ngoài hệ đi cụ gì ra, còn có một gã tên Á Lan cũng là mở tờ. Lý do rất đơn giản, một đội 12 người có 2 mở tờ thì gọi là cẩn trọng, nhưng 3 mở tờ thì lại là lãng phí, ai cũng hiểu đạo lý cái gì quá cũng không tốt. Chương 5, bãi săn bầu trời sao sâu thẳm, những vì sao dày đặc, vòm trời bí ẩn và bao la, có lẽ còn phải kể đến những vệt sáng điên cuồng lướt qua như cực quang ngôi khi bao vũ trụ càn quét. Tất cả những điều này, trong mắt một người lần đầu bước vào vũ trụ, có lẽ sẽ tràn ngập sự vĩ đại và kỳ diệu. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, hay có lẽ là với bất kỳ ai đã ngắm nhìn cảnh tượng này suốt 72 giờ, thậm chí lâu hơn, đặc biệt là khi cảnh vật họ thấy chỉ có bấy nhiêu, thì mức độ nhàm chán ấy cũng có thể tưởng tượng được phần nào. Nhiễu loạn từ trường ở đây quả thực rất mạnh, điều này không chỉ thể hiện qua chỉ số trên máy dò kiểu gạch, mà còn qua những phản ứng trực quan của cơ thể. Chóng mặt, hoa mắt, thậm chí là nôn mửa. Có lẽ họ nên cảm ơn khả năng bảo vệ mạnh mẽ của tàu mẹ cấp 2 tiểu ưng, cùng với kỹ năng bay siêu việt của thuyền trưởng đặc cấp ruột, vì cho đến nay họ vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Đột nhiên, Phương Sâm Nham thấy đèn đỏ trên vách khoang nhấp nháy. Hắn nhanh chóng quay về phòng mình, theo thói quen mặc vào bộ đồ da nặng nề và cổng kềnh của phi công, rồi không lãng phí một giây nào, lao thẳng đến phòng huấn luyện. Trong mấy chục giờ qua, tình huống tương tự đã xảy ra ít nhất 7, 8 lần. Suy đoán của án đã dị hoàn toàn chính xác, họ chủ yếu học cách lái một loại phi thuyền cỡ nhỏ của đế quốc có tên là Ong Bắc Cải. Vị thế của loại phi thuyền đơn giản có thể bay ngoài không gian này đối với tàu vũ trụ cũng giống như sự xuất hiện của máy bay trực thăng trong các phương tiện bay trong khí quyển, nhanh chóng, rõ ràng, tiện lợi, thực dụng và dĩ nhiên, phức tạp. Cho đến hiện tại, những bảng điều khiển và thao tác phức tạp đó không gây ra quá nhiều khó khăn cho Phương Sâm Nham. Dù không phải là thiên tài lái máy bay, nhưng buồng lái của phi thuyền Ong Bắc Cải cũng chỉ rộng khoảng 1,5 mét vuông, trong khi Phương Sâm Nham đã bắt đầu tiếp xúc với việc vận hành toàn bộ hệ thống máy móc và đồng hồ trên một con tàu 5.000 tấn từ năm 15 tuổi. Đó là khối lượng công việc và học tập tương đương cả một bức tường lớn. Trong phòng huấn luyện, cả tướng quân Mỏng Gỗ và tướng quân Phẩy Di đều có mặt, phía sau là một hàng 20 cảnh vệ đứng nghiêm, toát lên vẻ uy nghiêm. Nhưng đối với nhóm người của Phương Sâm Nham, vũ lực của họ dù không đến mức là trò cười, nhưng cũng chỉ có thể dùng từ không chịu nổi một đòn để hình dung. Thứ thực sự có tác dụng kiềm chế tất cả các khế ước giả chính là quyền lực trong tay hai vị tướng quân này. Lúc này, nhóm của Phương Sâm Nham cũng đã có hiểu biết khá sâu sắc về sự hùng mạnh của đế quốc loài người hiện tại. Vì vậy, thứ họ kính sợ chính là lãnh thổ gần như vô tận, quyền lực công nghệ kinh hoàng và quân đội hùng mạnh đến nghẹt thở của đế quốc. Ngay cả không gian mộng ma ban cho họ sức mạnh cũng do đế quốc tạo ra, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi cũng đủ khiến tất cả các khế ước giả phải nín thở. Tướng quân Mỏng Gỗ bước lên một bước, vẫn dùng phong cách sắt đá quen thuộc của mình, lạnh lùng nói, "Ta biết, các ngươi đều là thiên tài. Đây không phải là lời khen, mà là sự thật ta rút ra sau mấy ngày tiếp xúc với các ngươi." Vài khế ước giả nghe tướng quân Mỏng Gỗ nói vậy, trong mắt cũng lộ ra một nụ cười, nhưng viên tướng quân lập tức bẻ lái một cách đột ngột, "Nhưng, nếu tiếp theo các ngươi không ghi nhớ từng chữ ta nói vào trong đầu, ta có thể đảm bảo rằng, sắc của những thiên tài các ngươi sẽ sớm thối rữa, phân hủy, bốc mùi trong bụng của những sinh vật khác, và cuối cùng biến thành một đống phân bị thải ra ngoài." Bởi vì thuyền trưởng Rút đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, lái chiếc tàu tiểu ưng khổng lồ đến đích. Hành trình của các ngươi chính thức bắt đầu. Lúc này, tướng quân Phẩy Di, người vốn luôn tỏ ra trầm lặng, bước ra, chỉ tay một cái, một bản đồ sao liền hiện lên bên cạnh. Đây là căn cứ hạng tợ số 7, cũng là vị trí hiện tại của chúng ta. Các ngươi cũng có thể gọi nơi này là đầu cầu. Tàu tiểu ưng sẽ biến hình thành pháo đài không gian ở đây để chờ các ngươi, còn cách đây 2,7 triệu km chính là điểm đến của các ngươi. Tàu tiểu ưng có thể đến được vị trí này giữa cơn bão không thời gian kinh hoàng vốn dĩ đã là một sự kiện có xác suất rất nhỏ. Vì vậy, chúng ta sẽ dừng lại ở đây, còn các ngươi sẽ sử dụng kỹ năng lái phi thuyền đã học được trong mấy ngày qua để lái phi thuyền Ong Bắc Cải đến hành tinh Emdor rồi quay trở về. Lộ trình tiếp theo đã được chúng ta mô phỏng bằng máy tính và nhập vào hệ thống. Nghe có vẻ đơn giản phải không? Nhưng ta vẫn cho rằng, thứ các ngươi cần không chỉ là lòng dũng cảm, mà còn là may mắn. Nói đến đây, tướng quân Phẩy Di lùi lại. Tướng quân Mỏng Gỗ cầm trên tay một tập tài liệu mật vừa được mở ra. Nhìn vẻ mặt của ông ta, có thể thấy rõ một tia kinh ngạc lóe lên, dù đã nhanh chóng che giấu nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Phương Sâm Nham. Bây giờ, theo quy định của quân đội, ta sẽ giải thích chi tiết nhiệm vụ cho các ngươi. Bởi vì, nếu để các ngươi chỉ dựa vào những thông tin trên lệnh triệu tập mà đi hoàn thành nhiệm vụ, thì đó căn bản không thể được coi là nhiệm vụ đặc biệt được ban hành trong dịp lễ của đế quốc. Đầu tiên, cho phép ta giới thiệu lại một lần nữa về hành tinh Emdor. Emdor chỉ là tên gọi chính thức. Nói một cách nghiêm túc, theo quy định của luật liên hành tinh, tên của hành tinh này phải do người đầu tiên phát hiện ra đặt tên. Vậy thì, tên thật của nó phải là Nộc Tệ Xạ Ảng, dịch sang ngôn ngữ của loài người chúng ta, có nghĩa là bãi săn thần thánh. Cái gì? Phương Sâm Nham cũng giật mình kinh ngạc, bãi săn. Lại còn là một bãi săn có quy mô cả một hành tinh, đúng là chịu chơi thật. Mật độ, khí quyển, và cả những loài sinh vật nguyên thủy trên hành tinh này đều đã được cải tạo cẩn thận. Thậm chí, cường độ của cơn bão không thời gian mà chúng ta đang phải chịu đựng cũng không phải hình thành tự nhiên. Và chủng tộc đứng sau giật dây tất cả những chuyện này, các ngươi hẳn là không xa lạ gì. Theo lời của Mạc Bộ, màn hình 3 chiều phía sau ông ta lóe lên, hiện ra một khuôn mặt kỳ dị và hung tợn, chiếc mặt nạ xương ngoài trông như hộp sọ mãnh thú, mái tóc tua tủa như xúc tu, đôi mắt lạnh lùng vô cảm, và ký hiệu đặc biệt trên trán. Sao có thể? Giờ ạ Tạ Nạn không kìm được hét lên, đây không phải là thợ săn không gian, Đờ Rẹ Đạ Tỏ, sao? Những sinh vật đáng lẽ chỉ tồn tại trong thế giới song song, được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tướng quân Phẩy Di bước ra, nói đầy ẩn ý, tin ta đi, lần đầu tiên ta xem được thông tin này, mức độ kinh ngạc cũng không kém gì các ngươi đâu. Khoảng cách giữa ảo ảnh và thực tại vốn đã rất mong manh. Và thực tế, ta nghĩ bây giờ các vị nên hiểu tại sao chúng ta phải tạo ra không gian mộng ma, triệu tập các ngươi đến các thế giới song song để hoàn thành đủ loại nhiệm vụ rồi chứ. Sự xuất hiện kỳ lạ của thợ săn không gian trong thế giới của chúng ta đã bắt đầu cho thấy hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nếu để các không gian song song phát triển một cách tùy tiện. Đó là rào cản giữa ảo ảnh và thực tại bị phá vỡ, các thế giới song song bắt đầu cố gắng sáp nhập, thậm chí là thay thế thế giới chính. Xung quanh im phăng phắc, tất cả mọi người đều đang tiêu hóa những lời của tướng quân Phẩy Di, còn ông ta vẫn tiếp tục nói, các ngươi có biết thứ tinh vi nhất trong toàn vũ trụ là gì không? Đó là thứ mà mỗi người bình thường đều sở hữu, bộ não. Một siêu não vật được cấu thành từ 14 tỷ tế bào thần kinh. Ngay cả người mạnh nhất trong lịch sử, vùng não được khai phá cũng chỉ đạt 17 giới hạn của bộ não. Vì vậy, khi sóng não của hàng chục triệu, hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, bắt đầu cùng nhau suy nghĩ về tình tiết, về tạo hình trong đó, sức mạnh ấy ngay cả quy luật không thời gian bí ẩn cũng sẽ bị ảnh hưởng, và các thế giới song song liên quan bắt đầu xuất hiện và có được động lực. Tuy nhiên, lúc này, hệ đỉ cụ gì lại giơ tay lên, nghiêm túc nói, tôi không có ý mạo phạm, thưa tướng quân, nhưng chúng ta có lẽ nên nhanh lên một chút. So với những vấn đề vĩ mô này, tôi vẫn cho rằng mạng sống của mình quan trọng hơn. Sắc mặt Phẩy Di lạnh đi, rõ ràng cảm thấy rất mất mặt, nhưng tướng quân Mỏng Gỗ lúc này cũng đã bước ra, trầm giọng nói, vậy thì tiếp tục nói về nhiệm vụ của các ngươi. Đầu tiên ta phải cảnh báo các ngươi, sinh vật nguy hiểm nhất có thể gặp phải chính là thợ săn không gian. Chúng là một chủng tộc sinh vật dạng người vô cùng mạnh mẽ, cả cuộc đời chúng gắn liền với chiến đấu. Khi tranh cử lãnh đạo, sẽ có những trận chiến tranh bá vô cùng đẫm máu, khi trẻ con đến tuổi trưởng thành, cần phải tham gia trận chiến thành nhân, khi buồn chán sẽ tiến hành trận chiến tàn sát, khi tranh luận để phân định thắng thua, sẽ có trận chiến danh dự. Tuy nhiên, sau khi điều tra về chúng, các tình báo viên đã gửi về thông tin liên quan, được tóm tắt trong mấy câu sau. Vũ khí của chúng nguyên thủy nhưng lại tân tiến, quy tắc của chúng tàn bạo nhưng lại nhân từ, hành vi của chúng điên cuồng nhưng lại lý trí. Cái gọi là vũ khí nguyên thủy chỉ là hình dáng nguyên thủy mà thôi, điều này không cần nói nhiều. Còn thói quen giết chóc của thợ săn không gian là chặt đầu con mồi, lột da rồi treo ngược lên cao, đây là một việc vô cùng tàn bạo. Nhưng chúng sẽ không chủ động ra tay với những sinh vật không có vũ khí và đang mang thai, đó là nguồn gốc của sự tàn bạo mà nhân từ. Còn về sự điên cuồng là bởi vì có rất nhiều thợ săn không gian thậm chí còn say mê thử thách những tình thế gần như chắc chắn phải chết. Cảm giác của chúng đối với việc này vượt qua cả sự cuồng nhiệt thông thường. Nhưng trong quá trình chiến đấu, chúng lại lý trí và bình tĩnh như một tảng băng gần như không bao giờ phạm sai lầm. Sau khi tướng quân Mỏng Gỗ giảng giải cho nhóm Phương Xâm Nham rất nhiều kiến thức về thợ săn không gian, ông ta quay lại chủ đề chính, hệ Đợ Dô Xà Không, hành tinh bãi săn sau khi được thợ săn không gian cải tạo, có thể nói là thiên đường của các loại sinh vật hung dữ. Chúng có thể sinh trưởng và phát triển rất hạnh phúc ở đó. Và thợ săn không gian cũng đi khắp nơi săn lùng những loại sinh vật kỳ lạ và mạnh mẽ, sau đó đưa đến hành tinh bãi săn để nuôi dưỡng. Chương 6, gợi ý của tướng quân trong tình huống này, loài người tương lai thật sự nên cảm tạ thượng đế, may mà thế giới song song bị mất kiểm soát không phải là sở tạ xịp trùng hay sở tác đột. Nhưng sự yên bình đã bị phá vỡ vào 5 năm trước. Một phi thuyền đi ngang qua đã nhận được tín hiệu cầu cứu tại tọa độ của căn cứ án tợ số 7. Con tàu đó đã lần theo tín hiệu và tìm thấy một phi thuyền rách nát cùng một thi thể. Danh tính của thi thể là Giant Air, một chuyên viên thăm dò cao cấp của Hiệp hội Khai khoáng Ngân Hà. Sau đó, trong di vật của ông ta, người ta đã phát hiện ra một bản đồ vị trí sơ lược của hành tinh Eptolos và một khối khoáng thạch có độ tinh khiết của khoáng bì ảo đạt tới 8,164. Tiếp đó, loài người bắt đầu cực kỳ hứng thú và điên cuồng khám phá hành tinh này. Nhưng các công trình phòng thủ mà chiến binh thiết huyết tạo ra trước đó đã phát huy tác dụng rất lớn. Họ giỏi sử dụng các phương pháp phòng thủ tự nhiên để bảo vệ hành tinh, chứ không phải những thứ như pháo quỹ đạo, vệ tinh laser hay pháo đài vũ trụ. Những cơn bão vũ trụ xuất hiện thường xuyên thì không cần phải nói, một vành đai thiên thạch do chúng tạo ra đã trực tiếp biến không phận xung quanh hành tinh Eptolos thành vùng tử địa. Đây chính là nguyên nhân sâu xa khiến tàu tiểu ưng không dám tiếp tục tiến lên. Chỉ có những máy dò kích thước siêu nhỏ như phi thuyền Long Bắc Cày mới không kích hoạt hệ thống cảnh báo được thiết lập sẵn. Nhưng với sức chứa thảm hại của phi thuyền Long Bắc Cày, việc vận chuyển một bộ mẹ trả cũng là nhiệm vụ bất khả thi. Còn về những sinh vật trên hành tinh Eptolos thì không cần phải nói nhiều, tỷ lệ sống sót của người thường sau khi đến đó thấp đến mức nào có thể tưởng tượng được. Vì vậy, mục tiêu thực sự của Phương Xâm Nham và đồng đội là đến hành tinh Eptolos, di chuyển theo tuyến đường có khả năng xuất hiện mạch khoáng nhất đã được các nhà địa chất học vạch ra từ trước. Đương nhiên, những công việc kỹ thuật như thăm dò, lấy mẫu trong quá trình này đều có thể do các robot bán tự động cỡ nhỏ hoặc người nhân tạo đi cùng hoàn thành. Cuối cùng là trở về, cứ như vậy. Cuối cùng, tướng quân Mông Qua đột nhiên đưa ra hai mẫu dữ liệu như thể buột miệng nói ra, tin tức mới nhất vừa nhận được, giá thu mua chính thức của Hiệp hội Khai khoáng Ngân Hà đối với nguyên tố bị hào là 37 đơn vị hành tinh, kg. Đơn vị hành tinh là đơn vị tiền tệ phổ thông mới nhất, đại diện cho khối tài sản có thể mua được một hành tinh một cách hợp pháp trong điều kiện thông thường. Ngoại trừ khối khoáng thạch tự nhiên mà dần kem mang về, cho đến nay, độ tinh khiết cao nhất của khoáng bì ảo được phát hiện là 0.8. Tướng quân Mông Qua vừa dứt lời, xung quanh lập tức im phăng phắc, dường như có tiếng hít vào đầy kinh ngạc. Tướng quân Mông Qua trông rất hài lòng với hiệu quả bài phát biểu của mình, ông cho các kẻ khế ước 10 giây để tiêu hóa thông tin, sau đó mới vất tay nói, lát nữa, hiến binh sẽ đưa các người đi chọn phi thuyền Ong Bắc Cày tương ứng. Trong một thời gian dài sắp tới, nó sẽ là chiến hữu, là người tình thân thiết nhất của các người. Mạng sống của các người sẽ phụ thuộc vào nó. Để tránh những rắc rối như tranh giành, đổi máy, tôi đã thiết lập quyền hạn. Một khi chìa khóa phi thuyền Ong Bắc Cày đã vào tay, ai nhận thì sẽ bị ràng buộc quyền hạn liên quan, không thể thay đổi. Nói xong, tướng quân Mông Qua lùi lại một bước, rồi quay người sải bước rời đi. Còn tướng quân Phỉ Kỳ dẫn đầu, đưa họ đi về phía nhà chứa máy bay. Trên đường đi, Phương Xâm Nham dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám người mặc quân phục ban trước, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Tướng quân Phỉ Kỳ dẫn họ vào nhà chứa máy bay, phía trước lập tức hiện ra một bãi phi thuyền Ong Bắc Cày đen kịt, tất cả đều mới toanh, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ khó tả. Trên mũi mỗi chiếc phi thuyền đều có một số hiệu. Vừa nhìn thấy cảnh này, Phương Xâm Nham đột nhiên nhớ ra bóng lưng quen thuộc kia là ai, chính là viên thiếu úy đã đi tàu con toy đến đón mình. Anh lập tức nghĩ đến thể chất yếu ớt đến mức suýt bị chính bãi nôn của mình làm cho nghẹt thở của gã đó, và cả con số Ả Rập 3 được viết lén trên vách khoang tàu. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức quyết định sẽ chọn phi thuyền ong bắp cày số 3. Tiếp đó, tướng quân Phỉ Kỳ đứng ra phía trước nói, các chiến binh dũng cảm, hãy đi chọn chiến mã của mình đi. Người đầu tiên, hệ đi cụ gì, ra khỏi hàng. Lại đây nhận thẻ quyền hạn. Gã da đen to con bước lên trước một bước, hô lớn, rõ, thưa ngài. Tôi phản đối. Một người phụ nữ tóc đỏ nổi bật, mặc áo ba lỗ rằng gì, trông khá ngang tàng giơ tay, nói một cách thiếu kiên nhẫn, dựa vào đâu mà thằng khốn đó được chọn trước. Người phụ nữ này là T còn lại, tên là Aditka. Chính cô ta đã luôn tập hợp phe cánh để chống lại hệ đi cụ gì. Tướng quân Phỉ Kỳ chỉ vào Aditka, lạnh lùng nói, trừ 5 điểm công vân, lý do là vô kỷ luật, la hét om sòm. Thứ tự lựa chọn phi thuyền ong bắp cày không phải do chúng tôi quyết định, mà do bộ tham mưu tổng hợp đánh giá dựa trên quân hàm và thời gian đến báo danh. Thiếu tá hệ đi cụ gì có quân hàm đế quốc và là kẻ khế ước thứ 2 đến báo danh. Đó là lý do anh ta được chọn đầu tiên. Còn ai có ý kiến gì không? Lời của tướng quân Phỉ Kỳ lập tức chặn đứng mọi nghi vấn. Hệ đi cụ gì nhún vai, nở một nụ cười tàn nhẫn rồi đi về phía bãi phi thuyền. Hắn chọn chiếc có số lớn nhất, số 999. Người thứ hai đi chọn là một gã tên bộ cạn, vai trò của hắn cũng là hỗ trợ giống như Phương Sâm Nham. Hắn chọn số 618. Người thứ ba được gọi chính là Phương Sâm Nham. Vì đã có lời giải thích trước đó nên không ai còn hứng thú với việc anh được gọi tên. Lúc này, Phương Sâm Nham đã quyết định chọn máy bay số 3. Nhưng khi anh đến trước mặt tướng quân Phỉ Kỳ để nhận thẻ quyền hạn, theo thông lệ, tướng quân sẽ nói vài lời động viên chúc may mắn, nhưng lần này ông ta lại mỉm cười nghiêng người, nói nhỏ, máy bay số 55 là một lựa chọn không tồi. Phương Sâm Nham sững người, nhưng anh là ai chứ? Dù trong lòng có hàng ngàn suy nghĩ lướt qua, anh cũng không biểu lộ ra mặt. Anh lập tức đứng thẳng lưng, hô lớn, rõ, thưa ngài. Cảm ơn ngài. Trên đường sải bước đến bãi phi thuyền, Phương Sâm Nham không mấy khó khăn đã đưa ra quyết định. Bởi vì đây không phải là chọn hoa hậu, chọn tài năng, chọn cổ phiếu, chọn huấn luyện viên hay chọn người yêu, mà là chọn một chiếc phi thuyền có thể bảo vệ mình bay đến hành tinh mục tiêu rồi bay trở về. Một khi thứ này gặp sự cố thì không đơn giản như nổ lốp xe, dù là T có HP 45.000 hay 45 triệu cũng vô dụng. Rõ ràng, Phương Sâm Nham vẫn tin tưởng viên thiếu úy nhỏ bé mà mình đã cứu hơn. Thứ nhất, gã đó đã chịu ơn của anh. Thứ hai, gã cũng nên sợ sự trả thù của anh. Thứ ba, gã chắc chắn cũng khao khát có được tình bạn của anh, hay nói đúng hơn là sự báo đáp. Trong khi đó, thiếu tướng Phỉ Kỵ không đáp ứng được điều kiện nào. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham còn biết biệt danh của ông ta là Hắc tướng quân. Dù thời gian quá ngắn nên anh không biết ngọn ngành của biệt danh này, nhưng từ biểu hiện của tên cặn bã thiếu tá Lạch Ly, có thể thấy biệt danh này tuyệt đối không mang ý nghĩa chăm chỉ hay người tốt bụng. Giác quan của Phương Sâm Nham rất mạnh, vì vậy anh có thể dễ dàng theo dõi phản ứng của mọi người ở phía xa. Anh đi về phía máy bay số 55 trước, xem xét một hồi, nhưng rồi lại lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối, đi thẳng đến máy bay số 3 và nắm lấy chìa khóa của nó. Ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham để ý thấy có đến hai người bị co giật cơ mặt. Người đầu tiên không cần phải nói, chắc chắn là thiếu tướng Phỉ Kỳ. Nhưng người thứ hai lại là người mà Phương Sâm Nham không ngờ tới, đó lại là Johnny, kẻ cùng không gian với hệ đi của gì. Gã này là cánh tay phải của hệ đi của gì, luôn ủng hộ hắn một cách kiên định. Phương Sâm Nham ghi nhớ tất cả những điều này trong lòng. Thực tế, anh vốn không phải kẻ hiền lành gì, và đương nhiên anh cũng không quên rằng, phần thưởng khi tiêu diệt những kẻ đến từ không gian khác cũng rất hậu hĩnh. Tiếp theo, Phương Sâm Nham chủ yếu chỉ có hai việc phải làm. Đầu tiên đương nhiên là làm quen với chiến mã mới của mình, tiến hành bay thử để ăn cướp. Thời gian này có thể là không, cũng có thể là 4 tiếng. Sau đó là chờ nhân viên mặt đất lấp đầy khoang sau chật hẹp của phi thuyền ong bắp cày. Trong không gian chỉ vỏn vẹn 2,7 mét khối này phải nhét vào những thứ như máy quang phổ hấp thụ tờ dọ tổng năng lượng cao, máy đo địa vật lý giếng khoan truyền xạ điện tử mạnh cỡ nhỏ, máy nhiễu xạ tia ít cường độ cao, v.v. Những thứ này bắt buộc mỗi người phải mang theo, một là để đối chiếu dữ liệu, hai là để họ vẫn có thể tiến hành thăm dò trong tình huống bị phân tán và điều kiện khắc nghiệt. Mỗi người còn lại khoảng nửa mét khối không gian. Nếu là người ham điểm công vân, họ có thể mang theo một máy nghiền chiết xuất. Công dụng của thứ này là khi gặp khoáng bị có độ tinh khiết cao, có thể lập tức khai thác và gia công tại chỗ. Nếu may mắn, đó sẽ là một khoản tiền lớn. Nếu là người theo đuổi sự an toàn và thoải mái, họ có thể mang theo 3 người cải tạo. Người cải tạo do đế quốc cung cấp thực chất không khác con người làm ấy, vì họ cũng từng là người. Với công nghệ của loài người tương lai hiện nay, việc chữa trị các loại bệnh tật không quá khó khăn, cái khó nằm ở chi phí. Một khi người nghèo mắc bệnh nặng, không có khả năng chi trả chi phí nhưng vẫn muốn sống thì sao? Họ sẽ phải ký một thỏa thuận để trở thành người cải tạo, tới ghép não bộ vào một cơ thể nhân tạo. Để trả công, họ sẽ phục vụ đế quốc suốt đời, hoặc cho đến khi tích lũy đủ một khoản tiền khổng lồ để chuộc thân. Chương 10, giờ cho đối với tất cả người cải tạo, trước khi giành được tự do, một số chức năng trong não của họ đương nhiên cũng sẽ bị giam cầm, lập trình hóa, ví dụ như các chức năng như tuyệt đối phục tùng người có quyền hạn cao, không thể phản kháng sẽ được tế bào. Điều này cũng dẫn đến việc họ rất khó tiến hành nghiên cứu khoa học, lái phi thuyền và những công việc đòi hỏi trí não cường độ cao khác. Nói đơn giản là, sau khi Phương Sâm Nham mang theo 3 người cải tạo, hắn chẳng khác nào có thêm 3 nô bộc, người hầu, bia lỡ đạn, cu ly, lính gác, trinh sát viên. Trong khu rừng rậm đáng sợ và chưa biết rõ kia mà có được 3 trợ lực này, ích lợi lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên, tiền đề là phải đáp xuống an toàn. Lúc này, Phương Sâm Nham đã tập hợp cùng án đã gì, dù sao thì độ tin cậy giữa hai người cũng cao hơn nhiều so với những người còn lại. Về việc nên chất thêm gì vào không gian còn lại, Phương Sâm Nham vẫn còn do dự, nhưng Án Đạ Dĩ lại dứt khoát đánh dấu chọn 3 người cải tạo vào danh sách, rồi ném cây bút sang một bên, gã nói với Phương Sâm Nham một cách thiếu kiên nhẫn, "Này, tôi biết cậu đang do dự điều gì, nhưng cậu không thấy ít nhất cũng có hơn một nửa số người đã bỏ tiền ra mang theo máy nghiền chết xuất sao?" Phương Sâm Nham híp mắt mỉm cười, "Ý của cậu là, có lẽ chúng ta có thể mượn họ dùng một chút." Ản Đạ Dị nhướng mày, lạnh lùng nói, "Dĩ nhiên, đó là vinh hạnh của họ. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng đăng ký 3 người cải tạo. Ngoại trừ cái đầu không thể gặp lại, toàn bộ cơ thể họ đều có thể bỏ qua các khớp nối, tiết kiệm không gian như ghế xếp, đồng thời có thể chịu đựng sự dày vò này trong thời gian dài mà không cần bất kỳ phản ứng sinh lý nào. Đáng chú ý là, những người cải tạo và hàng hóa này đều không thể chứa trong không gian lưu trữ cá nhân." Rất nhanh, các loại hàng hóa của Phương Sâm Nham đã được chất xong. Hắn nhìn hai tên hiến binh và 6 nhân viên mặt đất phụ trách chất hàng sắp rời đi, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng lạnh, đứng lại. 6 nhân viên mặt đất ngơ ngác ngẩng đầu, nhưng có một người không dám nhìn thẳng, còn hai tên hiến binh thì liếc Phương Sâm Nham một cách ngạo mạn, cứ lờ đi mà bước tiếp. Phương Sâm Nham sải bước tiến lên, chỉ 2-3 bước đã chặn trước mặt đám hiến binh. Một tên hiến binh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, lập tức vòng tay ra sau rút súng. Phương Sâm Nham cứ đợi đến khi gã rút súng ra chĩa vào mình, mới tung một cú đạp thẳng vào ngực. Gã xui xẻo này không có bất kỳ lớp giáp bảo vệ nào, dịch vị, máu tươi và các loại dịch thể khác lập tức phụt ra từ miệng, lộn mấy vòng trên không rồi đâm sầm vào một chiếc phi thuyền ong bắp cày bên cạnh, tiện thể kéo nó đổ sập xuống. Cả người chắc chắn là bụng rách ruột lòi, chết vô cùng thê thảm. Hành động này lập tức gây ra báo động cấp cao, các loại vũ khí laser, vũ khí hạt tự động lập tức loảng xoảng bật ra, nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham. Các khế ước giả khác đang chuẩn bị ở bên cạnh cũng chú ý đến cảnh này, vẻ mặt họ lại có chút khoái trá mơ hồ. Hệ Đỉ Cụ Dị đầu tiên thẹt chiếc lưỡi đỏ béo mập ra liếm môi, dường như vì mùi máu mà nở một nụ cười tàn nhẫn. Mẹ kiếp, thằng cha này gan thật, làm tao cũng ngứa chân muốn đạp một phát. Còn A Dịch Cả cũng nghiêng đầu chống nạnh, lạnh lùng nói, nóng này thật, nhưng tôi thích. Phản ứng của các khế ước giả cũng không có gì lạ. Nói thật, cả căn cứ này vẫn luôn ngấm ngầm để phòng nhóm khế ước giả của Phương Sâm Nham. Đó không chỉ là những ánh mắt kỳ lạ luôn dõi theo mỗi khi họ ngồi uống cà phê ở khu giải trí, mà còn có đủ loại ánh nhìn phức tạp, cứ như thể đang nhìn những kẻ dị loại. Giống hệt như thủ đoạn của một người mẹ kế cao tay đối với con riêng, sắc bén mà lại tình cảm, dịu dàng đến mức không thể bắt bẻ được bất kỳ lỗi nào. Mẹ kiếp, ngươi đang làm cái quái gì thế? Giải thích động cơ, lý do của ngươi. Tiếng gầm của tướng quân Mông Qua vang lên trong loa khuyết đại ngay lập tức, cảm giác như một cái máy sấy tóc bật công suất tối đa, phả ra hơi nóng và nước bọt khiến người ta không thở nổi. Thằng khốn nhà ngươi, rốt cuộc là phát điên, phát bệnh hay bản tính tàn bạo? Tóm lại, ngươi phải trả giá cho việc này. Còn nữa, đứng yên tại chỗ, nếu không, quân hàm của ngươi cũng không thể giúp ngươi thoát khỏi số phận bị bắn thành cái bao giờ đâu. Phương Sâm Nham cười nói, tôi biết rất rõ mình đang làm gì, thưa tướng quân. Trong những ngày qua, tôi đã có vinh hạnh đọc qua hiến pháp thần thánh của đế quốc do chính tay thủ tướng vĩ đại Lý Sọc soạn thảo. Điều 164 trong đó ghi rất rõ, bất kỳ ai có ý định dùng vũ khí tấn công sĩ quan cao cấp đều bị xử tử hình, và người trong cuộc có thể phản kích ở bất kỳ mức độ nào. Vì vậy, tôi vô tội. Cuối cùng, cảm ơn tướng quân đã quan tâm. Giọng của tướng quân Mông Qua nghẹn lại ngay lập tức, vì ông ta đã thấy khẩu súng vẫn còn nằm trong tay cái xác bị đá bay, và chốt an toàn cũng đã được mở. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham, một trung tá đế quốc, cũng là một sĩ quan cao cấp đàng hoàng. Về việc ai chủ động, ai khiêu khích thậm chí còn không quan trọng nữa, bởi vì đây chính là đặc quyền của kẻ bề trên. Lũ hiến binh mắt cao hơn đầu chết tiệt này, tại sao lần nào cũng quên thằng cha này không phải là sĩ quan dự bị? Tướng quân Mông Qua cảm thấy đau đầu. Cảnh giới giải trừ, tướng quân Mông Qua, người trông có vẻ quyết đoán, lúc này cũng lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy, chuyện này đến đây là hết. Nhưng Vương Sâm Nham lại không chịu bỏ qua, tướng quân, chuyện này chỉ mới là bắt đầu thôi. Tôi cần nói chuyện với ngài. Sau khi sơ tán những người không liên quan, nơi này của tôi chính là chỗ nói chuyện tốt nhất. Đừng từ chối tôi, nếu không, cục diện mà ngài phải đối mặt có thể sẽ còn nát hơn đấy. Tướng quân Mông Qua nhìn Phương Sâm Nham bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục, ông ta nghiến răng nói, tốt nhất là ngươi có một lời giải thích hợp lý, nếu không, nhóc con, ta sẽ cho ngươi một bài đánh giá trừ điểm công hơn với quyền hạn cao nhất. 3 phút sau, khu vực rộng hàng trăm mét vuông xung quanh Phương Sâm Nham đã được bao bọc bởi một màn chắn điện tử nghiêm ngặt, ngay cả khế ước giả cũng không thể biết được chuyện gì đã xảy ra bên trong. Bên trong màn chắn có phi thuyền của Phương Sâm Nham, tướng quân Mông Qua, đám hiến binh của ông ta, cùng với một tên hiến binh còn sống và 6 nhân viên mặt đất. Phương Sâm Nham nói với tướng quân Mông Qua, tôi yêu cầu thực thi đặc quyền của trung tá tiến hành kiểm tra chi tiết phi thuyền, hàng hóa và 3 người cải tạo. Tướng quân Mông Qua không từ chối, vì ông ta đã bắt đầu nhận ra rằng đối mặt với tên khế ước giả tinh danh, thông thạo luật lệ và điều lệnh của đế quốc này, quyền lực trong tay ông ta đã khó mà giảng buộc được. Tệ nhất là tên khế ước giả này còn có được một địa vị đáng kinh ngạc. Một chuyên gia nhanh chóng đưa ra báo cáo, phi thuyền bình thường, hàng hóa vận chuyển bình thường, nhưng trong não của một người cải tạo đã bị cài thêm một mệnh lệnh tầng sâu, hiện đang trong quá trình giải mã. Theo phân tích của tôi, có lẽ là liên quan đến phá hoại. Kết quả kiểm tra cuối cùng lập tức khiến một nhân viên mặt đất run lẩy bẩy, ngã quỵ xuống đất, còn tên hiến binh sống sót thì dứt khoát út mặt xuống, khỏe miệng chảy ra máu đen, uống thuốc độc tự sát. Đây chính là lý do thực sự tôi giết người. Phương Sâm Nham xuề tay, chân thành nói với tướng quân Mông Qua. Tôi thật sự không phải là người hiếu sát. Tướng quân Mông Qua lạnh lùng nói, ngươi hẳn là biết tại sao, đúng không? Hắc tướng quân bảo tôi chọn chiếc máy bay số 55, và như ngài đã thấy, tôi đã chọn số 3. Phương Sâm Nham thẳng thắn nói. Sắc mặt tướng quân Mông Qua càng đen hơn, ông ta vừa định nói thì Phương Sâm Nham đã dứt khoát chen bảo. Tôi biết việc chủ trì công việc này đối với bất kỳ ai cũng là một cơ hội đi kèm với rủi ro. Làm tốt, rất có thể sẽ từ thiếu tướng thăng lên trung tướng, còn nếu làm hỏng hoặc gây ra bê bối gì trước khi xuất phát theo hiến pháp vĩ đại của đế quốc, rất có thể sẽ bị giáng cấp 3 lần. Cơ mặt của tướng quân Mông Qua giật giật liên hồi, nhưng ông ta vẫn không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Phương Sâm Nham, với sự kiên nhẫn của một con sói đang rình mồi, chờ đợi những lời tiếp theo của hắn. Ngài biết đấy, chúng tôi, những khế ước giả, luôn có một vài năng lực kỳ lạ, vì vậy tất cả những gì xảy ra đều đã được tôi ghi lại. Nếu tôi chết trong chuyến phiêu lưu lần này, nó sẽ được công bố ra ngoài. Nếu tôi sống sót trở về, thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Dĩ nhiên, ngài phải chút lợi ích thiết thực để an ủi tâm hồn đang kinh hãi của tôi. Ngài thấy thế nào? Tướng quân Mông Qua đột nhiên vung tay, đám hiến binh bên cạnh ông ta lập tức giơ súng lên, nhắm vào 6 nhân viên mặt đất rồi bóc cỏ. Trong nháy mắt, sát chết đầy đất. Tướng quân Mông Qua lạnh lùng nói, những chuyện này không phải do ta gây ra, vì vậy ta phải đi bàn bạc một chút. Bàn bạc? Phương Sâm Nham nghe thấy hai từ này liền nở một nụ cười rạng rỡ. Dĩ nhiên rồi, nhưng xin đừng quên, thời gian của tôi rất gấp đấy. Tướng quân Mông Qua lạnh lùng nói, ta không giỏi mà cả. Thế là 5 phút sau, nghe nói tướng quân Mông Qua đã dùng đế giày thô bạo chào hỏi thẳng vào cửa văn phòng của Hắc tướng quân, sau đó triển khai màn gầm thét như máy sấy tóc sở trường của mình. Mặc dù những người liên quan đều biết điều mà lui ra xa hơn 50 mét, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm thấy mảng nhĩ bị chấn động bởi những tiếng chửi rủa thô bạo. Loại chiến tranh một chiều này thường bắt đầu rất nhanh như chiến tranh chớp nhoáng và kết thúc cũng nhanh như chớp giật giống trứng xuất tinh sớm. Vì vậy, Phương Sâm Nham chỉ lãng phí chưa đầy 12 phút đã được gọi đến một lối đi khác trong căn cứ. Tướng quân Mông Qua ra hiệu cho hắn đi theo sau mình, rồi hai người cứ thế im lặng đi một trước một sau. Sau khi đi qua tổng cộng 4 cánh cửa phòng hộ bằng thép cần xác minh danh tính, ngay cả đám hiến binh đi theo sau lưng tướng quân Mông Qua cũng bị lọc lại. Cuối cùng, thứ xuất hiện trước mặt Phương Sâm Nham là một chiếc phi thuyền ong bắp cải đang đậu trên một bãi đáp hình vuông. Chương 11, phần thưởng bà. Cấp bến tướng quân mỏng gỗ thản nhiên nói, đây là phần thưởng của ngươi. Phương Sâm Nham xem xét kỹ lưỡng, sau đó quay lại hỏi tướng quân mỏng gỗ, nó có thể đảm bảo chắc chắn sẽ đến được hành tinh Em Đợ Lực không? Tướng quân mỏng gỗ lắc đầu, không, nhưng ta biết các khế ước giả các ngươi sở hữu những năng lực rất thần kỳ, ví dụ như có thể dịch chuyển những vật phẩm tiếp xúc được vào một không gian độc quyền, không gian đó được gọi là kho cá nhân của các ngươi, đúng không? Phương Sâm Nham mỉm cười gật đầu. Tướng quân mỏng gỗ nói tiếp, nếu ta nhớ không lầm, không gian cá nhân của các ngươi không thể tùy ý dịch chuyển vật phẩm vào, những thứ có thể cất vào đều là những vật đã được ngươi đồng hóa vào cùng một vị diện, còn những vật phẩm không cùng vị diện với ngươi, do sự tồn tại của pháp tắc vị diện, sẽ không thể cất vào được, giống như chiếc phi thuyền ong bắp cày, trang bị, máy móc, người máy mà ngươi nhận lúc trước. Nghe đến đây, Phương Sâm Nham đã có chút kích động, ý của ngài là, chiếc phi thuyền ong bắp cày trước mặt chúng ta đây, lớp sơn bề mặt của nó đã được thêm vào một lượng nhỏ nguyên tố bi, có thể đánh lừa pháp tắc vị diện, ngươi có thể đưa nó vào không gian lưu trữ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải chứa vừa nó. Phương Sâm Nham đã mỉm cười, tất nhiên, không gian của tôi lớn đến mức chứa được cả hành tinh Eidolos. Món quà này thật sự rất tuyệt. Món quà này đâu chỉ là tuyệt vời thôi chứ. Nếu không có thứ này, trừ khi Phương Sâm Nham vác theo chiếc phi thuyền ong bắp cày của mình suốt chặng đường, nếu không thì hắn sẽ phải vừa đi bộ trong khu vực nguy hiểm có từ trường hỗn loạn, vừa khảo sát địa chất. Sau khi kiên trì đi mấy trăm cây số, dù hoàn thành nhiệm vụ cũng phải đi ngược lại đường cũ để trở về. Điều đó đồng nghĩa với nguy hiểm nhân đôi. Còn với chiếc phi thuyền có thể mang theo bên mình này, hắn có thể cất cánh trở về ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sự khác biệt giữa hai trường hợp thì không cần phải nói nhiều nữa. Phương Sâm Nham lại gần chiếc phi thuyền ong bắp cày, phát hiện khi nhìn gần mới thấy, bề mặt của chiếc phi thuyền này hiện lên những đường vân gỗ màu nâu sẫm, lấp lánh như mặt nước, mang một vẻ bí ẩn cổ xưa và tổng thể trông gọn gàng hơn. Chiếc phi thuyền này thực chất là tàu thoát hiểm mà chiến khu cấp cho sĩ quan cấp tướng, bởi vì nó hoàn toàn không bị radar theo dõi, cũng không bị tên lửa khóa mục tiêu. Tướng quân Mỏng Gỗ đột nhiên bổ sung một câu. Tiếp đó, Phương Sâm Nham liền chú ý tới hai chữ viết tắt FG trên cánh máy bay, lập tức phá lên cười ha hả, cười đến gặp cả người ôm bụng. Vậy thì, chúc may mắn và sống sót trở về. Tướng quân Mỏng Gỗ nói, bây giờ ta bắt đầu hiểu tại sao tên khốn nhà ngươi lại leo lên được vị trí trung tá rồi đấy. Trước mặt tướng quân Mỏng Gỗ, Phương Sâm Nham không hề nhắc đến viên thiếu úy kia. Không phải hắn đã quên, mà là vì nếu nhắc đến cậu ta lúc này, thì đó không phải là giúp mà là hại cậu ta. Khi Phương Sâm Nham trở lại sân bay, hắn kinh ngạc phát hiện lại có một đám người đang tụ tập vây xem gì đó, bên cạnh có mấy chiếc phi thuyền ong bắp cày bị tháo dỡ tan cảnh, các bộ phận vương vãi khắp mặt đất như thể bị phanh thây. À đã gì nhìn thấy hắn từ xa liền chào một tiếng, vứt mẩu thuốc lá trong tay xuống và nói, thế nào rồi? Tạm tạm. Phương Sâm Nham cười nói, bên đó đang làm gì vậy? À đã gì chán nản ngồi lên cánh của chiếc phi thuyền ong bắp cày, bĩu môi nói, tên tao kế thừa năng lực của mã nệ tổ kia không chỉ đơn giản là điều khiển kim loại đâu. Nhờ vào năng lực này, gã là một thợ máy hàng đầu, có thể cải tạo ra những chiếc phi thuyền mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Hơn nữa còn không bị hàng rào công nghệ mà bọn tợ rẻ đã tỏ bố trí phát hiện ra. Phương Sâm Nham nghe vậy, mắt sáng lên, ồ, còn có chuyện này nữa à? Vậy sao cậu còn ngồi đây? À đã gì thản nhiên đáp, bởi vì cái giá gã đưa ra vượt quá khả năng của tôi. Cải tạo sơ cấp giá 300,000, có thể tăng 100 dung tích, tăng 50 phòng ngự. Cải tạo trung cấp giá 400,000, có thể tăng 200 dung tích, tăng 100 phòng ngự, có thể khiến phi thuyền có khả năng tấn công. Cải tạo cuối cùng giá 800,000, có thể tăng 200 dung tích, tăng 100 phòng ngự, có thể khiến phi thuyền có khả năng tấn công, có thể biến phi thuyền thành robot hình người đi bộ theo sau, đồng thời cung cấp hỏa lực kiểm trợ. Nghe xong một loạt dịch vụ này, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không chỉ vì cái giá trên trời mà gã kia đòi hỏi, mà còn vì những tính năng kỳ lạ mà gã thêm vào. Trong đó, điều khiến người ta cảm thấy khó tin nhất chính là mục biến hình phi thuyền. Công nghệ hiện tại của đế quốc đã hỗ trợ khả năng biến hình chiến đấu này, nhưng để áp dụng lên một chiếc phi thuyền nhỏ gọn, linh hoạt và cơ động như phi thuyền ong bắp cày thì vẫn còn là điều bất khả thi. Giống như khi độ dày của điện thoại di động đã dưới 6 mm, mỗi lần làm mỏng thêm 1 mm đều phải trả cái giá gấp n lần bước trước đó. Việc chuyển đổi hình thái đối với phi thuyền cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, đáng tiếc là phương pháp của tao lại là một kỹ thuật gia công không theo quy chuẩn, gã dùng nghiệp lực của mình để bẻ cong và hàn kim loại, thậm chí còn cần phải khảm ma hạch vào phi thuyền để duy trì nguồn năng lượng, mà ma hạch lại là thứ mà cả đế quốc chỉ có thể dùng từ mơ hồ để hình dung. Phương Sâm Nham nhìn An Đa Di, vỗ vai cậu ta và mỉm cười, không sao, đến lúc đó chúng ta mượn dùng một chút là được, hoặc có thể trong quá trình mạo hiểm kết thân với ngài tao, nhờ anh ta tính cho chúng ta cái giá gốc không lời lãi. An Đa Di búng ngón tay, một tia lửa điện lóe lên, cậu nói đúng. Vẫn là vũ trụ đen kịt, những vì sao lổn đốn, nhưng Vương Sâm Nham không hề cảm thấy nhàm chán chút nào. Bởi vì lần này, sinh tử và vận mệnh của hắn đều nằm ở bộ điều khiển trong tay và lớp kính chắn gió mỏng manh trong suốt trước mặt. Gia tốc giới hạn là 3 km/s, giới hạn chịu lực của kính chắn gió là 3887 kg/cm, mô men xoắn cực đại là. Vương Sâm Nham lẩm bẩm những dữ liệu quan trọng này, rồi từ từ đẩy bộ điều khiển về phía trước, phối hợp với bộ thu sóng nào trên đầu, lập tức hai luồng lửa đuôi màu đỏ cam dài đến 15 mét phụt ra từ ống xả của phi thuyền ong bắp cày, nhanh chóng bay về phía đích đến theo quỹ đạo đã định sẵn. Hình dáng của phi thuyền ong bắp cày cũng không giống ong bắp cày lắm, nó chỉ có những đặc điểm nổi bật của ong bắp cày là chiếc eo thon và phần đuôi thon dài. Về cấu trúc tổng thể, nó trông giống hai viên tin được hàn lại với nhau ở hai đầu cực dương. Chiếc eo thon đảm bảo hai phần trước sau có thể nhanh chóng tách rời khi cần thiết, phát huy tối đa tác dụng đứt đuôi cầu sình, còn thiết kế hai khoang trước sau giúp phi thuyền trở nên linh hoạt hơn. Như đã đề cập trước đó, nguyên lý vật lý chuyển động của phi thuyền trong không gian rất khác so với trong không khí hay nước. Trong không gian trống rỗng, nó giống như một chiếc xe tải khổng lồ trượt trên mặt băng trơn. Còn cánh chữ ít của phi thuyền ong bắp cày là phần thiết kế kinh điển nhất, bốn đầu cánh được trang bị động cơ phụ phun hải ẩn, bốn chiếc cánh dài đó có tác dụng như đòn bẩy, giúp công suất của động cơ ở đầu cánh tạo ra mô men xoắn lớn hơn. Xung quanh, ít nhất là trong tầm mắt, Phương Sâm Nham không thấy ai khác, trên gia đa cũng vậy, bởi vì việc đi vào vành đai thiên thạch đã bị người tợ rẽ đã tỏ thi triển phép thuật theo từng nhóm đông đúc tuyệt đối không phải là ý hay, vì vậy mọi người phải xuất phát lần lượt cách nhau 15 phút. Vì chưa đi vào khu vực nhiễu từ trường mạnh, nên camera trong phi thuyền ong bắp cày vẫn có thể sử dụng, tình hình của tất cả các khế ước giả hiện tại vẫn được tàu mẹ quan sát. Từ phía các nhân viên quan sát, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kinh ngạc, trời ơi, tên Manji này lại có thể tăng tốc tức thời lên đến 10 km/s, giới hạn của phi công át chủ bài cũng chỉ là 3 km/s thôi phải không, nếu không sẽ mất ý thức ngay lập tức, hàm lượng titan trong cơ thể hắn cao đến mức nào vậy? Chiếc phi thuyền ong bắp cày được cải tạo kia lại dám đâm thẳng vào vành đai thiên thạch, nó chỉ cần né 40 số thiên thạch, số còn lại hoặc bị bắn nát, hoặc bị lớp giáp của nó hất văng. Gã cải tạo đó đúng là thiên tài. Nghe những lời này, cậu thêm việc tận mắt chứng kiến những chiếc phi thuyền ong bắp cày được điều khiển như thể có sự sống, xuyên qua giữa vành đai thiên thạch, sắc mặt của tướng quân mỏng gỗ cuối cùng cũng khá hơn. Những khế ước giả này tuy ngông cuồng bất tuân, nhưng thực lực quả thực vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể sánh ngang với một số thổ dân ngoài hành tinh mà ông ta từng gặp. Thấy biểu hiện của họ, tướng quân mỏng gỗ cuối cùng cũng có thêm một chút tự tin vào việc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đáng chú ý là, độ khó điều khiển phi thuyền hiện nay không quá lớn, chủ yếu dựa vào phương thức cảm ứng sóng não kết hợp điều khiển tay phụ trợ, chỉ cần nghĩ được, phi thuyền chịu được thì có thể biểu diễn đủ loại kỹ năng hoa mỹ. Trở ngại lớn nhất hạn chế trình độ lái lại chính là tố chất cơ thể của phi công. Nếu không, theo phương thức lái ngày xưa, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà học được cách cất cánh và hạ cánh không bị rơi máy bay đã là rất giỏi rồi. Ta đến đây, hành tinh Evdalos. Phương Sâm Nham dùng sức giữ vững bộ điều khiển, tránh cho nó bị sức nóng và rung lắc dữ dội khi xuyên qua tầng khí quyển. Lúc này, nhìn từ mặt đất xa xa, chiếc phi thuyền của Phương Sâm Nham trông hệt như một viên thiên thạch đang bốc cháy, lâm xin về phía mặt đất. Mặc dù việc thiếu kinh nghiệm đã khiến Phương Sâm Nham mắc nhiều sai lầm khi tiến vào tầng khí quyển, nhưng sức mạnh của hắn lúc này đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng, giúp hắn kéo lại được chiếc phi thuyền ong bắp cày sắp mất kiểm soát vào thời khắc mấu chốt, sau đó miễn cưỡng hạ cánh trong cơn rung lắc dữ dội. Chương 12, chuyện bạc khi đặt chân đến nơi càng đắp vặn mẹo như bánh qua trèo, phần bụng phi thuyền sáng bóng bị mài mòn mất 2-3 cm, hay hai rãnh sâu hõm dài đến 7-80 m do phi thuyền cày xới lúc hạ cánh đất bùn bị lật tung, văng xa hàng chục mét. Tất cả những dấu hiệu này đều nói lên một điều rõ ràng, lúc phèn xèn nỉ ạn hạ cánh, tình hình quả thật không mấy lạc quan. Phải biết rằng, phi thuyền ong bắp cày không phải loại quý tộc cần đường băng dài để cất và hạ cánh. Trong điều kiện mô phỏng, nó thậm chí có thể cất cánh thẳng đứng thành công trên một con dốc khoảng 30 độ. Nói một cách trực quan hơn, kể cả khi hạ cánh, nếu một bên càng đắp vô tình lọt vào rãnh bên cạnh, chỉ cần độ sâu không quá nửa mét thì mọi chuyện bất ổn. Sự nguy hiểm lúc hạ cánh cũng khiến phèn xèn nỉ ạn lau một vệt mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn không thể không cảm ơn sâu sắc vị thiếu úy đã chỉ điểm cho mình. Giờ đây, khi thực sự bay, hắn mới nhận ra nhiều bộ phận quan trọng trên chiếc phi thuyền ong bắp cày này đã được gia cố thêm, đồng thời một số chương trình cũng đã được điều chỉnh. Những gia cố và điều chỉnh này có vẻ vô dụng, và thực tế đối với một chiếc phi thuyền có thời hạn sử dụng hơn 5 năm thì lại khá có hại, sẽ khiến tuổi thọ của nó bị rút ngắn đáng kể. Nhưng đối với một chiếc phi thuyền hoàn toàn mới chỉ bay qua lại vài triệu km, chúng lại có thể tăng cường độ bền một cách đáng kể, tránh nguy cơ bị tan rã trong quá trình bay. Bầu trời lúc này xám xịt, tựa như sắp mưa nhưng vẫn chưa đổ hạt. Dĩ nhiên, thứ rõ ràng nhất trên bầu trời vẫn là hai vành đai ánh sáng tựa như dải lụa màu vàng đất vắt ngang, khổng lồ, tráng lệ và hùng vĩ. Đây chính là kỳ quan vành đai thiên thạch đặc trưng trên hành tinh Eidolon, vĩnh viễn tồn tại bất kể ngày đêm. Và bầu trời xám xịt cũng không phải là sắp mưa. Dựa vào thông tin tìm hiểu từ trước, Fensenni ản biết rằng đây là kiểu thời tiết phổ biến nhất trên hành tinh Eidolon. Hắn hít sâu vài hơi, chỉ cảm thấy trong không khí có một mùi lưu mình và ammonia nhàn nhạt hòa quyện. Cảm giác tuy rất kỳ lạ, nhưng khả năng thích ứng của con người rất mạnh, một khi đã quen và không nghĩ đến nữa thì cũng chẳng thấy có gì lạ. Dĩ nhiên, đó là vì điểm thể lực của Fensenni ản đã vượt quá 100. Bầu không khí này đối với những khế ước giả có điểm thể lực dưới 40 mà nói, cũng là cực kỳ chí mạng. Fensenni ản nhìn quanh, phát hiện gần đó có một khu rừng thưa thớt. Cây cối nhìn từ xa có vài phần tương tự, nhưng nhìn kỹ lại thì hoàn toàn khác biệt so với trên trái đất. Vỏ cây xù xì nứt nẻ, khô cứng như đá, chiều cao hiếm khi vượt quá 5-6 mét. Mỗi cây thường có 2-3 thân, nhưng cành lá lại không xung xuê, chỉ có thể dùng từ suy dinh dưỡng để hình dung. Ngược lại, cỏ và cây bụi dưới đất lại rất tung tùm, ít nhất cũng cao đến đầu gối. Đối với Fensenni ản, thảm thực vật sát đất dày đặc thế này thật sự không thân thiện chút nào, bởi đây là một hành tinh nguy hiểm được dùng làm bãi săn, ai biết được sẽ có sinh vật nhỏ bé chết người nào đó chui ra từ đám cỏ và cây bụi này mà bổ nhào vào người. Vừa tiến vào hành tinh Eidolon, liên lạc giữa Fensenni ản và thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt. Theo tính toán và suy luận từ trước, tất cả thành viên trong đội đều tiến vào khí quyển theo cùng một đường cắt, vì vậy khi hạ cánh, xác suất hơn 99 là họ sẽ phân bố trong một khu vực dài 33 km, rộng 33 km. Trong khu vực này, có một cảnh quan mang tính biểu tượng rất rõ ràng, đó là đá nấm cao hơn 1.500 mét. Độ cao trung bình của khu vực này là hơn 150 mét so với mực nước biển, vì vậy chỉ cần không phải thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, thì việc tìm thấy nơi đó sẽ rất dễ dàng. Đá nấm chính là khu vực tập kết đã được chỉ định từ trước. Rõ ràng, lợi ích của tiếng động khổng lồ khi hạ cánh khẩn cấp là sẽ dọa chạy một số sinh vật gần đó, nhưng mặt trái là cũng có thể thu hút những sinh vật tự tin vào thực lực của mình đến. Vì vậy, Fensenni án phải tranh thủ thời gian. Hắn đầu tiên mở cửa khoang, ném ba người nhân tạo được gấp gọn như những bộ vest ra ngoài. Sau đó tiêm cho mỗi người một mũi dung dịch protein năng lượng cao. Chất lỏng này nhanh chóng lấp đầy các kẽ hở trong cơ bắp bị mất nước của người nhân tạo. Mắt họ bắt đầu mở ra, rồi những cánh tay yếu ớt tự vươn ra lấy bình nước bên cạnh và uống ngừng ngực. Rất nhanh, ba người nhân tạo đứng dậy như những miếng bọt biển đã hút no nước. Trong trạng thái vận chuyển trước đó, hàm lượng nước trong cơ thể họ chưa đến 15 và toàn bộ được cung cấp cho bộ não đang trong trạng thái ngủ đông bảo vệ. Bây giờ, sau khi bổ sung đủ nước, hàm lượng nước đã gần bằng 70 của con người, trông không khác gì người thật. "Chủ nhân, ngài có gì cần chúng tôi làm không?" Người nhân tạo số 1 dẫn đầu bước ra, cung kính nói. Fensenni ản chỉ vào khoang hàng, lấy các thiết bị bên trong ra, sau đó tìm cách giấu phi thuyền của chúng ta đi. À phải rồi, đưa cho tôi thiết bị đọc số cầm tay trước. Vâng, thưa chủ nhân. Khi người nhân tạo số 1 đưa thiết bị đọc số cầm tay cho Fensenni ản, hắn lập tức mừng rỡ mở to mắt. Bởi vì màn hình trên thiết bị đang phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt, điều này có nghĩa là hàm lượng nguyên tố bị ở trên hành tinh này, theo tiêu chuẩn bên ngoài, gần như đâu đâu cũng là mỏ quặng nghèo, có giá trị khai thác. Tuy nhiên, khi Fensenni ản nâng tiêu chuẩn chỉ số nồng độ lên, ánh sáng xanh lục nhàn nhạt biến mất. Điều này cho thấy trong vòng 10 km gần đây không tồn tại mỏ bi ảo cỡ trung bình. Chuyện này cũng nằm trong dự tính của Fensenni ản, nếu mỏ nguyên tố bi ảo tốt như vậy mà dễ tìm, thì cần đến bọn họ làm gì nữa? Nói đi cũng phải nói lại, phạm vi của máy dò lớn vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu. Chuyện tốt là bán kính dò tìm tăng lên, dĩ nhiên sẽ có lợi hơn trong việc tìm kiếm mỏ quặng. Nhưng chuyện xấu là thiết bị đọc số cầm tay này bị giới hạn về kích thước nên không thể định vị chính xác hơn. Vì vậy, một khi thấy nó sáng đèn, điều đó có nghĩa là phải lùng sục từng tấc đất trong phạm vi 10 km để xác định vị trí cụ thể của mỏ quặng. Khối lượng công việc này không hề nhỏ chút nào. Fensenni ản để ba người nhân tạo bận rộn, hắn hoàn toàn tin tưởng vào hiệu suất làm việc của bọn họ. Quả thực là sự kết hợp giữa sự phục tùng của người Nhật, thể chất của người Mỹ, sự nghiêm cẩn của người Đức và sức sáng tạo của người Trung Quốc. Còn Fensenni ản thì phải làm một việc quan trọng hơn. Hắn đào một cái hố trên mặt đất, lớp đất ở bức dường như có thể vắt ra nước, sau đó bắt đầu cho dược tề nuôi cấy vào. Lần này, hắn cho vào 4 lọ dược tề, được chiết xuất từ 2 con chó bẹt Đức cực kỳ khỏe mạnh và 2 con lợn rừng béo tốt, hung dữ nặng hơn 500 kg. Đặc điểm của 2 loài động vật này là vừa có sự nhanh nhẹn, vừa có sức mạnh và điểm chung là khứu giác đều cực kỳ nhạy bén. Đúng vậy, Fensenni ản cảm thấy trong một khu rừng rậm rạp thế này, mùi thưởng đáng tin cậy hơn mắt và tai. Mặc dù máy dò sinh vật gốc các con loại 3 mà hắn nhận được ở thế giới trước có thể phát huy tác dụng ngay lúc này, nhưng đây không phải là trái đất, mà là sân chơi của tợ rẹ đã tỏ, nơi thả con mồi. Nếu quá tin vào thứ đó mà bị các sinh vật gốc silicon hoặc gốc lưu hình khác đột kích giết chết, thì thật sự là sụp đổ. Vì vậy, Fensenni ản phải nhanh chóng tạo ra người trợ thủ đắc lực của mình, để khứu giác của nó và máy dò của hắn tạo thành một lớp bảo hiểm ép, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Sau khi dược tề được chôn xuống, Fensenni ản rất đau lòng đổ dung dịch dinh dưỡng trồng cấy màu trắng sữa lên trên. Giá thành để pha chế thứ này đã gần 500 điểm thông dụng 1 gram. Mặc dù có tác dụng tăng tốc ấp nở, nhưng nếu không phải vì môi trường đầy giấy nguy hiểm, Fensenni ản chắc chắn sẽ để nó tự ấp nở từ từ. Khi dung dịch dinh dưỡng ngấm vào đất, thực vật xung quanh cũng bắt đầu khô héo nhanh chóng, tạo thành một vòng tròn đen khổng lồ rộng ít nhất hơn 10 mét vuông. Sau đó, đất trong vòng tròn đen đó bắt đầu nhanh chóng cằn cỗi, khô lại, trông như cảnh lòng sông cạn khô bị phơi nắng đến nứt nẻ. Ngay sau đó, mặt đất trong vòng tròn đen nhanh chóng nhô lên, tạo thành một nấm mồ khổng lồ. Trong lúc nấm mồ hình thành, có thể thấy vô số rễ cây như những xúc tu lan ra từ phía. Đây là quá trình thu thập dữ liệu môi trường xung quanh trong quá trình nuôi cấy, giúp sinh vật ấp nở có thể tiến hóa một cách có mục tiêu. Sau đó, một con quái vật cao hơn 2 mét rơi phát ra tiếng ụt ịt của lợn rồi bò ra khỏi lòng đất. Có lẽ vì hình thể của lợn rừng lớn hơn, nên đặc điểm của lợn trên con quái vật này khá rõ ràng, cái mũi và khuôn mặt lợn khổng lồ, sau gáy lại mọc ra lớp lông bầm màu xanh cứng như kim thép. Lớp da dày trên cơ thể tự nhiên hình thành một lớp áo giáp, bảo vệ các bộ phận hiểm yếu. Tuy nhiên, giữa trán nó dường như có một viên kết tinh tạm thời ngưng tụ, thêm vào cảm giác hoang dã điên cuồng vài phần bí ẩn. Gã khổng lồ này vừa xuất hiện đã bẻ gãy một cái cây bên cạnh, sau đó chỉ vài ba động tác đã làm thành một cây quyền trượng thô sơ. Có thể thấy, mặc dù thứ đó trông hơi giống quyền trượng, trên đó có dao động nguyên tố mờ nhạt, nhưng tác dụng thật sự của nó có lẽ vẫn là để cận chiến. Đây cũng là loại hình mà Phèn Sen Nhi An mong muốn, một gã to xác giống như sa mạn, có dị năng phụ trợ, đủ châu bò và khả năng cận chiến không tồi. Gã này bước đến trước mặt Phèn Sen Nhi An, sừng sững như một ngọn núi nhỏ, quỳ xuống hôn lên dậy và mu bàn chân của hắn, rồi nói: "Chủ nhân, ngài cần tôi làm gì ạ?" Phèn Sen Nhi An lại để gã khổng lồ quỳ đó, rồi huýt sáo một tiếng và nói: "Số 1. Bây giờ là mấy giờ?" Người nhân tạo số 1 lập tức trả lời: "Nếu ngài hỏi giờ địa phương của hành tinh Eberlos, thì có lẽ là 4 giờ chiều ạ." Chương 10. Qua gặp mặt của Eberlos rừng, vì thật, hành tinh này một ngày hình như chỉ có 18 tiếng. 4 giờ chiều, vậy chẳng phải là trời sắp tối rồi sao? Phương Sâm Nham sau một hồi tính toán liền lập tức đưa ra kết luận. Hắn lập tức nói với con thú nuôi cấy khổng lồ trước mặt: "Tên của ngươi bây giờ là Zemtas, đúng, ta thích cái tên này. Lập tức đưa ta đến nơi nào cao một chút, tốt nhất là có gò đất. Xung quanh phải có ít sinh vật hoạt động." Zemtas, với hình dáng của một người lợn rừng khổng lồ, lập tức khịt khịt cái mũi hết to tướng của mình, vài giọt nước mũi sền sệt thậm chí còn văng ra, rơi xuống mặt đất, có thể thấy loang thoang có khói hoặc sương mù gì đó đang lượn lờ quanh lỗ mũi nó. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Phương Sâm Nham cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Zemtas là một tinh anh mạnh mẽ được tạo ra từ gen cường thú nhân kết hợp với thuật điều chế và tinh hoa động vật. Hơn nữa, khi điều chế nó, Phương Sâm Nham còn cho thêm máu của mình vào, vì vậy cảm ứng giữa nó và hắn vô cùng nhạy bén, đạt tới hiệu quả sai khiến như chân tay. Về thực lực, nó cũng rõ ràng mạnh hơn một bậc so với các sinh vật nuôi cấy khác. Giống như lúc này, khi nó khịt mũi cũng là lúc nó đang vận dụng một cách bản năng một ít sức mạnh tự nhiên. Gò đất, an toàn, ít, sinh vật, đi, theo, ta. Tiếng lợn đột ngột, nói xong, Zemtas liền ra hiệu cho Phương Sâm Nham đi theo mình. Móng vuốt to bẹ của nó có diện tích chịu lực rất lớn, đi lại trên nền đất mềm cũng không chút khó khăn. Nhưng đúng lúc này, người nhân tạo số 1 đột nhiên lên tiếng: "Xin thứ lỗi, chủ nhân, nhưng tôi nghĩ ngài dường như đã quên một chuyện." Mệnh lệnh đầu tiên mà trung tâm đưa ra là, sau khi hạ cánh, tất cả mọi người phải nhanh chóng tập trung về địa điểm tập kết. "Kệ mẹ tất cả mệnh lệnh của trung tâm đi. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, những thứ khác đều là rác rưởi. Các người giấu kỹ phi thuyền đi, rồi vác mấy cái thiết bị chết tiệt đó theo chúng ta. Ta không có thời gian để lãng phí đâu." Phương Sâm Nham lớn tiếng mắng. Tất cả người nhân tạo đều ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh, họ chỉ có quyền đề xuất chứ không có quyền quyết định. Dèm ta sụt đi phía trước, lông trên người thỉnh thoảng lại dựng đứng lên để cảm nhận luồng gió. Động tác đặc trưng của gã này là thỉnh thoảng lại dùng cây pháp trượng thô kệch của mình chọc mạnh xuống đất phía trước. Có thể thấy một luồng sáng màu xanh nhạt lóe lên ở đầu pháp trượng, sau đó sức mạnh tự nhiên tràn vào khu vực đó, làm choáng hoặc hất văng những côn trùng hay sinh vật có thể gây nguy hiểm bên trong. Trong số những côn trùng độc địa này có thể kể đến bọ cạp hai đôi to lớn, những con sâu béo mập trông có vẻ vô hại nhưng thực chất lại phun độc, những con bọ cánh cứng có bộ hàm sắc lẹm tất cả đều lật ngửa bụng trên mặt đất, không ngừng rãy rủa. Nhìn ngoại hình của đám này là biết chúng chẳng thân thiện gì rồi, nhưng Zemtas trông có vẻ ngu ngơ lại chẳng kiêng kỵ gì cả, thỉnh thoảng lại cúi xuống dùng bàn tay chỉ có ba ngón to bẻ bụng về nhặt chúng lên, ném vào miệng như ăn vặt, nhai rôm rốt, nước thịt bắn tung tóe. Đây chính là điểm mạnh của sinh vật nuôi cấy của Phương Sâm Nham, không chỉ có thể điều chỉnh năng lực của sinh vật theo môi trường, mà bản thân sinh vật cũng có thể tự tiến hóa theo môi trường địa phương. Biểu hiện của Zemtas lúc này trông không khác gì một sinh vật bản địa của hành tinh Eberlos. Trời tối rất nhanh, nhưng cũng không thể nói là tối đen hoàn toàn. Hai vành đai thiên thạch hình vòng cung vắt ngang bầu trời tỏa ra ánh sáng màu vàng đất dịu nhẹ. Nhìn từ mặt đất, trông như chất ngọc mịn màng hiện ra dưới ánh đèn, mang một vẻ đẹp kỳ lạ khó tả của miền đất lạ. Trên cánh đồng hoang vắng chỉ có vài cây cối thưa thớt này, dù thực lực của Phương Sâm Nham rất mạnh, hắn cũng không khỏi có ảo giác rằng trời đất bao la còn bản thân thì nhỏ bé. Nhưng rất nhanh sau đó, gió nổi lên, cơn gió vừa đến đã mang theo một cảm giác hung tàn độc ác, dường như muốn xé nát mọi thứ mà giáng xuống bình nguyên. Cánh đồng này cũng như một biển cỏ, xuất hiện những con sóng nhấp nhô không ngừng. Zemtas cũng dừng lại, lắp bắp nói: "Kẻ địch, có, phía trước." Tiếng lợn đột ngột, Phương Sâm Nham nheo mắt lại, thái dương dài thê trong lồng ngực hắn đột ngột bung ra cánh lá, năng lượng mạnh mẽ theo máu chạy tức thì đến khắp toàn thân. Vòng hào quang vi rút đáng sợ soạt một tiếng, lập tức lan ra đến cực hạn. Một luồng hào khí thiên hạ rộng lớn, không nơi nào ta không thể đến bỗng dâng lên trong lòng Phương Sâm Nham. Lúc này, trong tầm nhìn do thiết bị do sinh vật gốc carbon 3 cung cấp, phía trước khoảng 600-700 mét, quả thật có 5 chấm đỏ đang dàn thành hình quạt từ từ áp sát, tràn ngập ý vị đe dọa của bầy sói săn mồi. Thú vị thật, để ta xem đòn phủ đầu mà hành tinh em tợ rột dành cho ta là gì nào. Khi 5 chấm đỏ từ từ tiến lại gần, trong không khí cũng bắt đầu thoang thoảng một mùi tanh hôi. Mùi vị đó khiến Phương Sâm Nham liên tưởng đến mùi tuyến hôi trên phao câu vị sau khi đã thối rữa, tất nhiên là còn nồng nặc hơn gấp 10 lần. Dưới ánh sáng yếu ớt của vành đai thiên thạch được gọi là vành đai hệ đọt rột trên bầu trời, có thể thấy đám cỏ dài phía xa đang dập dờn như sóng trong gió, trong bóng tối ẩn chứa một mối nguy hiểm kỳ lạ và mãnh liệt. Phương Sâm Nham vẫn bước đi bước vàng, không chút sợ hãi. Đây chính là sự tự tin của một mờ tờ hàng đầu, nếu dễ dàng gục ngã ở một nơi như thế này, thì còn nói gì đến việc áp chế người khác để hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, theo kinh nghiệm mà hắn đã học hỏi cấp tốc, sinh vật càng hung dữ thì càng kiêu ngạo, tuyệt đối không thể chia sẻ lãnh thổ và thức ăn với các sinh vật khác, giống như vua chúa, một khu vực chỉ có thể có một vị vua thống trị. Năm sinh vật không rõ trước mắt xuất hiện cùng lúc, trông có vẻ đông đảo, nhưng thực ra đã vô hình chung để lộ ra rất nhiều vấn đề. Đột nhiên, từ trong biển có cách phương xâm nham 5-6 mét về phía bên phải, bất thình lình vọt lên một bóng đen khổng lồ, kèm theo tiếng kêu quái dị như gà trống gáy, lao về phía phương xâm nham. Có thể thấy rõ, đây là một con dã thú có hình thù kỳ dị. Nhìn tổng thể, có thể nhận ra nó thuộc loài chim lớn, có đầu và cổ của gà trống, đôi cánh thịt trần trụi của rơi và cái đuôi dài của thằn lằn. Lông trên người nó hoàn toàn xù lên, càng khiến cho thể tích của nó trông to lớn hơn. Lúc này, mào thịt, mông gà và mắt của con dã thú này đều có màu đỏ tươi, mỏ chim màu vàng, vài chiếc lông dài trên đuôi hơi ngả màu xanh lục. Có lẽ để dễ sinh tồn hơn trong biển cỏ, nên lông của nó cũng có màu xám trắng pha lẫn xanh lục. Thứ mà con dã thú này dùng để tấn công phương xâm nham chính là cặp đuốt của nó. Cặp đuốt này trông rất giống chân gà thông thường, nhưng khi duỗi ra thì rất lớn, và đầu móng đuốt hoàn toàn không thân thiện như gà nhà hay gà tây mà chúng ta thường thấy. Những móng đuốt cong sắc nhọn dài ít nhất 20 cm, thậm chí còn ánh lên tia sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Trong thế giới thực, chắc chắn ai cũng từng bắt gà trống. Khi một con gà trống lớn nặng hơn chục cân dùng đôi chân khỏe mạnh của nó điên cuồng đạp, ngay cả sức của một người trưởng thành nếu không cẩn thận cũng có thể không giữ nổi. Mà thể tích và sức mạnh của con quái vật này đâu phải là thứ gà trống bình thường có thể so sánh. Cứ thế lao về phía phương xâm nham, hai chân lại dùng hết sức đạp ra, kết hợp với những móng vuốt sắc bén vô song kia, tin rằng dù có đổi lại là một con gấu trưởng thành, nếu bị đạp trúng bụng cũng chắc chắn sẽ có kết cục bị mổ bụng phanh thây. Dù bị đạp trúng những bộ phận khác trên cơ thể, cũng khó tránh khỏi việc bị xé ra những vết thương sâu hoắm, mất đi một mảng thịt lớn. Nhưng phương xâm nham vốn đã chuẩn bị cảnh giác, lại còn nắm bắt được động tĩnh từ trước nhờ thiết bị dò sinh vật gốc cá con ba, nên việc đối phó tự nhiên là nằm trong lòng bàn tay. Hắn lật tay rút thanh bảy vết chém tới. Móng vuốt của con quái vật cọ vào bề mặt kim loại của thanh huyết, phát ra tiếng két chói tai, trong bóng tối thậm chí còn có thể thấy vài tia lửa lóe lên do móng vuốt cào xé. Nhưng trước khi kịp đánh trúng phương xâm nham, cái cổ yếu ớt của nó đã bị hắn chém mạnh một nhát, lông bay tứ tung, nó hét lên một tiếng thảm thiết như bị cắt cổ, cả cơ thể cũng bị văng ra xa. Phương xâm nham lúc này thử dùng máy dò sung trở rèn lở trên mũ bảo hiểm, không ngờ thứ này sau khi kết hợp với thiết bị dò sinh vật gốc carbon 3 nhận được ở thế giới trước, khả năng dò tìm đã tăng lên không ít, một loạt dữ liệu cũng được phản hồi lên võng mạc của hắn, xa kết thú, có cả trải sơ, sinh lực, trung bình phòng ngự, yếu tốc độ, 6m một giây tốc độ bay, 10m một giây, chỉ có thể bay trong khoảng cách ngắn. Sức tấn công, trung bình, kèm dị năng sinh học, đặc tính sinh vật, miễn dịch hóa đã thuộc tính, sức mạnh 45, nhanh nhẹn 55, thể lực 30, trí tuệ 30, tinh thần 15, sức hút 60, cảm chi 50, môi trường sống, có thể tồn tại ở tất cả các vùng đồng bằng hoặc rừng gây ôn hòa và ấm áp. Tổ chức, bầy nhỏ, 40 con, giá trị, mỏ chim. Dị năng sinh học, thu thập thất bại chiến lợi phẩm có thể, vì chúng thích những thứ lấp lánh. Trong tổ của chúng sẽ có không ít mảnh thủy tinh và đá cuội, đôi khi cũng có khoáng thạch và đá quý. Mô tả: Sa kê thú là sinh vật lai giữa gen thằn lằn, gà trống và rơi, là một loài sinh vật khiến người ta rùng rợn và ghê tởm, dị năng đặc biệt của nó càng khiến nó khét tiếng. Giống như gà, khả năng bay của sa kê thú không tốt, nhưng vì tốc độ bay của nó gấp 3 lần tốc độ chạy, nên khi chiến đấu, nó thường bay lên để tấn công kẻ thù. Nhưng sau khi bay từ 1-3 hiệp, nó phải nghỉ một hiệp. Bạn có muốn trả 5000 điểm đa dụng để kết nối mạng với cơ sở dữ liệu và nhận ngay thông tin về dị năng sinh học của nó không? Có, không? Phương Sâm Nham có phần vui mừng nhìn loạt dữ liệu này, nhưng lại tiện tay từ chối dứt khoát đề nghị trả phí. Hành động này cũng đáng bị khinh bỉ như việc mỗi lần tác giả đi siêu thị ăn thử đồ xong là phủi mông bỏ đi vậy. Chương 11, đua dạ dày đúng nghĩa. Cùng lúc Phương Sâm Nham ra tay, hai con kê xà thú khác cũng vỗ cánh bay lên, nhưng trong tiếng kêu chói tai, chúng đã bị rèm tạt dùng cây pháp trượng làm từ thân cây dễ dàng quét bay trở lại. Rõ ràng, từ cách tấn công này có thể thấy, kê xà thú cũng thuộc loại trông mặt mà bắt hình dong, chúng cho rằng cứ to xác là sẽ mạnh hơn. Ngoài ra, biểu hiện của ba người nhân tạo cũng rất đáng khen. Khả năng mang vác của mỗi người được thiết kế là 40 kg, vì tổng trọng lượng thiết bị cần vận chuyển chỉ có 60 kg, nên sau khi chia đều, cả ba cũng mang theo vũ khí và áo giáp. Lúc này, họ đứng dựa lưng vào nhau theo đội hình chữ phẩm, tay trái cầm một thứ giống như khiên chống bạo động, tay phải là loại vũ khí liên thanh hạng nhẹ có hỏa lực mạnh như MP5. Yêu cầu của Phương Sâm Nham đối với họ không phải là giúp đỡ giết địch, mà chỉ cần bảo vệ an toàn cho bản thân, không gây thêm rắc rối là đủ. Lũ kê xà thú và các động vật khác cũng có thể cảm nhận rõ ràng cấu tạo cơ thể của người nhân tạo, hoàn toàn là nhựa và cao su tổng hợp lạnh lẽo. Đối với chúng cũng chẳng khác gì đất đá, vì vậy chúng không chủ động tấn công. Vì phải chờ đợi bệnh tật từ từ trở nặng và phát tác, Phương Sâm Nham và Dẹm Tạt đã chọn chiến thuật kéo dài thời gian đầy bị ổi. Đột nhiên, cơn gió lớn đang càn quét trên cánh đồng đống ngừng lại, vài giọt nước mưa nặng trĩu rơi mạnh xuống tóc Phương Sâm Nham, khiến da đầu hắn hơi đau nhói. Trên bầu trời, một tia chớp ngầm nghèo sẽ qua, sau đó tiếng sấm mới ầm ầm vang dội. Đúng lúc này, một trận mưa rào xối xả bất ngờ ập xuống. Mưa như chút nước, trong thoáng chốc, trước mắt dường như chỉ còn một màu trắng xóa. Lũ kê xà thú điên cùng rất biết lợi dụng thời tiết, chúng lập tức từ trong bụi cỏ lao ra lần nữa. Tiếng kêu quái dị vang lên không ngớt. Tuy nhiên, lúc này Phương Sâm Nham đối phó với kiểu tấn công đơn giản của chúng đã hoàn toàn tự tin. Bởi vì cú bay lên bổ nhào của chúng tuy rất nhanh và bất ngờ, nhưng một khi đã lao ra thì lại thiếu sự biến hóa sau đó. đối với động vật thông thường có lẽ là chí mạng, nhưng với một lão làng kinh qua trăm trận như Phương Sâm Nham thì lại ứng phó dễ như trở bàn tay. Sau một thời gian phòng thủ, bệnh tật bắt đầu phát tác thường xuyên, hành hạ sức khỏe của lũ kê xà thú từ nội tạng. Các triệu chứng cũng liên tục xuất hiện. Lúc này, Phương Sâm Nham và Dẹm Tạt mới bắt đầu phản công. Điều kỳ lạ là những sinh vật này lại liều chết không lùi, vô cùng điên cuồng. Sau một hồi chiến đấu, Phương Sâm Nham đột ngột lùi lại, rồi giơ chân đạp mạnh, giẫm một con kê xà thú xuống đất, tay kia thuận thế tóm lấy cổ nó. Đúng lúc này, trên chiếc găng tay năng lượng cao của Phương Sâm Nham, sinh mệnh kim loại lỏng màu bạc đột nhiên lóe lên một cách kỳ dị. Phương Sâm Nham đột ngột dùng sức, dễ dàng bật gãy cổ nó. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, ngay cả tiếng mưa gió cũng không thể che lấp. Cái chết của đồng loại khiến những con kê xà thú còn lại trở nên điên cuồng, chúng tấn công điên cuồng như thể bị tiêm máu gà, nhưng virus mạnh mẽ lại liên tục tạo ra những sơ hở chí mạng trong hành động của chúng. Thời gian trôi qua, lũ kê xà thú lần lượt bị giết chết. Trong một phút sơ suất, Phương Sâm Nham vung dao chém đứt cổ một con kê xà thú, nhưng cái đầu bị chém đứt của nó lại vẽ một đường vòng cung trong không trung, như giết trăm chân chết mà không cứng, độc địa mổ một phát vào cánh tay hắn. Cảm giác tê liệt cực độ truyền đến từ cánh tay, hắn lùi lại một bước, lập tức thấy nơi bị mổ đã tê liệt mất cảm giác, đồng thời đau đớn dữ dội và nhanh chóng lan ra xung quanh. Nhìn kỹ lại, thanh máu của hắn đã tụt dốc không thành, mất trắng 400 điểm. Phương Sâm Nham kinh hãi, với sức phòng ngự của hắn, đừng nói là bị mổ một cái, cho dù bị máy khoan điện ấn mạnh vào cũng không thể mất máu nghiêm trọng như vậy. Nhân lúc một tia chớp xẹt ngang trời, Phương Sâm Nham giơ tay lên, chỉ thấy chỗ bị mổ đã biến thành màu trắng xám, những vết nứt xuất hiện trong phạm vi bằng khoảng 3 đồng xu. Hắn thử cạy ra, không ngờ lại rơi xuống những mảnh vụn và bột như đất đá. Tuy nhiên, xung quanh vết thương, da thịt lành lặn cũng đang nhanh chóng co rút và tái tạo, tách những phần bị biến dị ra khỏi cơ thể, nhưng đi kèm với đó đương nhiên là cảm giác đau nhói dữ dội. Tiểu tấn công này lẽ nào là hóa đá? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham. Thật ra, hóa đá không phải là thứ chỉ có trong chuyện thần thoại. Trong cuộc sống hàng ngày cũng thường xuyên xảy ra, ví dụ như bệnh nhân sỏi thận, sỏi mật thì nhiều vô số kể, vôi hóa cơ bắp cũng là bệnh thường gặp, thậm chí ổ bệnh lao phổi còn có thể được chữa lành thông qua vôi hóa. Chỉ cần đẩy nhanh quá trình này lên cả trăm lần thì đó chính là hóa đá theo đúng nghĩa đen. Nếu một sinh vật nào đó có dị năng tinh thần về phương diện này thì việc sở hữu năng lực hóa đá cũng không có hiểu. Lúc này, Phương Sâm Nham lại mở thông tin về kê xà thú đã dò xét trước đó ra xem, hắn phát hiện phần dị năng sinh vật đã có thêm giải thích, dị năng sinh vật, hóa đá, khi tấn công có một tỷ lệ nhất định khiến bộ phận bị tấn công của kẻ địch bị hóa đá. Thông thường, kê xà thú càng tức giận thì tỷ lệ hóa đá càng lớn, khi nó chán nản hoặc thể lực suy giảm thì tỷ lệ xuất hiện dị năng sẽ giảm mạnh. Đọc xong hàng loạt giải thích này, Phương Sâm Nham càng thêm cảnh giác. Xem ra kê xà thú cũng chẳng phải sinh vật gì ghê gớm trên thế giới này, vậy mà lại có dị năng lợi hại đến thế. Thử tưởng tượng bị mười mấy con kê xà thú vây lại mổ loạn xạ. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham cũng bắt đầu cảm thấy việc nhanh chóng hội quân với đồng đội là một ý kiến hay. Sau khi dọn dẹp chiến trường sơ bộ, Phương Sâm Nham phát hiện không có chìa khóa nào rơi ra. Nói một cách chính xác, chìa khóa thực chất là chiến lợi phẩm phụ do không gian tặng thêm, vì vậy thổ dân của thế giới này mới không thể nhìn thấy. Lần này Phương Sâm Nham hoàn toàn không chiến đấu dưới sự dẫn dắt của không gian, nên đương nhiên không có chìa khóa. Nhưng không có chìa khóa không có nghĩa là không có thu hoạch. Ba người nhân tạo rất tự giác tiến lên, thành thạo phân giải xác mấy con kê xả thú rồi cất đi. Họ sở hữu cơ sở dữ liệu ngoại tuyến, có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin, vì vậy đã cung cấp cho Phương Sâm Nham nhiều tin tức hữu ích. Mỏ của kê xả thú được cho là ẩn chứa bí mật của dị năng hóa đá, vì vậy nó đắt nhất và được rất nhiều phòng nghiên cứu thu mua với giá cao. Thịt đùi kê xả thú có vị tươi ngon, dai giòn, được coi là phiên bản cao cấp của gà tây trong lễ tạ ơn, vì vậy giá trên bạ ảo vũ trụ luôn ở mức cao ngất ngưỡng. Do văn hóa phương Đông đã có chỗ đứng vững chắc trong liên minh giữa các vì sao, thuyết lấy hình bổ hình đã ăn sâu vào lòng người, nên thận của kê xả thú được cũng là mặt hàng vừa xuất hiện trên thị trường là bị giành giật hết sạch. Tóm lại, quy đổi ra thì 5 con kê xả thú này mang lại cho Phương Sâm Nham ít nhất khoảng 10.000 điểm thông dụng, nếu may mắn thì 50.000 điểm cũng là có thể. Ngoài ra, người nhân tạo số 1 còn khiêm tốn đề nghị với Phương Sâm Nham rằng, nếu động vật liều chết không lùi, điều đó thường cho thấy tổ của chúng ở gần đây và bên trong có con non hoặc trứng cần phải bảo vệ. Phương Sâm Nham nghĩ đến phần giới thiệu trước đó có đoạn, vì thích những thứ lấp lánh, trong tổ của chúng sẽ có không ít mảnh thủy tinh và sỏi đá, đôi khi còn có khoáng thạch và đá quý, vì vậy hắn quyết định đi ngay. May mắn là tổ của kê xả thú nằm ngay trên ngọn đồi mà Dẹm Tạt định dẫn Phương Sâm Nham đến, hoàn toàn là tiện đường. Khi cả nhóm đến nơi, mưa gió đã dần ngớt, nhưng những tia sét xé toạc bầu trời lại như rắn vàng của vũ, điên cuồng càn quét, tần suất ngày càng dày đặc và mạnh mẽ hơn, thỉnh thoảng lại giáng xuống mặt đất, ầm một tiếng. Khói đặc bốc lên, trông có vẻ như sắp phát triển thành một cơn bão sét. Phương Sâm Nham lập tức hiểu ra tại sao cây cối dọc đường lại thưa thớt và không cao lớn, và tại sao vỏ cây của chúng lại có hình dạng như vậy. Hóa ra đây là một hành tinh có từ trường hỗn loạn và lực từ mạnh mẽ, vì vậy khả năng xảy ra bão sét là rất lớn. Cây cối phải đối mặt với nguy cơ thường xuyên bị sét đánh, lâu dần, chúng tự nhiên biến thành bộ dạng như hiện tại, những cây không biến đổi được rõ ràng đã bị quy luật đào thải tàn khốc của tự nhiên loại bỏ. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham nhìn những thiết bị kim loại mà người nhân tạo đang mang trên lưng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Hắn ra lệnh ngay lập tức, tất cả mọi người cùng nhau đào đất từ sườn trên của ngọn đồi, phải nhanh chóng tạo ra một cái hang đất để tránh sét. Ngọn đồi này cao khoảng 7-8 mét, Phương Sâm Nham đào ở vị trí cách mặt đất 2 mét, không sợ bị nước mưa tràn vào. Ba người nhân tạo thì không cần phải nói, bản thân Phương Sâm Nham và Dẹm Tạt đều có thể coi là những cô máy đuổi hình người, chỉ vài phút đã tạo ra một cái hang đơn sơ. Ba người nhân tạo lúc này cũng chặt 3 cây gỗ về để gia cố, cuối cùng cũng tạo ra được một chỗ trú thân trước khi cơn bão sét ập đến. Lúc này rèm tạt quá to lớn, chỉ có thể nằm bên đống lửa, vừa nhai rột rột, vừa nôn những mảnh xác kê xà thú đã nuốt vào lúc trước ra để nhai lại. Phương Sâm Nham nắm rõ tình trạng cơ thể của nó, gã khổng lồ này là một con quái vật được sinh ra từ sự kết hợp của môi trường tự nhiên khác biệt này. Không hổ danh là vua dạ dày, nó có tới 5 cái dạ dày. Hai cái dạ dày đầu tiên của nó được gọi là dạ cỏ. Khi ăn, nó nuốt chửng để tiết kiệm thời gian, vì vậy không cần nhai kỹ đã nuốt xuống. Thức ăn được làm mềm bởi dịch vị và nước bọt, đồng thời lên men dưới tác dụng của vi khuẩn. Sau khi lên men, thức ăn đi vào một khoang khác, dạ tổ ong. Sau đó từ dạ tổ ong quay trở lại miệng để nhai kỹ. Cuối cùng mới đi vào hai khoang dạ dày còn lại để tiêu hóa hoàn toàn. Chương 12, biển hoa hướng dương ba người nhân tạo lúc này đều đang lặng lẽ dựa vào vách tường, vẻ mặt vô cảm, trông xa hệt như những bức tượng. Nguyên tắc của chúng là tuyệt đối không làm bất cứ việc gì lãng phí năng lượng, bởi dung dịch dinh dưỡng để bổ sung năng lượng cần chủ nhân bỏ tiền ra mua. Phương Sâm Nham nhìn ra xa qua cửa hàng, dõi theo những cơn giông bão đan thành một tấm lưới, điên cuồng cuộn trào trên không trung. Thỉnh thoảng lại có một tia sét giáng xuống khiến người ta cảm thấy nỗi sợ hãi sâu sắc. Thậm chí có một tia sét đánh xuống nơi chỉ cách đó chừng 20-30 mét. Phương Sâm Nham có thể thấy rõ ràng đất đá và cây cỏ bị xé toạc không thương tiếc, văng tung tóe rồi rơi xuống. Xung quanh xuất hiện một cái hố lớn màu nâu sẫm, rộng khoảng 7-8 mét, bùn đất cuộn. Vài cây cối cũng bị sét đánh trúng, dù trong mưa gió vẫn bốc cháy. Ngọn lửa kiên cường mà chập chờn, ngoan cường cháy mãi, tựa như ngọn hải đăng không bao giờ tắt. Cảnh tượng thế này, ở trái đất, Phương Sâm Nham chưa từng nghĩ tới, huống chi là được tận mắt chứng kiến. Anh bỗng nghĩ đến vô số sinh vật kỳ lạ trên hành tinh này, phải chi có Tam Tử ở đây thì tốt biết mấy. Tam Tử hiện đang gặp phải tình huống dở khóc dở cười mà một triệu hoán sư nào cũng ao ước, năng lực của cậu ta thừa thãi, nhưng lại không có đủ sinh vật mạnh mẽ để ký khế ước. Đây quả là một chuyện khiến người ta phát điên. Hiện tại, đây chính là nút thắt cổ trai lớn nhất của cậu. Hơn nữa, Tam Tử có lẽ cũng biết, Phương Sâm Nham kéo mình vào đội át chủ bài, còn tiện tay sắm cho một bộ trang bị siêu cấp, chắc chắn cũng phải gánh chịu áp lực rất lớn. Dù người khác không nói gì, trong lòng chắc chắn cũng có khúc mắc, những trang bị đó tuy họ không dùng được, nhưng đổi thành điểm đa dụng thì có thể mua những thứ hữu ích hơn. Mà bản thân cậu lại cứ lẹt đẹt ở vị trí ngoài lề, đóng góp cho đội chẳng được bao nhiêu, trong lòng cũng rất sốt ruột. May mà cả Đá Ngầm lẫn Tư đều từng là đội trưởng, họ cũng hiểu nghề triệu hoán sư này thực sự cần cơ duyên và may mắn. Có thể sẽ lận đận rất lâu, nhưng một khi thời tới, thì sẽ khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm năm chữ chớ khinh thiếu niên nghèo. Giống như pháp nô thiết phấn của kim loại đạo sư, vốn cũng bị đè nén ở tầng dưới của đội, nhưng nhờ được một con kiếm long mạnh mẽ để mắt tới mà nhảy vọt lên thành nhân vật số 2 trong đội. Vì vậy, hiện tại trong đội vẫn đối xử rất tốt với Tam Tử, không có lời ra tiếng vào nào. Nhưng Phương Sâm Nham cũng biết, với tư cách là đội trưởng, anh không thể để tình trạng này kéo dài, vì nó sẽ gây tổn hại lớn cho đội. Và bây giờ, khi Phương Sâm Nham đã đổ bộ thành công lên hành tinh Uldazos, khi rất có thể anh sẽ tiếp xúc với vô số sinh vật mạnh mẽ và đáng sợ. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho Tam Tử. Chỉ cần Phương Sâm Nham dùng phù thế hội ghi nhớ lại sinh vật mà anh vừa mắt, sau đó mang đến trước mặt Tam Tử là được. Tiếp theo chỉ có hai khả năng, hoặc là giang tay ôm lấy nó, hoặc là dùng vũ khí và kỹ năng để ôm lấy nó. Tóm lại, đều không thiệt. Lúc này, Phương Sâm Nham mới cảm nhận sâu sắc tại sao phù thế hội lại là phần thưởng đặc biệt của nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim. Món đồ này trông có vẻ không hữu dụng lắm, nhưng khi thực sự dùng đến mới phát hiện chỗ nào cũng cần nó. Bởi vì có phù thế hội, cũng tương đương với việc có thêm một con đường và phương án để giải quyết vấn đề. Xem ra bây giờ, khuyết điểm lớn nhất của phù thế hội là nó chỉ có 3 lần sử dụng. Hiện tại chỉ còn lại 2 lần. Sau khi suy nghĩ một lát về vấn đề của Tam Tử, Phương Sâm Nham đột nhiên nhớ tới một nhiệm vụ quan trọng khác của chuyến đi này. Theo lời gã thợ mỏ, rất có khả năng hoàn thành nó ở đây. Nếu có thể thuận đường hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, chức vụ nhánh nhận của chuỗi nhiệm vụ bạc, chuyến năng lượng, thì thế giới sau sẽ không cần phải tách khỏi đội nữa. Anh đang định mở thông tin nhiệm vụ liên quan ra nghiên cứu thì phát hiện chuỗi nhiệm vụ bạc này không biết từ lúc nào đã thay đổi. Chuỗi nhiệm vụ bạc, chức vụ nhánh nhận, chuyến năng lượng đã được kích hoạt. Mô tả nhiệm vụ, bạn phải chuyển năng lượng cho sinh mệnh cường hóa kim loại lỏng trong vòng 30 ngày. Trong thế giới này có một loại quặng kỳ lạ tên là lệ thạch, thành phần phi kim loại của nó có tác dụng rất lớn đối với sự phân chia và tăng trưởng của tế bào kim loại. Bạn phải thu thập một lượng lệ thạch nhất định để nuôi sinh mệnh cường hóa kim loại lỏng. Số lượng nuôi càng nhiều, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ càng cao. Gợi ý, sinh mệnh cường hóa kim loại lỏng có khả năng cảm ứng rất tốt với lệ thạch. Vì vậy, khi bạn đến gần loại quặng kỳ lạ này, bạn sẽ cảm thấy bề mặt của nó có hiện tượng nóng lên, khoảng cách càng gần, nhiệt độ càng cao. Phương Sâm Nham nhìn một loạt thông báo, không khỏi ngỡ ngàng, cái này không phải gã thợ mỏ nói là thủy tinh đúng sao? Sao lại biến thành lệ thạch rồi? Nhưng thực tế phũ phàng, Phương Sâm Nham chỉ có thể âm thầm chấp nhận. Nghĩ theo hướng tích cực hơn, trước hết là tâm nguyện của mình đã thành hiện thực, ít nhất thế giới sau không cần tách khỏi đội. Thứ hai, chỉ cần mặt dày một chút, mình còn có thể mượn sức của người khác để giúp đỡ, ví dụ như ạn đà gì. Ở các thế giới khác chưa chắc đã có kẻ mạnh như vậy để lợi dụng. Sau khi nghĩ thông suốt, Phương Sâm Nham lúc này mới nhớ đến việc ghé thăm hang ổ của thú kê xà. Nơi đó thực chất nằm ở phía bên kia của gò đất, vốn dĩ giống như hang của những loài động vật lớn như lợn rừng hoặc gấu, nhưng có lẽ đã bị bỏ hoang. Chủ cũng không biết đã rời đi hay đã trở thành con mồi của thú kê xà. Lối vào hang cũng có bụi cây rậm rạp, khéo léo che đi những ánh mắt dò xét và dòng nước mưa. Dưới sự dẫn đường của người nhân tạo, Phương Sâm Nham khom lưng đi vào. Đáng ngạc nhiên là bên trong không hề có mùi hôi thối, rất nhiều cỏ khô và lông vũ tạo thành mấy cái ổ người nhân tạo tìm thấy 5 quả trứng to bằng nắm tay trong ổ, vỏ màu nâu đỏ, có những đốm màu nâu thì xét. Chúng tra cứu cơ sở dữ liệu ngoại tuyến đã tải về trước đó và phát hiện loại trứng này không đáng tiền, liền đề nghị để lại cho ngài Dẹm Tạt làm món tráng miệng sau bữa ăn. Nhưng Vương Sâm Nham từ chối đề nghị này. Anh cho rằng khả năng hóa đá của thú kê xà khá đáng chú ý, nếu có thể ấp nợ chúng, sau đó giao cho tam tử cải tạo giống loài rồi thuần hóa, cũng là một lựa chọn không tồi. Ở phía tây hang động, nơi này có lẽ là phòng khách hoặc khu giải trí của thú kê xà, Phương Sâm Nham tìm thấy rất nhiều côn trùng và động vật nhỏ bị hóa đá. Xem ra thú kê xà có sở thích sưu tập xác hóa đá của những nạn nhân này. Tuy nhiên, không có đá quý hay thứ gì tương tự, phát hiện có giá trị duy nhất là một viên quặng, và nó không phải là quặng bí ảo. Theo lời người nhân tạo số 1, viên quặng này cũng là một loại quặng hiếm, nếu nộp lên, giá trị có thể đạt tới 3 điểm công vân. Rõ ràng, việc ra ngoài săn mồi hay đi dạo trong cơn giông bão là một việc vô cùng nguy hiểm, xem ra sinh vật trên hành tinh Uẩn Tợ Rột cũng hiểu rất rõ điều này. Vì vậy, nhóm của Phương Sâm Nham đã an toàn vượt qua đêm đầu tiên trên hành tinh Uẩn Tợ Rột giữa tiếng sấm rền vang. Để thể hiện sự hài lòng với công việc của ba người nhân tạo, Phương Sâm Nham thưởng cho mỗi người thêm 250g dung dịch dinh dưỡng. Đối với người nhân tạo, đây đã là phần thưởng lớn tương tự như việc ông chủ thưởng thêm 1 tháng lương cho nhân viên, vì vậy sĩ khí của cả đội trông vẫn rất cao. Vì Phương Sâm Nham khá tin tưởng Dẹm Tạt, nên anh cũng yên tâm ngủ một giấc. Sáng hôm sau, hành tinh Uẩn Tợ Rột hiếm khi có một ngày nắng đẹp. Hai mặt trời, một nam một bắc, xuất hiện trên bầu trời, không chút keo kiệt mà chút ánh sáng và nhiệt lượng xuống hành tinh này. Nước dồi dào, đất ngay màu mỡ, cùng với ánh sáng chăn hòa, ba yếu tố này kết hợp lại, lập tức khiến Phương Sâm Nham được chứng kiến một kỳ quan. Trên cánh đồng bao la, vô số loài thực vật nhanh chóng lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, kết nụ, rồi ra hoa, cuối cùng tạo thành những đóa hoa hướng dương màu vàng rực rỡ cao khoảng nửa mét, đài hoa hướng về phía mặt trời điên cuồng hấp thụ ánh sáng và nhiệt. Hãy tưởng tượng cảnh tượng một biển hoa hướng dương vàng nóng trải dài ngút ngàn, lại còn nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ thảo nguyên, toàn bộ tầm mắt trong một thời gian ngắn. Thật sự là một vẻ đẹp bao la đến nghẹt thở. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham chuẩn bị ra lệnh xuất phát, người nhân tạo số 1 lại bước ra nói: "Chủ nhân, tôi không đề nghị xuất phát bây giờ, vì loại hoa nhật luân này nguy hiểm nhất khi đang nở. Một khi bị quấy rầy, nó sẽ phun ra xương độc. Còn khi kết hạt, những hạt dưa cứng rắn cũng sẽ bắn ra từ đài hoa với tốc độ cao, sức sát thương không thua gì đạn cao su. Quan trọng hơn, thời gian ra hoa của nó chỉ kéo dài nửa ngày." Nghe lời người nhân tạo số 1, Phương Sâm Nham thử chạm vào một cây, quả nhiên thấy xương trắng phun ra từ những lỗ nhỏ trên thân cây. Ngay cả anh hít phải cũng cảm thấy hơi choáng váng. Phải biết rằng, không khí ở đây vốn không phù hợp cho con người sinh sống, Phương Sâm Nham cũng cần hít oxy tinh khiết định kỳ để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Nếu cộng thêm lớp xương độc này, tổn hại cho cơ thể sẽ rất lớn, vì vậy anh đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này trời hiếm khi quang đãng, mà Phương Sâm Nham lại đang ở trên một gò đất tương đối cao. Anh trèo lên đỉnh gò, không tốn nhiều sức đã nhìn thấy cảnh quan đá nấm độc đáo ở phía xa. Khoảng cách tới đó còn chừng 20 km, dù đi với tốc độ 5 km/h của người bình thường, cũng chỉ mất 4 tiếng là đến nơi. Tuy nhiên, ngay khi Phương Sâm Nham đang nhìn về phía đá nấm, anh đột nhiên thấy đỉnh của đá nấm lóe lên một chuỗi ánh lửa, ngay sau đó là một vụ nổ vô cùng dữ dội. Uy lực của vụ nổ kinh người đến mức đã thổi bay và làm sụp đổ gần nửa đỉnh của đá nấm. Dù cách xa như vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được uy thế của hàng triệu tấn đá bụi ầm ầm đổ xuống, nện mạnh xuống mặt đất. Chương 14, hung bạo thú Phương Sâm Nham nhìn đòn tấn công kinh người này, trong lòng đã đoán chắc vụ nổ là do đám khế ước giả kia gây ra. Tuy nhiên, uy lực mạnh mẽ như vậy lại không khiến Phương Sâm Nham cảm thấy quá bất ngờ, bởi rõ ràng đây không phải là sức mạnh của một đòn tấn công thông thường. Nếu sức mạnh cỡ này mà có thể tùy tiện sử dụng, vậy thì các khế ước giả khác còn chơi bời gì nữa. Vì vậy, không khó để suy ra, muốn sử dụng sức mạnh này, hoặc là phải dùng một đạo cụ mạnh mẽ dùng một lần, hoặc là phải trả một cái giá cực lớn, có khi là cả hai. Từ đó càng dễ suy luận hơn, kẻ sử dụng sức mạnh này chắc chắn đã gặp phải rắc rối cực lớn, nếu không sao có thể tung ra chiêu bài tẩy ngay từ đầu thế này. Cái tình báo chết tiệt gì thế này? Phương Sâm Nham không nhịn được băn tụng. Theo tình hình hiện tại, rõ ràng việc chọn đá nấm làm điểm tập kết là một sai lầm, nơi đó rất có thể ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Nếu mọi người cứ thế kéo đến, e rằng sẽ rơi vào thế chiến thuật thêm dầu, lần lượt nộp mạng. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu gần đá nấm có khoảng 100 con kê xà thú, Phương Sâm Nham vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ có giò bỏ chạy chứ không có lựa chọn nào khác. Nếu đổi lại là một khế ước giả hệ trí lực không quen thuộc với kê xà thú, một khi bị bao vây thì đúng là chết không kịp ngáp, kể cả tư có đến cũng vậy thôi. Dị năng sinh học của loài này thực sự quá mạnh. Một khi chúng chiếm ưu thế về số lượng, thường sẽ xảy ra sự thay đổi từ lượng thành chất. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc những đóa hoa nhật luân bắt đầu kết trái rồi tàn lụi, điều kiện để Phương Sâm Nham rời đi cũng đã chín muồi. Ngay lúc Phương Sâm Nham còn đang do dự có nên đến đá nấm hay không, anh bỗng thấy phía tây có một cột khói màu nâu đỏ đậm đặc bốc lên ngùn lơ lửng mãi không tan. Nhìn là biết ngay đây là tín hiệu pháo khói được tạo ra bằng cách đốt lá cây ẩm, cộng thêm chất tạo khói đặc chế. Phương Sâm Nham ước tính nơi bốc khói cách đây khoảng 7-8 km theo đường chim bay, địa hình ở đó cũng tiện cho việc tẩu thoát, nên lập tức nhanh chóng di chuyển về phía đó. Với tốc độ của Phương Sâm Nham hiện tại, đoạn đường này cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng sau khi đi được khoảng 2-3 km, Dẹm Tạt to lớn bông túi người xuống, rồi cẩn thận khịt mũi. Hắn liền giơ cao cây pháp trượng thô kệch của mình lên, rồi nện mạnh xuống đất. Một vầng sáng màu xanh lục nhạt nhanh chóng lấy điểm rơi làm tâm, khuyết tán ra bốn phía. Nơi vầng sáng lướt qua, cây cỏ bụi rậm trong phạm vi 7-8 mét đều ngoan ngoãn rạp xuống đất, trông như một mái tóc được trải chuốt cẩn thận. Sau đó, trên nền đất ẩm ướt lộ ra mấy dấu chân khổng lồ kỳ dị. Nhìn dấu chân có thể thấy, chủ nhân của nó rõ ràng là một con quái vật khổng lồ, đi bằng bốn chân và đang khéo léo ẩn mình để bám theo con mồi. Dèm Tát liền nhặt lên một sợi lông thô, xoăn tít từ bụi cây bên cạnh. Sợi lông này có màu xanh xám, bề mặt còn ánh lên vẻ kim loại. Người nhân tạo số 1 nhìn thấy sợi lông, liền bước tới, cẩn thận xem xét một lúc rồi nói, "Chủ nhân, đây hẳn là một con hung bạo thú." Hắn ngừng lại một chút rồi nói thêm, "Một con hung bạo thú rất mạnh." Nhắc đến sinh vật hung bạo thú, phải nói tới vấn đề xâm lấn loài. Năm xưa khi nhân loại bắt đầu công cuộc săn thuộc địa giữa các vì sao, khoa học kỹ thuật đã có một bước nhảy vọt bùng nổ. 10 tỷ người như một trận dịch hạch, điên cuồng chiếm lĩnh hệ mặt trời, rồi lại với tốc độ kinh người khuyết tán ra bốn phương tám hướng, cùng nhiệt như thời đại hàng hải khám phá ra tân thế giới năm nào. Trong quá trình này, các loại sinh vật nguyên bản trên trái đất cũng không thể tránh khỏi việc bị phát tán đến các hành tinh khác trong vũ trụ. Do khó tìm được thiên địch để kiềm chế trong thời gian ngắn, đây là một quá trình kinh hoàng và khó lường. Chỉ cần lấy một vài ví dụ về sự xâm lấn loài có thể kiểm soát được đã xảy ra trên trái đất là đủ thấy. Ốc gai đỏ ăn thịt, dạ Pana Tomisiana, du nhập từ Nhật Bản vào Biển Đen năm 1947, 10 năm sau, chúng gần như tiêu diệt hoàn toàn loài hầu ở bãi biển Tổ Tạ. Cua lông ở Đức sinh sôi nảy nở gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Số lượng thỏ hoang ở Úc vượt quá 600 triệu con. Chúng phá hủy đồng cỏ, chèn ép không gian sinh tồn của hơn 40 triệu con dê và cừu, khiến chính phủ chịu tổn thất kinh tế nặng nề. Và khi những sinh vật trái đất di cư đến vũ trụ bao la rộng lớn này, chúng trước hết phải đối mặt với bức xạ vũ trụ và gió mặt trời, sau đó là tiến hóa để thích nghi với môi trường địa phương. Trong chuỗi tiến hóa này, hung bạo thú đã ra đời. Chúng kế thừa đặc điểm của sinh vật gốc trên trái đất, nhưng trở nên hung dữ hơn, khó đối phó hơn, to lớn hơn và có sức tấn công mạnh hơn. Đặc điểm nổi bật nhất của hung bạo thú là, trừ khi chết, nếu không sức chiến đấu của chúng sẽ không ngừng tăng lên khi bị thương. Cả nhóm tiếp tục tiến lên. Khi phát hiện thêm nhiều dấu vết, người nhân tạo số 1 đã đưa ra một loạt dữ liệu chính xác, đây là một con hung bạo lang hoàn, nó đã dài tới 20 feet và nặng 3500 tờ. Theo dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ngoại tuyến, răng của hung bạo lang hoàn sắc như dao cạo, đã từng có trường hợp áo giáp của lính thủy đánh bộ bị nó cắn xuyên không chút khó khăn. Vì vậy, có thể xác định nó sở hữu dị năng sinh học bỏ qua phòng ngự. Nếu hung bạo thú bị thương trong chiến đấu, nó sẽ không bỏ chạy mà rơi vào trạng thái hung bạo, nhận được 25 tăng cường toàn thuộc tính. Nếu lúc này nó không thể tấn công bất kỳ kẻ địch nào, ví dụ như bị nhốt trong lồng sắt, nó sẽ tự làm mình bị thương cho đến chết. Đòn tấn công đầu tiên của con vật này thường mang theo năng lực xung kích cực mạnh, thậm chí đã có trường hợp nó húc ngã cả một cỗ cơ giáp hạng trung. Lực va chạm của nó không thua gì một chiếc xe tăng thông thường. Vì vậy, sinh vật bị nó phục kích thường sẽ bị húc văng mất thăng bằng, sau đó phải đối mặt với răng và móng vuốt của nó. Khiếu giác kinh khủng của hung bạo lang hoàn cho phép nó dễ dàng truy đuổi con mồi từ khoảng cách 2 km, đây thường là điểm mù trong tầm nhìn của con mồi. Phương Sâm Nham đọc một loạt thông tin này mà không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, cảnh giác nhìn quanh xem có con hung bạo thú nào đang theo dõi mình không. Cách tấn công của con vật này thực sự quá tàn độc, đơn giản, hiệu quả, nhưng lại là một đòn chí mạng. Còn có cả cái dị năng sinh học biến thái, bỏ qua phòng ngự. Đừng tưởng đây là năng lực mà chỉ có tản cờ ghét cay ghét đắng, thực ra các khế ước giả khác còn căm hận nó hơn. Bởi vì tản cờ ngoài phòng ngự ra thì ít nhất còn có lượng máu dồi dào để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, còn phòng ngự của những người khác đã bị bỏ qua, vậy thì ngoài phó mặc cho trời, họ còn làm được gì nữa? Rất nhanh, cả nhóm đã tìm thấy đống lửa vẫn còn bốc khói xanh. Đống lửa này rộng ít nhất cũng phải hơn 10 mét vuông, có vẻ như cây cối xung quanh đã bị đốn sạch để nhóm lửa. Trong đống lửa được xác nhận có chất tạo khói đặc chế của liên minh, nghĩa là không thể do thổ dân địa phương giả mạo. Xung quanh đống lửa có rất nhiều dấu chân hỗn loạn, trông có vẻ rất hoảng hốt. Lúc này, mũi của Dèm Tát co giật mấy cái, phát ra tiếng hừ hừ như lợn kêu vô cùng sắc bén. Hắn lại giơ pháp trượng lên gõ xuống đất, đám cỏ cây rậm rạp lập tức ngoan ngoãn giảm xuống, tách ra hai bên, tạo thành một đường thẳng chỉ về phía bụi cây bên cạnh. Ở đó, lộ ra nửa đoạn chi còn sót lại. Nhìn qua là biết đây là cánh tay của người nhân tạo, mặt cắt gãy nham nhở, còn có vài sợi dây điện lửa thừa, dung dịch dinh dưỡng màu trắng sữa tí tách nhỏ giọt, thấm vào đất. Một đàn kiến đầu đỏ to lớn có vẻ rất hứng thú với thứ chất lỏng mới lạ này, đã bu lại xung quanh. Người nhân tạo số 1 bước tới, dứt khoát nhặt cánh tay lên xem qua rồi nói, bị bẻ gãy chỉ bằng một đòn, chủ nhân ạ, xem ra người nhân tạo này đã cản đường con hung bạo lang hoàn. Phương Sâm Nham gật đầu. Lâu người nhân tạo được điều động cho họ lần này được ghi rõ là công dụng đặc chủng, độ bền của chi thể được chế tạo theo tiêu chuẩn cao nhất. Dù vậy mà vẫn bị bẻ gãy chỉ bằng một đòn, xem ra dị năng bỏ qua phòng ngự của hung bạo lang hoàn quả thực rất mạnh. Người nhân tạo số 1 cầm đoạn chi đó, nói với Phương Sâm Nham, thưa chủ nhân, tôi không có ý định chiếm đoạt chiến lợi phẩm hợp pháp của ngài, nhưng xác suất ngài mang đoạn chi này về làm chiến lợi phẩm là 1,14. Giá trị của nó sau khi mang về là 214 điểm thông dụng. Nếu ngài ban tặng chiến lợi phẩm này cho chúng tôi, thì có thể giúp ngài tiết kiệm được 4.000 điểm chi phí sửa chữa, cũng như đảm bảo đủ nhân lực vào thời khắc quan trọng. Ngài có thể ban nó cho chúng tôi không? Nhìn thân hình đứng thẳng tắp của người nhân tạo số 1, cùng hai người nhân tạo khác đã bắt đầu cẩn thận thu gom dung dịch dinh dưỡng bị rò rỉ, trong lòng Phương Sâm Nham dâng lên một cảm giác kỳ lạ và máu lạnh. Mặc dù người nhân tạo đúng là đang tính toán vì lợi ích của anh, nhưng cách làm của bọn họ lại khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như đang đối mặt với những con quỷ ăn xác vô tình. May mà Phương Sâm Nham nhanh chóng kiềm chế được cảm xúc này, anh không thể vì một mảnh sắc của người nhân tạo bình thường mà để những cảm xúc tiêu cực bất chợt nảy sinh này ảnh hưởng đến khả năng phán đoán tỉnh táo của mình. Anh liền gật đầu nói, yêu cầu của ngươi được chấp thuận. Rất nhanh, nhóm của Phương Sâm Nham đã phát hiện ra một thi thể ở gần đó, chính xác hơn là xác của chủ nhân cánh tay bị gãy kia. Chương 15, sinh vật đỉnh chuỗi thức ăn khiếu giác nhạy bén của lừng sói hung bạo quả nhiên không phải là lời đồn, nó đã phát hiện ra bộ não của người nhân tạo ẩn giấu bên trong lớp nhựa và cao su. Đối với nó, Thứ này thuộc phạm vi có thể ăn được, vì vậy thứ mà Phương Sâm Nham và đồng đội tìm thấy là một cái sắc không đầu bị xé nát như một con bút bê rách. Các cơ quan bằng cao su, mạch máu bằng nhựa và vài chiếc lò xo kỳ lạ lòi cả ra ngoài từ vết thương, trông không hề đáng sợ, ngược lại còn tăng thêm vẻ thê lương. Sau khi được cho phép, ba người nhân tạo dưới trướng Phương Sâm Nham liền im lặng bay lại, giống như lũ quỷ ăn xác, tàn nhẫn tháo dỡ thi thể của đồng loại, sau đó tìm ra những linh kiện còn hữu dụng để dự phòng sửa chữa cho bản thân khi bị hư hỏng. Bởi vì không gian của máy bay ong bắp cày quá nhỏ, không thể tính đến vấn đề sửa chữa cho người nhân tạo, nên đối với phần lớn khế ước giả, họ chỉ là những công cụ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Trong quá trình tháo dỡ, tất cả người nhân tạo thậm chí còn dùng miệng và lưỡi liếm sạch dung dịch dinh dưỡng chưa khô trên linh kiện. Bởi vì đối với họ, chương trình luôn nhắc nhở rằng phải tiết kiệm từng đồng cho chủ nhân. Đây đúng là một tiểu hiệu suất tàn khốc. Nhìn hành động của những người nhân tạo này, Phương Sâm Nham không có ý định chút giận lên họ, mà không khỏi nghĩ đến tâm thái của những kẻ bề trên đã đặt ra quy tắc hành vi cho họ. Tại sao không thể cho họ một chút tôn nghiêm của con người chứ? Một đế quốc như vậy, một tương lai như vậy, thật sự là vùng đất lý tưởng của nhân loại sao? Nhưng những suy tư và cảm khái của Phương Sâm Nham nhanh chóng bị một việc cắt ngang. Người nhân tạo số 2 đang tìm kiếm xung quanh đã mang về một chiếc ba lô lớn căng phồng, vai đeo đã bị giật đứt, đây có lẽ là nguyên nhân nó bị rơi lại. Trên bề mặt ba lô có ghi ba chữ cái vở cờ. Nhìn chiếc ba lô này, khoe miệng Phương Sâm Nham nở một nụ cười, lời nói tự tin và ngạo nghệ của ạn đạ gì dường như vẫn còn vang vẳng bên tai. Chúng ta không cần mang theo máy nghiền chết xuất làm gì, họ mang là được rồi. Mượn của họ một chút là vinh hạnh cho họ. Xem ra mình không cần phải đi mượn họ nữa rồi. Phương Sâm Nham nhếch mép, kéo khóa ba lô ra. Bên trong chính là bộ máy nghiền chiết xuất đắt giá kia, công dụng của nó là khi gặp gặp bính có độ tinh khiết cao, có thể lập tức khai thác và gia công tại chỗ. Nếu mua, chắc chắn không dưới 20 điểm công vân và 100.000 điểm thông dụng. May mà bộ máy nghiền chiết xuất này tuy cồng kềnh nhưng trọng lượng lại bình thường, ba người nhân tạo của Phương Sâm Nham mang nó đi không chút khó khăn. Làm tốt lắm. Phương Sâm Nham búng tay, lấy ra một chai dung dịch dinh dưỡng 250ml ném cho người nhân tạo số 2, giơ ngón tay cái lên, đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ của ngươi. Trên mặt người nhân tạo số 2 cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười gượng gạo, đây là việc tôi nên làm. Chủ nhân. Lúc này, người nhân tạo số 1 kiểm tra chiếc ba lô bị hỏng, bước tới nghiêm túc nói, chủ nhân, dựa vào một vài đặc điểm của chiếc ba lô và số hiệu trên thi thể, về cơ bản đã có thể xác định được thân phận của vị khế ước giả bị truy đuổi. Phương Sâm Nham gật đầu, nói đi. Là ngài Dọn Nhì. Người nhân tạo số 1 đáp. Dọn Nhì. Phương Sâm Nham lập tức nhớ ra, gã này là một kẻ gầy gò, 10 ngón tay rất dài, sở hữu thiên phú cơ thể của một nghệ sĩ dương cầm hoặc một tên trộm, là người ủng hộ quan trọng của hệ Địa Cụ Di. Vị trí của hắn trong đội là sát thương cận chiến và trinh sát, là một tỉnh thức giả hệ nhanh nhẹn, xét theo thực lực hắn đã thể hiện, tốc độ quả thực không tầm thường. Biết đó là Johnny, Phương Sâm Nham cũng chẳng đội đi tìm xem hắn sống chết ra sao. Dù sao hai người chẳng có chút giao tình nào, không cần thiết phải vội vàng nhất thời mà mạo hiểm. Lúc này, Phương Sâm Nham đã cảm nhận được, ba người nhân tạo này quả nhiên giống như trong phần giới thiệu. Tuy không giúp được gì trong chiến đấu, nhưng ở các phương diện khác lại giúp người ta tiết kiệm được rất nhiều công sức. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường. Dẹm Tạt cũng cảnh giác nhìn quanh, lỗ mũi heo to bẹ không ngừng co giãn, phun ra nước mũi và phát ra tiếng kêu ịt. Đột nhiên, Phương Sâm Nham bước lên một bước, hai mắt lóe sáng, sau lưng hiện lên ảo ảnh châu mộng đáng sợ, không hề báo trước mà phát động sừng cuồng nộ. Cỏ dài bay tứ tung, Phương Sâm Nham lao ra với tốc độ cực nhanh, mỗi bước chân của hắn đều dẫm sâu xuống đất, bùn đất văng tung tóe. Phương Sâm Nham đâm sầm vào mục tiêu trước mặt, lại phát hiện gã này toàn thân được bao bọc bởi một lớp vỏ đá khó tả, giống như tượng binh mã. Phương Sâm Nham gầm lên một tiếng, cảm giác như đâm vào một bức tường bê tông cốt thép, bùn đất dưới chân cũng lập tức bắn lên, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một bức tường đá ngăn cách trước mặt hắn. Nhưng hắn lập tức dồn sức vào vai, đập vỡ chướng ngại vật trước mặt, phá tường mà ra. Giữa làn bụi bay mù mịt, thanh bảy huyết đã ra khỏi vỏ, chém ngang một đường trong không trung, vẽ nên một vệt sáng lạnh lẽo. Nhưng từ dưới đất lại bắn lên một măng đá khổng lồ cao bằng hai người, chặn trước lưỡi đao. Phương Sâm Nham hừ lạnh một tiếng, tung một cú thúc gối lên, măng đá cứng rắn lập tức gãy răng rắc, khối đá nặng ít nhất mấy trăm ký vang lên tiếng lộn nhào trầm đục trong không trung, rơi ầm xuống bụi cỏ cách đó 3-4 mét, làm bắn lên một mảng bùn đất lớn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, một măng đá khổng lồ thứ hai lại kỳ dị hình thành từ dưới đất. Phương Sâm Nham hít sâu một hơi, ấn ký mộng điểm trên ngực tỏa sáng, tạo thành hình một nắm đấm siết chặt, không hề dừng lại, lại tung một cú thúc gối, cứng rắn đá gây măng đá. Sau khi liên tiếp phá vỡ 5 măng đá, đối phương dường như đã kiệt sức, lộn nhào về phía sau định bỏ chạy. Phương Sâm Nham lúc này ném một lọ thuốc nguyền rủa xuống đất, giữ chân hắn tại chỗ rồi giơ thanh bảy huyết lên chém. Nhát đao này bổ xuống, bóng người kia lập tức hét lên thảm thiết, đây là vũ khí biến thái gì vậy? Đừng đánh nữa, là tôi đây. Bóng người vừa cất tiếng, lớp vỏ đá trên người hắn nhanh chóng tan chảy và bong ra, hóa ra là một khế ước giả hệ phép thuật khác trong đội, bổ cản. Vị trí hắn tự giới thiệu trong đội là hỗ trợ và hỏa lực tầm xa, cả hệ Địa Cụ Di lẫn ạ Di Dạ, hai tản cờ chính, đều khá tôn trọng hắn. Vì vậy, bổ cản thường ngày cũng không coi Phương Sâm Nham kín tiếng ra gì, chủ yếu vì anh chỉ là một thực lực giả. Nhưng bổ cản không ngờ rằng, gã này lại biến thái đến vậy, cơn mưa tấn công vũ báo vừa rồi hoàn toàn là lối đánh áp chế đến nghẹt thở, khiến người ta không tài nào thở nổi. Đúng là thực lực giành được sự tôn trọng, bộ cản mắt cao hơn đầu tuy chắc chắn vẫn còn chiêu bài tẩy để phản công, nhưng hắn cũng biết Phương Sâm Nham chắc chắn chưa tung hết át chủ bài. Thanh bảy huyết lúc này tuy uy lực đối phó với sinh vật trong cốt truyện đã có vẻ không đủ, nhưng đối với người chuyên về nhanh nhẹn và khế ước giả hệ phép thuật, nó vẫn có sức uy hiếp cực lớn. Nhát đao chém vào người Bồ Cản cũng khiến hắn nhận thức sâu sắc về thực lực của gã này. Anh nhạy cảm quá rồi đấy. Bồ Cản nhìn Phương Sâm Nham cười khổ, tôi thấy tín hiệu khói liền đội vàng chạy tới, kết quả bị biển hoa Nhật Luân chặn lại, mấy cái đài hoa trưởng thành chết tiệt đó hễ chạm vào là phun ra vô số hạt, chẳng khác gì súng máy càn quét. Một người nhân tạo của tôi đã bị bắn cho tê liệt, khó khăn lắm mới chạy tới nơi, vừa đến đã suýt bị anh cho đi đời ở đây. Phương Sâm Nham biết gã này chắc chắn 10 câu thì chỉ có 5 câu là thật, nhưng anh cũng không quan tâm gã ôm nhu đồ gì. Vừa rồi đã thăm dò xong, chỉ cần hai bên hiện tại không có xung đột lợi ích trực diện thì sẽ không gây ra mối đe dọa. Dù sao những người có thể đến đây đều không ngốc, đều hiểu đạo lý hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, đã lên cùng thuyền thì không thể tách rời. Sau khi hai người hợp lại, lá gan cũng lớn hơn, đặc biệt là khi Bổ Cản thấy Phương Sâm Nham rất chủ động đi trước dò đường, hoàn toàn không có ý định núp ở phía sau, trong lòng cũng nể phục sự can đảm và trách nhiệm của gã này, nên phối hợp rất tốt. Bởi vì trong lòng hắn, Phương Sâm Nham hẳn là một kẻ có cách cộng điểm kỳ quái, chủ yếu là sức mạnh phụ là trí tuệ, vì điều chế thuốc triệu hồi, lại không biết Phương Sâm Nham vốn đã quen làm tăng cơ, đi phía trước cũng chẳng sao cả. Lúc này, hai người đã xác định do nỉ sau khi gặp con lửng sói hung bạo kia đã không kịp trở tay, chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Sau khi truy đuổi gần 4-5 cây số, họ đã đến bên một thung lũng sông trên đồng bằng. Nơi đây khác với môi trường trái đất ở chỗ, trên đồng bằng thường xuất hiện những vực sâu thăm thẳm, dòng nước xiết chảy không ngừng trong vực sâu, sóng lớn quần quần thậm chí có thể dâng cao 17-18 mét, vô cùng hùng vĩ. Từ những dấu vết chiến đấu, Johnny hẳn đã quay lại quyết chiến một trận với con lửng sói hung bạo ở đây, nhưng không chiếm được thế thượng phong. Từ những vết máu còn sót lại có thể nhận ra, Johnny bị thương không nhẹ, còn máu của con lửng sói hung bạo chảy ra đã nhuộm đỏ cả mấy chục mét vuông đất. Lúc này, Johnny lại chọn cách bỏ chạy, có lẽ là muốn tạm tránh mũi nhọn, để con lửng sói hung bạo chảy máu đến suy yếu. Nhưng hắn lại không biết đặc tính biến thái của sinh vật hung bạo, nên bị truy đuổi gắt gao. Phương Sâm Nham và Bổ Cản lại truy đuổi thêm vài cây số, thấy đã đến rìa đồng bằng, bắt đầu nhìn thấy dãy núi hùng vĩ ở phía xa. Đúng lúc này, Rèm Tạt đột nhiên dừng lại, cứng đờ tại chỗ. Phương Sâm Nham lập tức cảm nhận được nó dường như đã cảm thấy điều gì đó, trong tâm linh chuyển đến từng đợt cảm giác tim đập mạnh dữ dội. Đó là nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, sự run rẩy khởi nguồn từ từng tế bào. Phương Sâm Nham lập tức biết chắc chắn có một sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn đã xuất hiện, anh liền nảy sinh ý định rút lui, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, mặc kệ tên giò nỉ chết tiệt kia tự cầu phúc đi. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió thổi tới, mang theo mùi máu tanh nồng nặc từ phía không xa. Rèm Tạt quay đầu nhìn lại, lập tức giơ pháp trượng đập xuống đất, cây cối ung tùm đều giảm xuống mặt đất, một cảnh tượng khó tin hiện ra trên bãi đất trống cách đó hơn 30 mét. Chương 16, Johnny may mắn phèn xén nhỉ ạn có thể thấy rõ, một lượng máu lớn đang chảy lênh láng trên mặt đất, gần như tạo thành một biển máu, dẫm một bước xuống, máu gần như ngập quá mắt cá chân. Do đặc tính của máu, lúc này chúng đã ở trong trạng thái sền sệt, nửa đông đặc, khi nhấc chân lên còn cảm nhận được một lực cản mạnh mẽ. Gần như có thể chắc chắn rằng lượng máu của một người không thể nhiều đến thế. Để tạo ra một vũng máu lớn như vậy, ít nhất phải cần đến máu của vài chục người. Khế ước giả vì có năng lực tự lành và cầm máu siêu cường, trừ khi chết ngay tại chỗ, nếu không cũng không thể chảy nhiều máu đến vậy. Trên vùng hoang dã nguy hiểm này, một vũng máu lớn như vậy tự nhiên có sức hấp dẫn vô hạn. Có thể thấy vô số côn trùng và động vật nhỏ nguy hiểm bỏ đến, tham lam liếm láp nguồn dinh dưỡng hiếm có. Chỉ cần đến gần một chút, chúng sẽ bay vút lên thành một đám đen kịt, tạo cảm giác như che trời lấp đất. Trong vũng máu lớn này còn có những khối vật thể màu đỏ sẫm chất thành từng đống lớn, trông rất lộn xộn và đồ sộ. Từ xa đã có một mùi tanh tưởi khó ngửi sộc vào mũi, không khó để nhận ra đây là những thứ như ruột gan. Lúc này Rèm Tạt đã hồi phục lại bình thường, nhìn thấy nhiều côn trùng độc và động vật nhỏ bị thu hút đến, gã cất lên tiếng lợn kêu thịt đầy phấn khích, giơ pháp trượng lên tung ra một chiêu chấn động tự nhiên, rồi túi xuống như thể nhặt kẹo đậu, lần lượt ném những kẻ xui xẻo bị chấn choáng này vào miệng, nhai rau ráo, nước bắn tung tóe. Phèn Sen Nhi Ản tiến lên một bước, phát hiện trong vũng máu phía trước có một mảnh da lông màu đen đang trôi nổi, lông trên đó vừa đen vừa cứng như kim thép, còn dính cả máu thịt. Hắn thuận tay nhặt lên ném cho người nhân tạo số 1. Rất nhanh, kết quả phân tích đã có, chủ nhân của mảnh da lông này hẳn là con trồn cuồng bạo. Lúc này, Bồ Cản ở bên cạnh lại phát tín hiệu gọi Phèn Sen Nhi Ản qua. Gã và người nhân tạo của mình đã phát hiện ra Dọ Nhi đang bất tỉnh cách đó 6-7 mét. Vết thương mà gã này phải chịu đối với người thường là cực kỳ chí mạng, gãy xương cổ, ngực phải bị cắn ra một vết thương thảm khốc, đến cả mấy chiếc xương sườn cũng bị lôi ra ngoài, rõ ràng là kèm theo triệu chứng mất máu quá nhiều. Nhưng đối với một người thức tỉnh mạnh mẽ, vết thương như vậy vẫn chưa đủ để lấy mạng. Chỉ cần không có yếu tố bất lợi nào từ bên ngoài tác động, Johnny vẫn có thể sống sót và từ từ hồi phục. Gần đó còn có vài cái hố lớn kỳ dị, như thể bị một vật gì đó khổng lồ, nặng nề và cứng rắn từ trên trời giáng mạnh xuống, sâu đến vài mét, chiều rộng thậm chí đạt tới 5-6 mét vuông. Nhưng trong hố và khu vực xung quanh lại không tìm thấy bất cứ thứ gì, như thể chúng tự dưng xuất hiện. Tình huống lúc này quả thực vô cùng kỳ lạ, cũng có thể nói Johnny đã vô cùng may mắn khi không chết ở đây. Theo lý mà nói, con trồn cuồng bạo rõ ràng chỉ cần bồi thêm một đuốt nữa là có thể giết chết gã, nhưng Johnny lại không chết. Sau một loạt điều tra, ba người nhân tạo dưới trướng Phèn Sen Nhi Ản đã thảo luận với nhau, cuối cùng tái hiện lại sự thật có khả năng xảy ra nhất. Johnny và trồn cuồng bạo một trước một sau truy đuổi đến đây, cả hai lại một lần nữa giao đấu kịch liệt. Cuối cùng, có lẽ trồn cuồng bạo đã giành chiến thắng, nhưng đúng lúc đó, một ngoại lực khổng lồ không thể chống cự đã giáng xuống, giết chết con trồn cuồng bạo, sau đó sẽ sát sống nó ngay trên không. Điều này đã tạo ra vũng máu trước mắt, cũng như nguồn gốc của những đống nội tạng rơi bãi kia. Tiếp đó, ngoại lực không thể chống cự kia đã thỏa mãn mang xác con trồn đi, giống hệt một bà nội trợ thỏa mãn sau khi mua sắm xong xuôi trong siêu thị. Có lẽ trong thực đơn của sinh vật đó không có con người, có lẽ mùi trên người Johnny thực sự khiến nó không có chút khẩu vị nào, hoặc có lẽ hôm nay nó không muốn ăn thịt người. Tóm lại, Johnny, kẻ vốn sắp trở thành thức ăn, đã sống sót, còn con chồn cuồng bạo vốn nên có một bữa ăn ngon lành thì lại trở thành bữa ăn trên đĩa của kẻ khác. Còn về lý do tại sao sinh vật kia không để lại bất kỳ dấu vết nào, thì có lẽ là do dị năng sinh học. Phèn Sen Mì án lại liên tưởng đến nỗi sợ hãi tột cùng từ tận đáy lòng của Dẹm Tạt lúc trước, liền công nhận phán đoán này. Nếu mối đe dọa từ thú dữ trên hành tinh Utterjords vô cùng khủng khiếp, thì chúng thường sẽ phân chia lãnh thổ rõ ràng. Con chồn cuồng bạo ngu ngốc này có lẽ chỉ mãi lo cái miệng mà đi lạc vào địa bàn của một ông lớn nào đó, nên mới biến thành thức ăn. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Mì án không nói hai lời, lập tức quay người bỏ chạy. Hắn cảm thấy mình không thể đem tính mạng ra đánh cược vào việc con sinh vật kia không có thói quen đi dạo sau bữa ăn hay ăn thêm chút đồ ngọt. Bồ cảm thấy Phèn Sen Mì án chạy trối chết như chó mất chủ, dù gã không hiểu nguyên nhân là gì, chắc chắn cũng sẽ chạy trước rồi tính sau, còn nguyên nhân thì vừa chạy vừa nghĩ cũng kịp. Hai người chạy như điên được vài trăm mét, Phèn Sen Mì án đột nhiên quay đầu lại hỏi, "Johnny đâu?" Bồ cản thở hổn hển, ấm ức nói, "Một khế ước giả hệ phép như tôi làm sao vác nổi gã?" Phèn Sen Mì án, "Thế này cũng không ổn lắm." Sau một hồi có kẻ mặc cả, cuối cùng Bồ cản vẫn phải để người nhân tạo duy nhất của mình chạy qua vác Johnny về. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo Bồ cản và hệ đi cụ gì thân thiết với nhau hơn. Tội nghiệp người nhân tạo của Bồ cản vốn đã vận hành hết công suất, bây giờ còn bị đè đến mức gần như sụp đổ, cứ đi được một cây số lại phải nốc một lọ dung dịch dinh dưỡng, lại còn đang trong tình trạng quá tải, thỉnh thoảng khớp gối lại tóe ra tia lửa điện, lúc nào cũng có thể hỏng hóc. Còn ba người nhân tạo của Phèn Sen Mì án thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua với ánh mắt kỳ dị, mừng thầm và tham lam, rõ ràng là đang mong chờ người nhân tạo của Bồ cản đụng ngã, sau đó cả đám sẽ xông lên phân tay nó, à, nói chính xác hơn là tháo dỡ. Lúc này, nhóm Phèn Sen Mì án chắc chắn sẽ đi theo đường cũ trở về, địa điểm cụ thể đương nhiên là nơi Johnny đã đốt lửa trại. Làn khói đen bốc lên lúc đó có thể nói là gần như cả vùng đồng bằng đều nhìn thấy được, vậy nên những khế ước giả khác, ít nhất là những người có chút đầu óc, đều sẽ tìm đến đây. Khi hai người đến nơi có đống lửa, ở đó đã có thêm hai người nữa, chính là Tao, người có thể điều khiển kim loại để cải tạo phi thuyền, và Vasily, một người ủng hộ của Aziza. Thực ra, dù Tao đã kiếm được một món hời lớn và rất nổi bật khi cải tạo máy móc trước đó, nhưng nếu vì thế mà xem thường năng lực chiến đấu của anh ta thì quả là sai lầm lớn. Lúc này, anh ta đã dùng năng lực điều khiển kim loại triệu hồi ra một bù nhìn chiến tranh kim loại hùng mạnh, cao hơn 3 mét, thân mình mặc một bộ trọng giáp toàn thân màu đồng cổ, trên áo giáp còn khắc rõ những bí văn và pháp trận, vũ khí cầm trong tay chính là một cây búa công thành hạng nặng mang đậm phong cách bảy bì lòn. Thành thật mà nói, năng lực chiến đấu của con bù nhìn chiến tranh kim loại này rõ ràng vượt xa Dẹm Tạt, e rằng ngay cả con chồn cuồng bạo kia cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Còn bà sĩ Lý là một kẻ cuồng vũ khí, chỉ trong thời gian ngắn đã cải tạo đơn giản khu vực gần đống lửa, lắp đặt 3 đường dây hình tròn, 5 khẩu súng máy tự động đang chạy qua lại trên đó. Ngoài ra, trong phạm vi 100 mét quanh đống lửa đã được chôn 5 quả mìn thông minh, một vòng lưới điện cao áp và thiết lập một hệ thống quét toàn ảnh bao phủ cả dưới lòng đất và trên không. Nơi có hai người này gần như có thể nói là vững như thành đồng. Vạ sĩ Lý có khả năng thiết lập một tuyến phòng thủ với sức phòng ngự đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn, là một cao thủ trận địa chiến, nhưng điểm yếu của họ cũng cực kỳ rõ ràng, đó là thiếu tính cơ động và khả năng tấn công tầm xa. Một khi kẻ địch có phương thức tấn công sát thương cao và tầm bắn xa như lính bắn địa, họ chỉ có thể bị động chịu đòn. Ngoài ra, nếu bị đột kích trong lúc di chuyển, đó sẽ là điều họ không muốn thấy nhất. Rõ ràng, trong hoàn cảnh nguy hiểm tứ bề hiện tại, hai người này thấy nhóm Phèn Sen Mì án, à, chính xác là 3 người, cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Mặc dù vạ sĩ Lý là người của phe Ạ Tí Dạ, nhưng vào lúc này cũng gạt bỏ bất đồng, lấy ra một bộ thiết bị duy trì sự sống thời chiến trị giá 2.000 điểm thông dụng cho Johnny sử dụng, nhờ đó vết thương của gã có hy vọng lành lại trong vòng 3 giờ. Bồ cản, với danh hiệu địa hình tố năng sư, đã dễ dàng cải tạo lại khu cắm trại vốn trũng thấp này. Nguyên tố đất nhanh chóng ngưng tụ, tan chảy, được nào nặn, rất nhanh đã hình thành một vùng đất cao, và lớp đất đó tiếp tục lan ra trên không, ngưng tụ thành những công sự vững chắc và một pháo đài chiến đấu có thể ở được. Dù Phèn Sen Mì án không làm gì cả, nhưng khi Bồ cản giới thiệu, gã lại nói rằng chính Phèn Sen Mì án đã dẫn đầu cứu Johnny về. Hành động chủ động cứu người tự nhiên sẽ được người khác nhìn bằng con mắt khác, bởi ở cái nơi quỷ quái này, không ai dám chắc mình sẽ không có lúc cần người khác cứu. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Phèn Sen Mì án cũng đã kịp thời tặng cho mỗi người có mặt một lọ thuốc do chính mình điều chế. Thành thật mà nói, 3 người kia vốn cũng không coi lọ thuốc mà Phèn Sen Mì án tiện tay đưa ra là gì, chỉ vì thấy nó lấp lánh ánh sáng 3 màu nhàn nhạt, vẻ ngoài rất bắt mắt nên thuận tay nhận lấy, nhưng sau khi cầm lên mới kinh ngạc đến sững sờ. Hiệu quả, tăng 10 tất cả thuộc tính của người uống, và giá trị thuộc tính cơ bản được tăng thêm sẽ không thấp hơn 8 điểm. Thời hạn sử dụng của thuốc là 1 giờ, sau khi uống có tác dụng trong 24 giờ. Quỷ tha ma bắt, kỹ năng điều chế thuốc của cậu là cấp S phải không? Mẹ kiếp, dược sư của đội chúng tôi chế ra loại thuốc tốt nhất cũng chỉ là tăng 2 tỷ lệ bạo kích, nhưng lại giảm 33 sinh mệnh, thời gian duy trì còn chỉ có 10 phút, gã đó thật sự nên học hỏi cậu. Chà, tiếc là thời hạn sử dụng của thuốc ngắn quá, chỉ có 1 giờ, nếu không đem bán thì phát tài rồi. Chương 17, bí ẩn đá nấm một cách tự nhiên. Chỉ bằng vào khả năng hỗ trợ vừa thể hiện, Phèn Sen Mì án đã chiếm được sự tôn trọng của những người còn lại. Điều này khiến họ phải kinh ngạc tốt lên rằng những người được chọn quả nhiên không ai là kẻ tầm thường. Tao thì lại tỏ ra rất hứng thú với gã khổng lồ trông có vẻ ngốc nghếch Dẹm Tạt, cứ kéo Phèn Sen Mì án lại hỏi không ngừng. Con rối kim loại chiến tranh của anh ta tuy mạnh mẽ, nhưng ngoài việc di chuyển bất tiện, nó còn có một điểm yếu lớn hơn, đó là liên tục tiêu hao MP của tao. Đây quả là một cái hố không đáy. Tao dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào có được nền tảng vững chắc như những kẻ toàn thân trang bị lục đậm hoặc cám kim. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Phèn Sen Nỉ ạ ngưỡng mộ gã đàn ông cơ bắp khổng lồ của tao sông pha ngang dọc, dũng mãnh vô địch, cầm cây gậy vừa to vừa thô vừa dài càn quét bốn phương. Nhưng tao lại ghen tị với dẻm tạt của cậu vì sự tiện lợi, không tốn công sức, dễ nuôi, lại còn có thể canh gác, xua đuổi côn trùng, vô cùng chu đáo. Hai người ghé vào nhau trò chuyện một lúc. Sau khi bộ cản xây dựng xong sơ bộ căn cứ tạm thời này, cả nhóm bàn bạc rồi quyết định đốt lại đống lửa, cho thêm chất phụ gia đặc chế vào. Cột khói màu nâu đỏ đậm đặc lập tức bốc lên trời một lần nữa, kêu gọi những người khác đến. Trong lúc chờ đợi, cả nhóm tụ tập lại và đương nhiên bắt đầu bàn về vụ sụp đổ ở đàn ấm. Nói ra cũng thật trùng hợp. Lúc đó, bà sĩ Lì và Đao không hạ cánh một cách thô bạo như Phèn Sen Nỉ Ản, mà đáp xuống rất ổn thỏa theo kiểu trực thăng. Vị trí hạ cánh của hai người cũng chỉ cách nhau chưa đầy 50 mét, nên họ đã gặp nhau ngay khi vừa đáp xuống. Hơn nữa, hai người họ cũng đã thử nghiệm và xác nhận rằng nhiễu loạn từ trường ở đây quá dữ dội. Trừ khi phi thuyền ong bắp cày bay thẳng ra ngoài không gian, còn nếu bay ở tầm thấp hay thậm chí là tuần tra thông thường, các thiết bị sẽ bị từ trường lúc mạnh lúc yếu gây nhiễu đến khổ không tả xiết, chỉ cần hơi bất cẩn là có thể xảy ra tai nạn. Vị trí hạ cánh của họ khi đó không xa đàn ấm, theo lý thì hai người cùng đi, có lẽ trong ngày là đến được nơi đó. Nhưng tao đã bác bỏ ý định này. Lý do rất đơn giản và cũng rất xác đáng. Bởi vì anh ta đã phát hiện ra một vài dấu hiệu không lành. Ai cũng biết trước đó tao đã kiếm được một mớ hời từ việc cải tạo phi thuyền, nên không khó để suy ra rằng chiếc phi thuyền ong bắp cày của chính anh ta chắc chắn cũng đã được cải tạo đến mức tối đa, cả về hiệu suất lẫn các thiết bị lắp đặt thêm đều vô cùng ưu việt. Khi hạ cánh, tao chắc chắn không phải đầu đầy mồ hôi, luống cuống tay chân như Phèn Sen Nỉ Ản, mà là ung dung bắt chéo chân uống cà phê. Vì vậy, anh ta đã vô thức liếc nhìn đá nấm thêm vài lần, rồi tiện tay hướng ống kính máy quay về phía nơi cần chú ý đó. Sau khi hạ cánh, tao đã xem lại đoạn video đó rất nhiều lần. Cuối cùng, anh ta xác nhận rằng mình đã phát hiện ra rất nhiều bộ xương khổng lồ đáng sợ trên đỉnh đá nấm. Những bộ xương đó to lớn đến mức có thể sánh ngang với xương cá voi xanh. Hơn nữa, bề mặt một số bộ xương vẫn còn lớp da lông, trong khi những bộ khác đã bị ăn mòn hoàn toàn. Địa thế của đá nấm gần như chỉ cần nghe tên là biết nó như thế nào. Vì vậy, khả năng những sinh vật khổng lồ đó tự mình bò lên đỉnh rồi bất hận tự vẫn ở đó gần như bằng không. Vậy thì, một câu hỏi rất quan trọng được đặt ra. Chúng đã lên đó bằng cách nào, rồi sau đó lại biến thành xương cốt? Những khúc mắc trong đó máy quay của tao không ghi lại được, nên anh ta cũng không thể đưa ra kết luận cuối cùng chính xác. Tuy nhiên, anh ta và vạ sĩ Lý đều đi đến một kết luận rằng, những sinh vật khổng lồ trên đỉnh đá nấm khi còn sống chắc chắn rất mạnh mẽ. Vì vậy, hai người đã làm trái lệnh của liên minh, thẳng thừng chạy trốn theo hướng ngược lại với đá nấm. Cuối cùng, họ lần theo cột khói và đến được đây. Phèn Sen Nỉ Ản cũng đã xem những bộ xương khổng lồ trong đoạn video. Rõ ràng, thứ có thể đưa chủ nhân của những bộ xương này lên đó phần lớn là một loài sinh vật có cánh. Hơn nữa, loài sinh vật này ngoài sức mạnh kinh người ra, rất có thể còn sống theo bầy đàn, giỏi phân công lao động, những sinh vật khổng lồ kia có lẽ đã bị chúng khiêng bay lên. Ngoài ra, để giết được những gã to xác đó, dĩ năng của loài sinh vật có cánh này chắc chắn phải vô cùng mạnh mẽ. Tin tốt duy nhất bây giờ là vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở đá nấm cũng vô cùng chấn động, gần như phá hủy một nửa đỉnh núi. Không còn nghi ngờ gì nữa, loài sinh vật bay sống trên đó cũng đã phải chịu một thảm họa diệt vong. Cho dù có kẻ nào sống sót, chúng cũng khó có thể để mắt đến phía Phèn Sen Nỉ Ản được. Lúc này, Dẻm Tạt đột nhiên bước vào, rồi ra hiệu với Phèn Sen Nỉ Ản. Cậu lập tức đứng dậy, đi ra ngoài nhìn, và ngay lập tức phát hiện ra ở phía chân trời xa xa cũng đang bốc lên một cột khói màu đỏ nâu cách đó 2,7 triệu km, bên trong căn cứ đầu cầu được biến hình từ tàu ưng. Thiếu tướng Mỏng Gỗ và thiếu tướng Phi Di đang mặc quân phục thẳng tắp, đứng nghiêm, dường như không dám thở mạnh, như thể hơi thở của mình cũng sẽ tạo ra sự xúc phạm và bất kính. Trước mặt họ, một hình ảnh ba chiều hiện ra, là một ông lão ngồi trên xe lăn. Ông lão này mặc quân phục của thượng tướng đế quốc. Dù bị liệt trên xe lăn, nhưng chiếc mũi quặm, đôi mắt trông có vẻ đục ngầu lại tỏa ra một áp lực vô hình ép tới. Dù cho ông lão này chỉ là một hình ảnh ba chiều. Chuyện, làm, đến, đâu, rồi. Vị thượng tướng đế quốc nói rất chậm rãi, trầm ổn, nhưng mỗi một chữ lại như một quả bom rơi xuống, chấn động tâm trí người nghe. Thử hỏi một người bình thường khi thấy bom từ trên trời rơi xuống, nện thẳng trước mặt thì sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn là đầu óc trống rỗng. Thiếu tướng Mỏng Gỗ là người phụ trách số 1, bước lên một bước, rất thận trọng nói, những người đó đã xuất phát. Theo thông tin phản hồi trước khi tiến vào hành tinh Evdolos, trong số 12 phi thuyền ong bắp cày, không có chiếc nào bị rơi trong vành đai thiên thạch. Thể chất của những khế ước giả này quả thực vượt xa những chiến binh mạnh nhất của chúng ta. Dữ liệu đo đạc thực tế cho thấy, gia tốc mà họ buộc phát khi xuyên qua vành đai thiên thạch gấp 61 lần giới hạn chịu đựng của chiến binh mạnh nhất của chúng ta. Vị thượng tướng đế quốc nheo mắt lại, sau lưng ông là một bản đồ sao chi tiết của giải ngân hà, dường như chỉ có cả giải ngân hà rộng lớn mới xứng làm nền cho ông. Thư lự, quả nhiên rất mạnh mẽ. Chỉ hận những không gian đọa đó lại hoàn toàn tự thành một thể, thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Chỉ chịu hợp tác với chúng ta một cách cực kỳ hạn chế, nếu không, cần gì phải tuyển mộ chiến binh từ quá khứ. Sớm biết thế này, những bậc tiền bối năm xưa đáng lẽ không nên gieo hạt giống phát hiện được ở mặt sau của mặt trăng xuống. Thôi, không nhắc chuyện này nữa, ta muốn tin tức mới nhất. Thiếu tướng Mỏng Gỗ cung kính nói, tin tức mới nhất là, nhân viên trên căn cứ Tiểu Ưng đã lợi dụng một khoảng lặng trong cơn bão từ để chụp được ảnh địa điểm hạ cánh được chỉ định của nhóm người đó. Một ngọn núi đá tên là đá nấm ở đó không biết vì sao đã xảy ra một vụ sạt lở rất nghiêm trọng, mà đá nấm lại là địa điểm tập kết chúng ta đã chỉ định trước cho các khế đỡ giả. Ánh mắt của vị thượng tướng đế quốc lộ vẻ suy tư, đột nhiên hỏi, họ còn bao nhiêu thời gian? Thiếu tướng Mộng Gỗ đáp, dựa theo ghi chép về hoạt động của người Tợ Rẹ Đạ Tỏ trước đây, còn 8 ngày nữa, người Tợ Rẹ Đạ Tỏ sẽ đưa các chiến binh của họ đến hành tinh Ệ Tợ Lột để thử luyện. Dựa vào sức chiến đấu mà các khế ước giả đã thể hiện, việc giết chết những chiến binh đó cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, những chiến binh Tợ Rẹ Đạ Tỏ có thể đến hành tinh Ệ Tợ Lột để thử luyện đều là quý tộc trong tộc của chúng, một khi xảy ra thương vong lớn, chắc chắn sẽ gây chú ý vì vậy, về cơ bản có thể khẳng định rằng, nếu trong 8 ngày họ không hoàn thành nhiệm vụ khảo sát, thì sẽ không còn cơ hội sống sót. 8 ngày sau, vị thượng tướng đế quốc trầm rãi nói. Ông trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên nhìn sang thiếu tướng Phi Di bên cạnh, ta nghe nói lần này cậu đã nhúng tay vào tranh chấp của các khế ước giả. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán thiếu tướng Phi Di. Anh ta không dám nói nhiều, thậm chí không hề biện mình, chỉ có thể đứng thẳng người nói, là tôi đã làm sai. Vị thượng tướng đế quốc lạnh lùng nói, cậu có biết mình sai ở đâu không? Nhận chút lợi lộc chẳng có gì to tất cả. Mogo ở trạm số 7 án tợ cũng đã tham ô 7 triệu tiền vũ trụ. Nhưng, nhận lợi lộc là một chuyện, làm việc là một chuyện. Tham ô hối lộ chẳng có gì to tát, miễn là cậu có thể hoàn thành tốt công việc, đó chính là phần thưởng của cậu. Nhưng nếu bị sự ngu ngốc của cậu mà làm hỏng việc, đó là sai lầm nhân đôi. Lúc này, lưng áo của cả thiếu tướng Phi Di và thiếu tướng Mỏng Gỗ đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, không dám ho hé nửa lời. Vị thượng tướng đế quốc hừ lạnh một tiếng, nếu nhiệm vụ lần này thất bại, Phi Di, cậu tự đi mà nhận quân hàm trung tá đi. Nói xong câu này, hình ảnh ba chiều của vị thượng tướng đế quốc rung lên một cái rồi biến mất. Mỏng Gỗ và Phi Di nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có ý hoán độc, biết rằng đối phương đang ngấm ngầm hạ bệ mình, đến mức xé rách cả mặt mũi. Cả hai cùng quay người rời khỏi phòng liên lạc lúc này, trên hành tinh Ệ Tợ Lột cách đó 2,7 triệu km, nhóm của Phèn Sèn Nì An đương nhiên không hề biết về màn kịch này, càng không biết rằng họ chỉ có 8 ngày để ở lại. Đối mặt với lời kêu gọi từ cột khói bốc lên ở phía xa, 5 người vẫn quyết định đi đến đó hội quân. Hiện tại, vẫn phải đặt đại cục lên hàng đầu. Đối phương đã kêu gọi nhóm mình đến, chắc chắn phải có lý do của họ. Vết thương của Johnny tuy chỉ mới hồi phục được một nửa, nhưng đi đường cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, khi nhóm Phèn Sèn Nì An đến được khu cắm trại tạm thời đó, họ mới phát hiện ra tình hình ở đó đã trở nên tồi tệ đến mức vượt xa sức tưởng tượng của mình. Chương 18, nọc độc quỷ dị và bầy kiến bay một sừng trại tạm bợ này đơn sơ, một mạc, được dựng lên giữa một khu rừng. Rõ ràng sau khi chứng kiến trận báo xét hôm qua mà vẫn quyết dựng trại trong rừng thì chắc chắn là để né tránh mối đe dọa từ trên không. Trong trại, cảnh tượng vô cùng thê lương. Chỉ có những người nhân tạo là còn gượng đứng dậy hoạt động được. Ngay cả trên cơ thể họ cũng có những vết thương lớn nhỏ, rỉ ra dầu máy và chất bôi chân màu trắng, trông như thể có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Hiệu suất làm việc của họ vì thế mà có thể tưởng tượng được. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba người nhân tạo dưới trướng Phèn Sẹn Nỉ Ản đồng loạt tỏ vẻ tiêu ngạo, rồi nhìn chằm chằm mấy kẻ xui xẻo kia với ánh mắt hung tợn, có lẽ đã nhắm sẵn linh kiện trên người họ rồi. Hedi Kuji, Azitka, và chuyên gia thực vật giờ ạ tạ nạn kẻ thì nằm trên đất, người thì dựa vào gốc cây, im lặng không nói một lời, sĩ khí trông vô cùng xa sút. Chỉ đến khi thấy quân tiếp viện tới, họ mới có thêm một chút phấn chấn. Những vết thương trên người họ trông thật sự kinh hoàng, Hedi Kuji bị băng kín cả hai mắt, máu vẫn còn rỉ ra, trông như một phiên bản to con của thợ săn quỷ. Azitka thì gãy cả hai tay, nhưng mái tóc đỏ vẫn tung bay, vẻ kiêu ngạo và hoang dã trên người vẫn không hề suy giảm. Còn giờ ạ tạ nạn thì nằm song xoài trên đất, hôn mê bất tỉnh, toàn thân thỉnh thoảng co giật, miệng phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Thấy cảnh tượng thảm thương này, cả 5 người bao gồm Phèn Sèn Ni An đều sững sờ. Nhưng những câu hỏi họ thốt ra lại khác nhau, những người còn lại đâu? Sao lại ra nông nỗi này? Án đã gì đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Trong 3 người sống sót, Hedi Kuji và Azitka rõ ràng không có tâm trạng nói chuyện, còn nhà thực vật học giờ ạ tạ nạn thì hoàn toàn không thể nói được. Cả nhóm phải mất một lúc lộn xộn mới hiểu ra được sự thật. Hóa ra lý do đêm qua nhóm Phèn Sẹn Nỉ Ản qua đêm yên bình như vậy, đêm báo xét chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, phần lớn là vì đá nấm thực chất đã bị một bầy thú hoang đáng sợ chiếm cứ. Loài thú này tên là kiến bay một sừng, có lớp màng da như rơi, chiếc sừng dài như kỳ lân và sức mạnh kinh người. Chúng vừa có thể bay lượn săn mồi trên không, vừa có thể càn quét không kiêng dè trên mặt đất. Và cả vùng đồng bằng này đã bị kiến bay một sừng phân chia thành phạm vi thế lực của chúng, bất kỳ con thú nào dám tự tiện xông vào đều sẽ bị tàn sát không thương tiếc. Lũ kiến bay một sừng này có thể tiết ra hai loại nọc độc. Một loại là nọc độc có tính axit cực mạnh, lớp phòng ngự dày đến đâu bị chúng tấn công lâu ngày cũng sẽ mỏng như giấy. Kiến bay một sừng cũng dựa vào loại nọc độc này để ăn mòn vô số hang động trên đá nấm làm nơi trú ngụ. Nói cách khác, đá nấm trông thì rất lớn, nhưng thực chất phần đỉnh của nó đã bị khoét rỗng, giống như một tòa nhà của con người. Loại nọc độc thứ hai là một loại cực kỳ hiểm độc, nó sẽ tác động trực tiếp lên hệ thần kinh của nạn nhân và liên tục gây tổn thương như thể có sự sống. Nỗi đau và máu thịt của nạn nhân sẽ bị chuyển hóa thành sức mạnh cho nọc độc. Đây chính là lý do tại sao ba người trước mặt dù là thợ săn hay người thức tỉnh, lại có thuốc men tiên tiến hỗ trợ, nhưng trận chiến đã kết thúc lâu như vậy mà vẫn chưa hồi phục. Dĩ nhiên, điểm đáng sợ nhất của kiến bay một sừng là dù thân hình chúng đã to lớn như hổ hay sư tử, chúng vẫn kế thừa bản năng mạnh nhất của họ nhà kiến, đó là sức mạnh kinh người, có thể di chuyển vật nặng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trọng lượng cơ thể. Hơn 10 con kiến đoàn kết có thể mang đi một con giòi hoặc thức ăn khác nặng hơn 5000 lần tổng trọng lượng của chúng. Điều này tương đương với việc 10 người đàn ông và bữa, trung bình nặng 70 kg, vận chuyển một vật nặng 3500 tấn, tức là trung bình mỗi người nâng 350 tấn. Đối với một con kiến chỉ nặng vài gram, bản năng này có lẽ không khiến ai chú ý, nhưng đối với kiến bay một sừng nặng hàng ngàn tấn, khả năng mạnh mẽ như vậy thật sự khiến người ta phải dùng mình. Vì vậy, không cần phải nói thêm về việc làm thế nào những con thú khổng lồ bị săn giết lại được đưa lên đỉnh đàn ấm. Dưới sự dẫn dắt của hai tảng cờ chính, ban đầu họ giao chiến thăm dò với kiến bay một sừng. Những người được chọn vào đội này không phải là hạng tầm thường, cộng thêm việc lúc đầu lũ kiến không dốc toàn bộ lực lượng, nên họ đã giết được hai con. Trước đó, phèn xèn nỉ ản giết thú kê xà đã nhận được không ít lợi ích, húng chi là loại sinh vật mạnh mẽ đến mức có thể cắt cứ một vùng trên hành tinh em tợ dồn này, nên chắc chắn lợi ích thu được rất hậu hĩnh. Ngay lập tức, tâm lý kiêu ngạo của cả nhóm dưới sự hun đúc của lợi ích đã dâng lên. Chuyện xảy ra tiếp theo dĩ nhiên không cần phải nói nhiều. Kiến bay một sừng dốc toàn bộ lực lượng tấn công, ngay lập tức tạo ra quá trình chuyển đổi từ lượng thành chất. Sau đó, hai kẻ giao ước bị bắt đã được đưa đến kho chứa thức ăn trên đỉnh đàn ấm. Biết rằng mình sẽ phải sống không bằng chết, họ đã đồng loạt sử dụng chiêu cuối cùng. Đây chính là nguyên nhân sâu xa gây ra sự thay đổi địa chất dữ dội của đàn ấm. Sau khi biết rõ ngọn ngành, Phèn Sen Ni Ản ngược lại còn thấy yên tâm. Gã án đã dị kia cực kỳ gian xảo, chỉ cần không phải là trận chiến đối đầu trực diện hoặc liên quan đến sĩ diện, hắn chắc chắn là loại có lợi thì chiếm, không lợi thì chạy. Lại còn có huyết độn thuật hộ thân, có chuyện mới là lạ. Nhưng vấn đề nan giải trước mắt là ba người bị thương nặng trước mặt đều đã bị nọc độc của kiến bay một sừng xâm nhập. Rõ ràng, nọc độc đó giống như một loại sinh vật sống, không lấy ra thì sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng những người có mặt ở đây dường như không ai có kinh nghiệm phẫu thuật ngoại khoa. Cả nhóm bàn tới bàn lui, cuối cùng vẫn giao việc này cho Phèn Sen Mỹ Án. Dù sao anh cũng là người chuyên điều chế dược phẩm và giỏi về hỗ trợ, ít nhiều cũng có liên quan đến trị liệu. Phèn Sen Mỹ Án không hề nào đúng, còn đứng ra với tư thế không thể thoái thác, dĩ nhiên anh chẳng quan tâm, cắt cũng không phải thịt của mình, hơn nữa thể chất của người bệnh đều trâu bò kinh khủng, cắt đứt hai ba động tĩnh mạch, cắt mất vài miếng gan lá lách thận chắc cũng không chết được. May mà ba người bị thương này không ai biết đọc suy nghĩ, nếu không, có lẽ họ thà tự mình cầm dao còn hơn là để Phèn Sen Mỹ Án phẫu thuật. Trời đã dần tối, Bù Càn, Đao và Vạ Sĩ Lì vội vã bố trí các biện pháp phòng thủ an toàn cho trại, còn Phèn Sen Ni An thì mài dao xoèn xoèn, nhắm vào ba vật thí nghiệm bi thảm trước mặt. Người đầu tiên được đưa ra cho Phèn Sen Ni An luyện tay nghề là giờ ạ tàn án. Vết thương trên người gã này tuy nhiều nhưng đều tránh được chỗ hiểm, cũng không quá nặng. Sau khi rạch vết thương ra, Phèn Sen Ni An thấy nọc độc đó quả thực rất hiểm ác, màu xanh sẫm, có kết cấu như thủy ngân, nhưng lại liên tục ăn mòn da thịt như run đất đào hang. Sau khi mổ ra, anh phát hiện dưới da của giờ ạ tàn án đã bị ăn mòn thành những đường hầm sâu 2-3 cm. May mà thứ này chỉ di chuyển ngẫu nhiên, nếu không mà cứ nhắm vào nội tạng thì dù là thể chất của người thức tỉnh cũng phải lột một lớp da nếu không chết. Sau khi hoàn thành tất cả các ca phẫu thuật, Phèn Sen Ni Ản thu thập hết nọc độc, cẩn thận đổ vào đống lửa đốt sạch. Vừa ngẩng lên, anh đã thấy Án Đạ Dị đang ung dung dựa vào một cái cây gần đó trầm tư. Ba người nhân tạo của hắn gần như liệt cả người bên cạnh, lưng đeo đầy túi lớn túi nhỏ như đang chạy nạn, vừa nhìn đã biết là vớ được một món hời lớn. Án Đạ Dị vừa thấy Phèn Sen Ni Ản liền bật dậy, nhe răng nói, dược phẩm, cho tôi 10 chai trước đã." À, nghe nói cậu vừa phẫu thuật cho họ, lưng tôi cũng bị dính chừng rồi, lũ kiến chết tiệt này thật đau đầu. Phèn Sen Mỹ Ản đá một cước qua, 10 chai dược phẩm, cậu tưởng là có cá co la chắc. Nhìn cậu vác túi lớn túi nhỏ kìa, phát tài rồi hả? Ản Đạ Dị lập tức rất dứt khoát chia cho Phèn Sen Mỹ Ản một nửa chiến lợi phẩm. Hóa ra thứ quý giá nhất của kiến bay một sừng chính là tuyến của nó. Bí mật giúp nó có thể di chuyển vật nặng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trọng lượng cơ thể là vì tuyến này có thể tiết ra một loại hormone thần kỳ. Đây chính là nguồn sức mạnh của loài kiến. Con người cũng có thể chiết xuất một lượng nhỏ hormone này. Chỉ có điều, 99,99% những người có thể săn giết kiến bay một sừng đều là quân đội, nên loại hormone này rất khó lọt ra ngoài, cực kỳ hiếm. Sau đó, vào một ngày đẹp trời nào đó, trên bản ảo vũ trụ đột nhiên xuất hiện một sản phẩm với khẩu hiệu, giá kinh người, nhưng hiệu quả cũng kinh người không kém. Cuối cùng người ta mới biết thành phần chính của nó chính là hormone của loài kiến này. Mọi người đều biết, bất cứ thứ gì liên quan đến thận, khả năng tình dục các kiểu mà được thổi phồng lên thì chắc chắn giá trị sẽ tăng nhanh hơn cả đất ở vành đai một của thành phố trung tâm. Nếu thứ này lại thực sự hiệu quả, thì chỉ có thể dùng từ siêu lợi nhuận để hình dung. Bây giờ ngay cả trên bạ ảo vũ trụ cũng không thấy bán tuyến kiến bay một sừng tươi, vì người giàu quá nhiều, hàng vừa lên kệ đã bị mua sạch. Nhưng sự hào phóng của Án Đạ Dị cũng có lý do. Tuyến của kiến bay một sừng tuy đắt tiền nhưng lại chiếm diện tích rất lớn. Tất cả không gian của Án Đạ Dị đã bị lấp đầy, sau này hắn không thể không trở lại chút không gian để chiến đấu và sinh hoạt, cũng không thể để người nhân tạo của mình kiệt sức, dù sao vẫn còn nhiệm vụ chính tuyến phải hoàn thành. Vì vậy, chi bằng thuận nước đẩy thuyền tặng cho Phèn Sen Mỹ Án. Mà Phèn Sen Mỹ Án ngoài không gian cá nhân ra còn có không gian đội nhóm cực kỳ rộng lớn. Bên trong dù đã nhét một chiếc phi cơ ong bắp đầy vẫn còn thừa thãi. Anh dĩ nhiên không khách sáo mà vui vẻ nhận lấy. Chương 18, đệ bẹp vĩ công an, miểu sát oán phụ chương 19, tranh giành đấu đá Phương Sâm Nham và Án Đạ Dị sau khi tụ lại với nhau, tự nhiên có cảm giác thân thiết như người cùng một phe. Trong khi đó, cả Azitska và Hẹ Đi Cú Di, sau khi loại bỏ được mầm họa trong cơ thể, đều hồi phục rất nhanh. Bởi lẽ họ đã phòng bị trước tình huống tứ chi bị thiếu hụt nên đã mua một loại dược tề tên là năng lượng kích dịch, có tác dụng giúp các chi và cơ quan bị đứt lìa nhanh chóng tái tạo. Chỉ nghỉ ngơi khoảng 5 tiếng, Johnny đã mặt không cảm xúc bước tới, mời hai người họ tham gia một cuộc họp tạm thời. Lúc này, Bù Càn đã dùng phép thuật tạo ra một phòng họp kiên cố, bên ngoài còn bố trí đủ lính gác, nên dù trời đã tối cũng không có nguy cơ bị kẻ địch lẻn vào. Lúc này, đôi tay của Azitska đã mọc lại dưới tác dụng của thuốc năng lượng tích dịch, nhưng vẫn còn là những chồi non mới nhú, vô cùng yếu ớt, nên được bảo vệ trong ống thạch cao, trông khá kỳ quái. Phải đợi đủ 24 giờ mới có thể hồi phục bình thường, nhưng xem ra sau một giấc ngủ thoải mái và nghỉ ngơi an tâm, tinh thần của cô đã tốt lên rất nhiều. Còn đôi mắt của hệ đỉ cụ gì dường như cần ít công sức tái tạo hơn nên đã hồi phục, chỉ là anh ta đang đeo kính râm, có lẽ vẫn chưa thể chịu được ánh sáng mạnh, nhưng trông lại càng thêm phần bài phong. Đội ngũ tạm thời của họ lúc này có thể nói là khởi đầu không thuận lợi, chưa đầy 24 giờ sau khi hạ cánh đã mất đi hai thành viên chủ chốt. Giờ đây, tất cả mọi người tụ tập lại, không khí nhất thời trở nên vô cùng trầm mặc, không ai lên tiếng trước. Chỉ có Án Đạ Dị vẫn giữ vẻ mặt đáng ăn đòn, lạnh lùng tựa vào tường, thỉnh thoảng những tia lửa điện dài lại lóe lên từ những ngón tay đang búng của gã, ra chiều không coi ai ra gì. Thấy sự im lặng khó xử này kéo dài một lúc, Hẹ Đỉ Cụ Dị bèn dựa vào tư cách mở tờ của mình, lạnh lùng nói: "Án Đạ Dị, tại sao sau khi giao chiến chưa đầy 10 phút thì anh biến mất, bây giờ lại bình an vô sự quay về?" Rõ ràng, Hẹ Đỉ Cụ Dị đang ám chỉ Án Đạ Dị đã bảo toàn thực lực và bỏ trốn trước. Án Đạ Dị làm sao có thể chấp nhận lời buộc tội như vậy? Gã lập tức hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì, mà trực tiếp chiếu một đoạn video toàn ảnh cho mọi người xem. Đó là cảnh gã một mình dụ đi 7 con kiến bay một sừng, chạy trốn vô cùng thảm hại. Mọi người xem xong đều chết lặng. Với biểu hiện như vậy của Án Đạ Dị, dù thế nào cũng không thể gán cho gã 4 chữ đào ngũ giữa trận. Nhưng họ không biết rằng gã này có năng lực huyết đột, rất nhiều tình huống trông có vẻ hung hiểm vô cùng nhưng đối với gã lại là dư sức ứng phó. Phương Sâm Nham nhìn màn trình diễn của gã, trong lòng cũng thầm khâm phục kỹ năng diễn xuất siêu phàm của gã. Kết quả, sau khi video kết thúc, Án Đạ Dị lại lạnh lùng phản công: "Tôi trốn về được là vì tôi không tham lam và mạng lớn. Chỉ tiếc là hai đồng đội đã chết lại tin nhầm người, nghe nhầm lệnh mà thôi." Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt Hẹ Đỉ Cụ Dị lập tức tím lại. Bởi vì người tham lam lợi ích từ kiến bay một sừng lúc đó không ai khác chính là gã Hẹ Đỉ Cụ Dị này. Lúc đó trong đội cũng có ý kiến khác, cho rằng nên đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, nhưng chính anh ta đã khăng khăng cố thủ tại chỗ, chờ đồng đội. Thực ra đây hoàn toàn là một cái cớ, chẳng qua là muốn ở lại giết thêm vài con kiến bay một sừng mà thôi. Đáng tiếc, thứ họ chờ đợi không phải là một, hai hay 10 con kiến bay một sừng, mà là cả một đàn kiến giận dữ dốc toàn bộ tổ ra. Trong tình huống đó, đừng nói là đội thiếu người, cho dù có đủ người, thậm chí có cả Phương Sâm Nham với thân phận mở tờ để triển khai chiến thuật 3 mở tờ xa xỉ, thì cũng chỉ có nước chạy chối chết. Nhưng lợi ích lớn nhất là, vì rút quân vương của Phương Sâm Nham thực sự bá đạo, dù đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát, không đến nỗi mất đi hai nhân sự quan trọng. Lúc này, Johnny thấy Hẹ Đỉ Cụ Dị khó xử, liền đứng ra giảng hòa, lớn tiếng nói: "Mọi người cùng tập trung ở đá nấm thì có liên quan gì đến Hẹ Đỉ Cụ Dị chứ? Mẹ kiếp, đó là do đám quan liêu trên căn cứ quyết định. Hơn nữa, lúc đó Hẹ Đỉ Cụ Dị không ép buộc ai cả, là mọi người cùng nhau ở lại. Ngược lại là các người, nếu ngay từ đầu đã tuân theo giao ước, vừa hạ cánh đã tập trung về phía đàn ấm, thì có lẽ tình hình đã hoàn toàn khác rồi." Án Đạ Dị lạnh lùng liếc hắn một cái, hoàn toàn không thèm để ý, dường như nói chuyện với hắn cũng làm giảm giá trị của mình, rồi lại tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Johnny lập tức nổi điên, định nhảy lên sống mái với gã. Nhưng những người có thể đến đây đều là những kẻ đầu góc lanh lợi. Án Đạ Dị đối mặt với 7 con kiến bay một sừng mà vẫn có thể trốn thoát thành công, bản lĩnh cỡ này thực sự mạnh hơn Johnny, người suýt mất mạng khi bị lửng mật cuồng bạo truy sát, quá nhiều. Quan trọng hơn, gã thủy thủ sâu không lường được kia cũng đã tỏ rõ thái độ đứng cùng một phe với Án Đạ Dị, Johnny chỉ đành nhìn xuống. Tuy nhiên, khoe miệng hắn nhanh chóng nhếch lên một nụ cười lạnh, bởi vì trước đó Azitska đã trao đổi với Hẹ Đỉ Cụ Dị, sau đó lại thảo luận một hồi, có thể nói các phe phái đã đạt được sự thỏa hiệp về lợi ích. Chỉ có thủy thủ và Án Đạ Dị là bị giấu trong trống, lát nữa tự nhiên sẽ có cách dùng dao cùn xẻo thịt. Azitska lúc này thản nhiên nói: "Vừa rồi tôi và Hẹ Đỉ Cụ Dị đã có một cuộc thảo luận sơ bộ. Chúng tôi cho rằng chuyện đã qua dù có bàn luận thế nào cũng vô ích. Nếu đã cùng hội cùng thuyền, vậy thì trọng điểm là ở tương lai. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta là một tập thể, các người thấy thế nào?" Nghe mấy câu đầu của Azitska, Phương Sâm Nham lập tức nhận ra lợi ích của mình rất có thể đã bị bàn đứng, anh liền căng thẳng suy nghĩ đối sách. Đây không phải là vì Án Đạ Dị kém cảnh giác hơn anh, mà là vì bản thân Phương Sâm Nham cũng là một mở tờ, nên chắc chắn sẽ nhìn vấn đề từ góc độ của một mở tờ. Anh lập tức ngửi thấy mùi không ổn. Quả nhiên, Azitska nói tiếp: "Vì vậy, ý của tôi và Hẹ Đỉ Cụ Dị là, ngoài trang bị cá nhân, chúng ta cần phải quy một số thứ thành tài sản chung của đội, ví dụ như thức ăn, nước uống, hay những nô bộc nhân tạo mang theo, thậm chí cả máy nghiền tinh luyện. Đương nhiên, chắc chắn sẽ có người chịu thiệt thòi, nhưng tôi có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo, trong quá trình phiêu lưu sau này, chắc chắn sẽ bù đắp lại được." Quả nhiên là vậy. Phương Sâm Nham lập tức cười lạnh. Chỉ có anh và Án Đạ Dị là mang theo 3 nô bộc, còn những người khác chỉ mang 1. Về phần máy nghiền tinh luyện thì khỏi phải nói, Phương Sâm Nham lúc này đã chiếm luôn cái của Johnny, còn Án Đạ Dị cũng không phải giả bừa, khi nô bộc nhân tạo của Đạt Đạn Nhi Án chết dưới vớt kiến bay một sừng, gã đã cướp luôn máy nghiền tinh luyện. Nếu theo ý của Azitska, vậy thì trong đội chỉ còn lại tổng cộng 9 nô bộc nhân tạo, Phương Sâm Nham và Án Đạ Dị hai người sẽ phải cống nạp ra 6. Mà trong lòng Phương Sâm Nham sáng như gương, đây chỉ là khởi đầu, giống như lừa đảo vậy, ban đầu dụ bạn chuyển 100, sau đó lại dụ bạn chuyển 200, nếu bạn tiếp vốn đầu tư ban đầu thì sẽ phải lún sâu hơn nữa. Lúc nói chuyện, Azitska vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phương Sâm Nham. Nhu mô tâm kế của người phụ nữ này so với Tư cũng không hề thua kém, vừa tinh danh vừa tài giỏi, quan trọng hơn là cô ta làm việc không có giới hạn. Không có giới hạn ở đây có nghĩa là Cô ta không chỉ có thực lực mạnh, mà còn giỏi sử dụng vốn liếng của phụ nữ, đó là dùng phong thái nữ hoàng mạnh mẽ để chinh phục đàn ông, sau đó lại dùng dáng vẻ yếu đuối của phụ nữ để bù đắp cho họ. Azizka đương nhiên biết giá trị to lớn của Phương Xâm Nham trong việc điều chế thuốc, sự quý giá của loại dược tề tăng 10 tất cả thuộc tính, kẻ mù cũng có thể thấy được. Vì vậy, cô ta mới nghĩ ra cái cách luộc hết bằng nước cấm này. Theo dự đoán của cô ta, sự mất mát này chắc chắn sẽ khiến Phương Xâm Nham đau lòng, nhưng anh cũng sẽ coi sự hy sinh này như một dạng đầu danh trạm để rồi bị cô ta lôi kéo. Đây chính là điểm cao tay trong mưu kế của người phụ nữ này. Khoan đã, suy luận trên có vẻ hơi khó hiểu, rõ ràng Phương Xâm Nham chịu thiệt, tại sao lại bị lôi kéo? Thực ra chỉ cần một ví dụ đơn giản là hiểu. Một nhân viên quen bị một phó cục trưởng thắng mất mấy ngàn tệ trên bàn mặt trược, anh ta chịu thiệt đúng không? Nhưng nếu nhân viên này có tranh chấp trong phòng làm việc, người đầu tiên anh ta tìm đến sẽ là ai? Đương nhiên là vị cục trưởng đã từng thắng tiền của mình rồi. Thấy Phương Xâm Nham và Án Đạ Dĩ đều im lặng không nói, Johnny đã đi về phía nô bộc nhân tạo số 2 của Phương Xâm Nham, một tay chộp lấy chiếc ba lô trên vai nó. Hắn đã sớm nhìn ra chiếc máy nghiền tinh luyện mà mình tốn bộn tiền mua đang nằm trên lưng số 2, thực sự như cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Nhưng đúng lúc này, một con rắn điện trắng bệch nhảy ra, đánh ngay trước mặt Johnny. Một tiếng bốp vang lên, tóc mái của hắn cũng bị đốt cháy còn lại. Án Đạ Dĩ lạnh lùng nói, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Johnny trở tay nắm lấy con dao găm của mình, từ từ rút ra khỏi vỏ bên hông. Ánh sáng xanh u ám của lưới dao cọ sát với vỏ, phát ra âm thanh khiến người ta phải hễ răng. Hắn gần từng chữ, anh định vi phạm quyết nghị của cả đội sao? Án Đạ Dĩ, anh không thấy thủy thủ vẫn còn đang suy nghĩ à? Phương Xâm Nham đột nhiên đứng dậy, bị cười rạng rỡ, thật ra tôi đang suy nghĩ làm sao để từ chối mà không làm mất mặt người khác. Giờ thì tốt rồi, tôi nghĩ Án Đạ Dĩ đã thể hiện ý kiến của tôi rất rõ ràng rồi. Sắc mặt Dạ Dịch cả lập tức xa sầm, nhưng rõ ràng cô ta không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, các người có thể sống sót đến bây giờ đúng là một kỳ tích. Ở cái nơi quỷ quái này, thiếu sự bảo vệ của mở tờ chúng tôi, các người cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ à? Phương Xâm Nham nheo mắt cười, chỉ có mở tờ thiếu chúng tôi mới thê thảm thôi, kết cục chính là ba người liệt trong rừng chờ chết. Chương 20, thỏa hiệp. Câu nói của Phẹn Xén Nhỉ Ản không chút nề nang, chọc thẳng vào nỗi đau của Hẹ Đỉ Cụ Dì và Ả Địch Cả. Cơ mặt cả hai đồng thời co giật, nhưng lại không thể nói được lời nào. Bởi vì điều Phẹn Xén Nhỉ Ản nói là sự thật không thể chối cãi. Dùng sự thật để vả mặt luôn khiến người ta cảm thấy nhục nhã nhưng không thể phản bác. Những người còn lại cũng vô cùng kinh ngạc, bởi trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, Phẹn Xén Nhỉ Ản dám đứng ra vả mặt hai mở tờ một cách trắng trợn, điều đó chứng tỏ hắn thật sự không phải đang mặc cả, mà vốn đã có ý định đường ai nấy đi. Ngay lập tức, những người nhanh trí đã nghĩ đến một vấn đề cực kỳ quan trọng, lá bài tẩy của hắn là gì. Sau khi buông lời tay độc, Phẹn Xén Nhỉ Ản vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt như chưa thỏa mãn, hắn khẽ giang hai tay ra. Giây phút này, hắn toát ra một khí chất chấn nhiếp toàn trường, thản nhiên nói, xem ra hai vị không có ý kiến gì với lời tôi vừa nói nhỉ. Vậy thì, chúng ta đều là quan hệ hợp tác công bằng, tại sao tôi phải chịu thiệt thòi này? Trong tình huống này, Johnny đột ngột đứng dậy, tay giấu sau lưng, nắm ngược con dao găm, ánh mắt lóe lên tia nhìn hiểm độc và thù hận. Hẹ Đỉ Cụ Dì chậm rãi đứng lên, sắc mặt tái mét, nắm đấm từ từ siết chặt. Azizka vẫn ngồi bên đống lửa với vẻ mặt vô cảm, nhưng người ủng hộ cô ta là vạ sĩ Lý lại có vẻ do dự, lùi lại vài bước. Phèn Sen Nhi An nhìn thấu tất cả những điều này, hắn cười khẩy bất cần, sao thế? Các người không phải muốn bàn bạc sao? Bàn không được thì định động thủ hả? Johnny, nếu chiều nay không phải tôi dẫn đầu dò đường, thì bây giờ ngươi đã biến thành phân của dã thu bón cho cỏ dại trên đồng bằng rồi, còn đến lượt ngươi bây giờ chạy tới cắn ngược lại ta sao? Đau, bù cản, các người nhớ kỹ nhé, đây chính là kết cục của việc cứu người. Bóng dáng của Án Đạ Dĩ chợt trở nên có chút trong suốt, người quen thuộc với hắn liếc mắt là nhận ra, hẳn là bản thể đã chuồn đi từ lúc nào, chỉ còn lại ảo ảnh ở đây. Khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, khinh bị nói, thủy thủ, đám ngu này chỉ đang dương ai dếu vót thôi. Hai cánh tay của Azizka vẫn còn tàn phế, không đáng lo. Thằng ngu giỏ nỉ thì bị một con lửng sói cuồng bạo quèn cắn nát ngông, thứ cặn bã đó thì có gì phải lo. Hẹ Đỉ Cụ Dì chỉ là một con gấu ngu ngốc nặng nề, mắt bây giờ vẫn còn nửa mù. Vạ sĩ Lý rất giỏi phòng ngự, nhưng tiếc là chúng ta đang ở trung tâm vòng phòng ngự của hắn. Còn những người khác, tôi nghĩ họ sẽ không mạo hiểm đồng quy vu tận với chúng ta đâu, chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho chúng ta. Đằng sau những lời lẽ cay nghiệt của Án Đạ Dĩ là một sự tự tin mãnh liệt. Chỉ riêng việc hắn có thể một mình thoát khỏi sự truy đuổi của 7 con kiến bay một sừng cũng đủ cho hắn tư cách nói những lời này. Phèn Sen Nhi An thì nhìn về phía Bộ Cạn, người đã đồng hành với mình trước đó, và thản nhiên hỏi, chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục trận chiến đó ở đây sao? Bộ Cạn lập tức cười khinh bỉ, nằm mơ đi. Bảo tôi chiến đấu với anh ở khoảng cách này ư? Trông tôi giống kẻ ngu ngốc đến mức đưa ra quyết định đó sao? Tôi thở ý là thương lượng thì nên có dáng vẻ của thương lượng, nếu bàn không xong thì có thể ngồi xuống bàn lại. Tóm lại, tôi đến hành tinh này không phải để thực hiện nhiệm vụ đẫm máu, mà là để thăng quân hàm. Tôi không tán thành việc động thủ, vì vậy tôi giữ thái độ trung lập. Đặt đán ý Ản tuy đã bị Ản Đạ Dĩ cướp mất máy phân giã, nhưng trước đó cũng được Phèn Xèn Nhỉ Ản phẫu thuật cứu tỉnh. Anh ta im lặng một lúc rồi nói, tôi cũng giữ trung lập. Đau quan sát Phèn Xèn Nhỉ Ản vài lần, gã này là người có tâm cơ sâu nhất, chỉ cần nhìn việc hắn kiếm một mớ lớn từ việc nâng cấp phi thuyền là đủ thấy. Hắn đoán rằng lý do lớn nhất khiến Phèn Xèn Nhỉ Ản không sợ hãi, không nể mặt các mờ tờ, rất có thể là vì hắn sở hữu một sinh vật triệu hồi cực kỳ mạnh mẽ. Sự phán đoán sai lầm của Đau là do hắn quá ấn tượng với con thú gieo mầm dẻm tạt mà Phèn Xèn Nhỉ Ản triệu hồi. Vì không biết lá bài tẩy lớn nhất của Phèn Sèn Nhỉ Ản chính là thân phận mở tờ, nên hắn cho rằng Phèn Sèn Nhỉ Ản rất tinh thông trong việc điều phối, có suy đoán như vậy cũng không có gì lạ. Hơn nữa, tâm tư của hắn còn cẩn trọng hơn, đã tính đến trường hợp sau khi hai người Phèn Sèn Nhỉ Ản bị giết hoặc bị đuổi đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu tình huống đó xảy ra, các mở tờ và những người ủng hộ họ sẽ lập tức trở thành phe phái mạnh nhất. Mà trước đó Gao đã kiếm bộn tiền từ việc nâng cấp, chắc chắn sẽ bị người khác ghen ghét, vậy thì tình cảnh của Phèn Sèn Nhỉ Ản và Ản Đạ Dị lúc này rất có thể sẽ tái diễn trên người hắn. Vì vậy, Gao lúc này lại đứng về phía Phèn Sèn Nhỉ Ản, nhún vai nói, "Thật xin lỗi, tôi thấy thủy thủ nói rất có lý." Không còn nghi ngờ gì nữa, sự ủng hộ bất ngờ của Gao nằm ngoài dự liệu của Phèn Sèn Nhỉ Ản. Bởi vì lòng người là thứ phức tạp nhất trên đời, dù là người mưu lược đến đâu cũng không thể nhìn thấu tâm tư của tất cả mọi người. Cứ như vậy, sắc mặt của Hẹ Đi Cụ Di và Ả Dịch Cả cũng thay đổi. Câu nói của Phèn Sèn Nhỉ Ản đã đâm họ rất đau, nhưng họ cũng nhận ra nguồn gốc của thất bại thảm hại nằm ở bốn chữ không đủ nhân lực. Nếu đội ngũ tan rã ở đây, đội vốn chỉ còn lại 10 người lại mất đi 3 người, thì e rằng việc họ đi vào vết xe đổ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu xảy ra xung đột, để giết được 3 người Phèn Sèn Nhỉ Ản chắc chắn không thể toàn thắng, một khi mất thêm 2 người nữa thì cũng chẳng cần phải lăn lộn làm gì, mọi người cứ sớm lên phi thuyền ong bắp cày trở về căn cứ tiền phương cho xong. Lúc này, khi cả hai bên đều cảm thấy đâm lao phải theo lao, một khế ước giả vốn luôn im lặng không lên tiếng đã đứng ra nói, "Tôi đề nghị thế này, mở tờ là nghề nghiệp có độ rủi ro cao, cần phải đứng ở tuyến đầu chịu đựng nguy hiểm lớn nhất, vì vậy đội ngũ đúng là nên tập trung tài nguyên để trợ cấp cho họ, ví dụ như tiêu hao thuốc thần lằn, sử dụng các loại thuốc khác, mọi người cùng chia đều chi phí. Sau đó, mở tờ có quyền ưu tiên lựa chọn chiến lợi phẩm, còn lại mọi thứ vẫn như cũ. Chẳng lẽ các vị lăn lộn trong không gian lâu như vậy mà ngay cả đạo lý lợi ích trên hết cũng không biết sao?" Khế ước giả này tên là William, bình thường rất kín tiếng, nhưng thực ra lại là một tay súng bắn tỉa cừ khôi. Trong trận chiến trước, ít nhất 6 con kiến bay một sừng là do hắn hạ gục. Trong số những người Phèn Sèn Nhỉ Ản từng gặp, nếu chỉ xét về sức tấn công, ngay cả mở cờ giờ hờ kia cũng không phải đối thủ của hắn, có lẽ ngang tầm với Aziz. Lời phát biểu của người này lúc này hợp tình hợp lý, vừa giữ thể diện cho Hẹ Đỉ Cụ Dị và Aziz cả, đồng thời lại phủ quyết những điều khoản rõ ràng bất lợi cho phe Phèn Sèn Nhỉ Ản trước đó, có thể nói là chu toàn mọi mặt, hơn nữa còn cho cả hai bên một lối thoát. Thực tế, dù là Phèn Sèn Nhỉ Ản hay Hẹ Đỉ Cụ Dị, họ cũng không muốn đường ai nấy đi, chỉ là Hẹ Đỉ Cụ Dị và Aziz cả đã quen thói ra lệnh. Không ngờ phản ứng của Phèn Sèn Nhỉ Ản lại mạnh mẽ đến vậy nên không xuống đài được mà thôi. Vì vậy, nghe đề nghị của William, để tránh đội ngũ tăng dã, Hẹ Đỉ Cụ Dị lập tức đồng ý, "Được, tôi thấy phương án này không tồi." Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào mặt Phèn Sèn Nhỉ Ản, hắn khẽ mỉm cười, "Thứ tôi muốn cũng chỉ là sự công bằng mà thôi. Nếu đã như vậy, tôi cũng không phải kẻ được đằng chân lân đằng đầu, đương nhiên không có gì để nói." Cứ như vậy, đội ngũ cuối cùng đã tránh được một lần tan dã, nhưng sóng ngầm vẫn không ngừng cuộn trào bên dưới. Phèn Sèn Nhỉ Ản mạnh mẽ đối đầu với hai mở tờ mạnh mẽ, đây là lần đối thoại đầu tiên giữa họ. Nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Sau cuộc họp này, Tao tự nhiên gia nhập cùng nhóm Phèn Sèn Nhỉ Ản. Bởi vì sự áp đảo đầy hăm dọa mà hai mở tờ thể hiện khi liên thủ trước đó thực sự khiến người ta cảm thấy bị uy hiếp, nên ba người thuộc phe trung lập là William, Đạt Đạn Nhỉ Ản và Bổ Cặn cũng thuận lý thành chương mà kết thành một nhóm. Ban đêm trên đồng bằng không hề yên tĩnh. Kiến bay một sừng tuy đã phân chia khu vực này thành lãnh địa của chúng, nhưng điều đó chỉ có thể răn đe những sinh vật lớn mạnh mà thôi. Còn những sinh vật yếu ớt như kê xà thú mà nhóm Phèn Sèn Nhỉ Ản gặp phải thì vẫn mặc sức tung hành. May mắn là hệ thống phòng thủ tự động do vạ sĩ lì bố trí vô cùng mạnh mẽ, mấy ụ súng máy thỉnh thoảng lại phun ra những tia lửa chói mắt và tiếng súng quét, xua đuổi hoặc tiêu diệt những sinh vật tấn công. Năng lực phòng thủ của gã này quả thực rất đáng gờm, cảm giác có hắn ở đây giống như đặt mấy cái tháp pháo trong căn cứ của mình trong game bộ cơ giáp, hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ. Sau khi ba người ngủ được một tiếng, Phèn Sèn Nhỉ Ản đột nhiên ho một tiếng rồi nói, "Thực ra, tôi phát hiện tối nay là một cơ hội tuyệt vời." "Ản Đạ Dị nghi hoặc hỏi, cơ hội gì?" Ngược lại, Đao trầm ngâm nói, "Ý của anh, chẳng lẽ là đàn ấm?" Phèn Sèn Nhỉ Ản ngồi dậy, đập tay vào đùi nói, "Đúng vậy. Kiến bay một sừng tuy là một loại kiến biến dị, nhưng tập tính sinh hoạt của nó hẳn không khác kiến thường là mấy. Nói cách khác, trong tộc đàn của nó, rất có thể sẽ có những cá thể chuyên đảm nhiệm chức năng sinh sản như kiến chúa. Quan trọng hơn là, tổn thất của bầy kiến chắc chắn thảm khốc hơn chúng ta tưởng rất nhiều, nếu không thì ba người Hẹ Đỉ Cụ Dị không thể nào sống sót trở về được. Cứ nghĩ đến hậu quả của việc chọc vào tổ ong bắp cày là biết. Và lý do tôi nói tối nay là cơ hội lớn nhất là vì, một khi qua đêm nay, tin tức về sự suy yếu của bầy kiến rất có thể sẽ lan ra. Khi đó có khả năng sẽ xuất hiện những sinh vật mạnh mẽ đến đánh chó xa cơ, tranh giành địa bàn. Hơn nữa, địa thế ở đá nấm rất đặc biệt, đám quan chức vũ trụ bảo chúng ta tập hợp ở đây, cũng không loại trừ khả năng họ muốn chúng ta mở hàng may mắn, trực tiếp phát hiện ra mỏ quặng bì có độ tinh khiết cao ngay tại đây. Chương 21, đêm săn giết nghe Phương Sâm Nhâm nói, hai mắt Tàu cũng sáng lên. Thật ra quan hệ giữa gã và giờ ạ tạ nản cũng không tệ, giá của tuyến thể kiến bay một sừng tươi mà anh ta mang về đúng là khiến người ta động lòng. Hơn nữa, đối bất kỳ ai, việc đi cướp phá tổ quái vật vốn là một chuyện nghe rất sung sướng. Vì vậy, Đao nghiến răng, không chút dè dặt nói, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Một ngày ở cái nơi chết tiệt này vốn đã ngắn hơn trái đất rất nhiều, nếu còn trì hoãn thì trời sắp sáng rồi. Đến lúc đó muốn hành động sẽ càng khó hơn. Phương Sâm Nham do dự một lát rồi nói, vậy bây giờ xuất phát, có cần gọi họ không? Lúc này Đao đã bị lợi ích che mở mắt, nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng, gã thở dài, anh nhớ tới họ, nhưng chưa chắc họ đã nhớ tới anh đâu. Anh thông minh như vậy mà sao lại hồ đồ trong những chuyện này thế? À đã gì là người đã thoát khỏi sự truy đuổi của bảy con kiến bay một sừng, chắc chắn rất quen thuộc địa hình và đường đi quanh đá nấm. Người dẫn đường đã có, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Lỡ như bị đám người kia đi trước một bước, chẳng lẽ lại phải sống mái với họ à? Phương Sâm nham liếc nhìn À đã gì, người sau liền nói, được thôi, nhưng xuất phát trong đêm sẽ nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều. Đau do dự một chút rồi nói, tôi sẽ dùng hệ giả cơn mở đường, thủy thủ, dèm tạt của anh theo sau, chắc sẽ không có gì cản được chúng ta. Phương Sâm nham giả vờ giả vịt nãy giờ chính là để đợi Đao cam tâm tình nguyện nói ra câu này. Nếu không, lỡ như Phương Sâm nham chủ động đề xuất, gã Đao đa nghi tiêu biết đâu lại suy nghĩ lung tung, làm sao có được sự danh chính ngôn thuận như bây giờ. Vì dữ liệu của cả ba đã được nhập vào hệ thống kiểm soát hỏa lực bên ngoài, cộng thêm các tháp súng máy liên tục bắn phá ẩm ĩ như mưa rền gió dữ, nên khi ba người ra ngoài cũng không gây ra động tĩnh gì, lặng lẽ là đi. Đêm nay không có mưa to gió lớn, cũng không có sấm chớp đùng đoảng, chỉ có bóng tối dày đặc bao trùm khắp cánh đồng, trở thành màu sắc bảo vệ cho vạn vật. Ngẩng đầu nhìn lên, vài ngai thiên thạch dị dễ bộ tỏa ra ánh sáng màu vàng rõ rệt trên bầu trời, che lấp hoàn toàn ánh sao, dịu dàng rắc xuống mặt đất. Nếu không nhìn trời mà chỉ nhìn mặt đất, thậm chí còn có cảm giác yên tĩnh như ánh trăng chan hòa tựa nước. Nhưng nơi hoang dã này lại không hề tĩnh lặng. Vô số côn trùng đang cất tiếng kêu, có con đang tìm bạn tình, có con đang dụ mồi, có con lại đang cảnh báo. Quan trọng hơn, những âm thanh này tuyệt đối không phải là vô hại. Ví dụ điển hình nhất là một sinh vật gọi là ve đầu tiên. Nó béo mập như đầu một chiếc đĩa, so với các loài ve khác chỉ có một điểm khác biệt, đó là tập tính ăn uống. Ve thông thường hút nhựa cây để sống, còn ve đầu thì lại ăn thịt. Nước dịch từ xác động vật thối giữa, máu tươi đều nằm trong thực đơn của nó. Phương Sâm Nham đã nhiều lần bị loại côn trùng biến thái này tấn công, vô cùng đặc trưng. Khi bạn nghe thấy từ xa có tiếng ve đặc biệt kéo dài đang bay nhanh tới, đó chính là lúc ve đầu thì xuất hiện. Thế tấn công của nó vô cùng ấn tượng, cảm giác như một chiếc máy bay ném bom đang lao xuống tốc độ cao. Rồi cái vòi nhọn của nó đã sung huyết dựng đứng, tựa như một chiếc sừng chĩa thẳng về phía trước, mượn đà lao tới đâm thẳng vào mục tiêu. Ừm, nếu phải miêu tả cho sát, hãy thử tưởng tượng cảnh một cô y tá hộ pháp cầm ống tiêm nhắm thẳng vào bạn mà đâm tới. Mà đây còn là trong đêm tối nữa chứ. Dưới đòn tấn công biến thái mang đầy tinh thần không thành công cũng thành nên này, đừng nói là da người, ngay cả lớp da dày của trâu rừng và lợn lòi cũng không thể chống đỡ nổi. May mà pháp thuật tự nhiên của dẻm tạt đã phát huy tác dụng rất lớn. Sau khi nó thi triển phép dấu ấn tự nhiên lên mọi người, từ xa đã có thể thấy những con vật này toàn thân phát sáng, rõ ràng như một bóng đèn 100 vạt đang đậu trên cành cây, vì vậy có thể chuẩn bị phòng ngừa từ trước. Đi suốt dọc đường, Phương Sâm Nham cũng đã diệt được ít nhất hơn chục con ve đầu tiên. Ban đầu, anh còn thử đánh chúng như đánh bóng chày, thực hiện vài cú hung run. Về sau thì anh trực tiếp né tránh, để mặc cho những gã cảm tử thần phong này tự đâm đầu vào lớp đất mềm. Ở nơi tối tăm ẩm đó, những thớ cơ cánh nhỏ vậy, san chắc của chúng là món ngon mà lũ côn trùng dưới lòng đất đã thèm thuồng từ lâu. Những kẻ giỏi nắm bắt cơ hội này sẽ không cho ve đầu thìa cơ hội bay lên lần nữa. Ba người cứ thế đi suốt chặng đường, thích ứng với đủ loại tấn công kỳ quái. Những món quà đặc biệt đến từ hành tinh Y Dễ Bộ này có thể nói là nhiều vô kể. Phương Sâm Nham ra dày thịt béo không hề sợ hãi, nhưng Án Đạ Di và Đao thì không tránh khỏi phải chịu không ít khổ sở. Những khổ sở này tuy không chí mạng nhưng lại khiến người ta cực kỳ phiền lòng. Dưới sự mở đường của con rối kim loại hùng mạnh hệ giả cơn của Đao, ba người cuối cùng cũng đến được đá nấm sau một giờ đồng hồ. Lúc này, đá nấm trông vẫn giống một cây nấm, nhưng là loại bị cắn mất một miếng lớn trên tán. Hơn nữa trên thân đá đã chi chít vết nước. Ước chừng chỉ cần một trận động đất cấp 2 hoặc 3 nữa thôi, cái tên đá nấm sẽ trở thành quá khứ. Ba người này, nói cho hay thì là những kẻ tâm tư tỉ mỉ, nói khó nghe thì chính là lũ vô liêm sỉ từ đầu đến chân. Kế hoạch chi tiết để đối phó với loài kiến bay một sừng đương nhiên đã nằm lòng. Họ trực tiếp ném ra một miếng tuyến thể kiến tươi được cất giữ trong không gian cá nhân từ trước, sau đó mai phục, hình thành một vòng dây. Theo tập tính của kiến bay một sừng, chỉ cần xúc giác cảm nhận được hơi thở của đồng loại, chúng sẽ đến kiểm tra. Đến lúc đó, ba người cùng xông lên. Rất nhanh, một con kiến bay một sừng đã khéo léo hạ xuống từ vòm trời tối đen. Trên thân nó không phải là lớp màng da thường thấy, mà là đôi cánh bằng chất kỳ tỉn như của mối, trông trong suốt và mỏng manh. Ngoài ra, kích thước cơ thể nó to bằng một con sư tử, nhưng ít nhất 80 ngoại hình sẽ khiến người ta liên tưởng đến loài kiến. Cái đuôi giống như ong mật không ngừng co duỗi, có thể thấy lờ mờ chiếc ngòi độc đen nhánh nhận hiện. Uy lực của nó, Phương Sâm Nham đã được cảm nhận một cách trực quan qua những vết thương trên người ạ dịch cả và giờ ạ ta nạn, vì vậy anh không có ý định thử. Đây là một con kiến đực. Ạ đã gì nhanh chóng gửi tin nhắn cho hai người. Nó sinh ra chỉ có hai công dụng, một là giao phối, cung cấp đủ tinh trùng cho kiến chúa, hai là chiến đấu. Vì vậy, đừng kinh suất. Ừ, vậy tuyến thể của kiến được chắc chắn đáng giá hơn rồi. Phương Sâm Nham lập tức bổ sung, trước đây chúng ta chỉ lấy được tuyến thể của kiến thợ, còn con này là loại chuyên dùng để sinh sản và chiến đấu. Từ đó có thể suy ra hai điều, thứ nhất, bầy kiến chắc chắn đã tổn thất nặng nề, đến mức phải điều cả loại tương tự cấm vệ quân này ra làm việc vặt. Thứ hai, tuyến thể của nó chắc chắn có giá gấp đôi, à không, gấp 10 lần tuyến thể kiến thợ bình thường. Phương Sâm Nham vừa dứt lời, Đao đã không nói hai lời, điều khiển con rối chiến tranh kim loại khổng lồ của mình phá đất chui lên. Cây gậy khổng lồ với sức nặng kinh người đập mạnh vào mình con kiến đực. Sau đó, dao găm của Án Đạ Dị cũng rạch qua cánh nó. Tiếp theo đương nhiên là một trận vây đánh điên cuồng chẳng có chút tinh thần võ sĩ đạo nào. Dù vậy, con kiến này cũng cầm cự được gần 5 phút mới chết. Người nhân tạo số 1 của Phương Sâm Nham cũng bị ngòi độc đâm thủng, chất độc kinh khủng đó ăn mòn cả những bộ phận bằng nhựa và cao su. Nếu không phải trước đó đã tích trữ được một ít linh kiện thì nó đã phải báo hỏng rồi. Điều đáng tiếc là sự dãy rủa kịch liệt trước khi chết của con kiến đực này đã phá hủy tính toàn vẹn của tuyến thể, vì vậy thu hoạch không được như mong đợi. Điều này khiến Gao vô cùng tức giận, thậm chí muốn chút giận lên cái xác. Nhưng dưới sự ngăn cản của An Đa Di, ba người sau khi gây án đã cắt lấy phần lớn xác con kiến được cho vào không gian cá nhân, rồi lập tức rời khỏi hiện trường. Đây là bài học kinh nghiệm xương máu mà đám người hệ đi cụ gì đã tổng kết ra từ trước. Một khi có kiến bay một xương bị giết, bầy kiến sẽ lập tức thông qua phở dọ mòn mà nó tiết ra để đến chi viện. Nếu không cẩn thận, sẽ rơi vào vòng vây trung điểm. Sau khi vội vàng xóa đi dấu vết và tẩu thoát, ba người thông qua camera để lại quan sát tình hình trên chiến trường lúc trước. Họ phát hiện ra rằng, rõ ràng phở dọ mòn của kiến được thu hút sự chú ý cao hơn kiến thợ rất nhiều. Có 5 con kiến được nhanh chóng bay đến hiện trường, lượn một vòng rồi mang một phần xác đồng loại đi. 3 con kiến được khác không cam lòng lượn thêm vài vòng gần đó mới rời đi. Đối mặt với tình hình này, Phương Sâm Nham và đồng bọn lại lập tức vạch ra một kế hoạch còn bị ổi hơn. Họ chia phần xác còn lại của con kiến được vừa rồi thành 5 phần, sau đó để 4 người nhân tạo mang 4 phần đi vứt ở những nơi khác nhau rồi bỏ chạy. Vì cơ thể người nhân tạo chủ yếu là nhựa và cao su, chỉ cần vứt xác xong rồi chạy ngay thì rất khó bị lần theo. Nhờ sự sắp đặt này, 5 con kiến được lại bị tách ra. Kết cục đương nhiên là một trong số chúng đã bị săn giết. Lần này, Phương Sâm Nham và Tao đã có kinh nghiệm giao chiến với kiến được, làm việc càng thêm nhanh gọn. Thực tế, khi chỉ còn lại 4 con kiến được, nếu Phương Sâm Nham dốc toàn lực, ba người liên thủ hoàn toàn có thể tiêu diệt hết chúng. Nhưng anh cũng không cần phải để lộ hết bài tẩy của mình ngay bây giờ, vì vậy vẫn tiếp tục áp dụng chiến thuật bảo mòn. Chỉ là khi số lượng kiến được giảm xuống còn 2 con, chúng cũng đã không ra, dù dụ dỗ thế nào cũng không xuất hiện nữa. Nhưng đối với ba người Phương Sâm Nham, mối đe dọa từ 2 con kiến được đã giảm xuống mức có thể chấp nhận được. Lúc này, họ đã có thể tiến thẳng vào trong, nhắm thẳng đến tổ kiến dưới đá nấm chương 22, tiến sâu vào tổ kiến trong thế giới của Phẹn Sèn Mì Ăn. Theo những kiến thức thông thường mà hắn biết, tập tính của loài kiến ở mỗi khu vực đều khác nhau. Kiến ở châu Phi thì thích ở nhà lầu, ngay cả khi không có điều kiện, lũ này cũng sẽ lấy cây cối làm khung sườn, tự mình xây nên những gò kiến, núi kiến nguy nga cao từ vài mét đến hơn chục mét. Chúng còn cứng rắn vô cùng, một người trưởng thành dùng dịu lớn bổ vào cũng bé lửa, không thể làm tổn hại chút nào đến bề mặt bên ngoài. Còn đa số các loài kiến thì lại thích sống dưới lòng đất, so với kích thước nhỏ bé của chúng, diện tích của một tổ kiến dưới lòng đất thậm chí có thể lên tới hàng chục mét vuông, với đủ các khu vực như phòng chứa đồ, phòng ấu trùng, phòng kiến chúa, đường hầm, phòng nhỏ, nơi ở mỗi nơi một chức năng. Các công trình phụ trợ đầy đủ đến mức, nói theo cách thời thượng bây giờ, thì quả thực là vượt xa. Chương 22, đột nhập xào kiến đối với bầy kiến bay một sừng trên hành tinh Evalos, chúng sở hữu một tập tính pha trộn độc đáo. Bầy kiến tợ của chúng đều làm tổ trên đỉnh đá nấm. Vị trí này giúp chúng tận dụng triệt để ưu thế trên cao, ở cao nhìn xa, hoạt động như những lính gác giám sát toàn bộ lãnh địa. Khi có bất cứ biến cố nào, chúng sẽ lập tức ồ ạt túa ra. Trong khi đó, kiến chúa và đội cận vệ kiến được lại an nhàn sống trong xào huyệt dưới lòng đất to lớn bên dưới đá nấm, đông ấm hè mát, mặc cho kiến tợ cung phụng. Nếu không phải nửa bên đá nấm đột ngột sụp đổ, khiến 200-300 con kiến tợ ẩn náu bên trong gặp phải tai họa ngập đầu, thì nhóm của Phương Sâm Nham cũng không thể nào đến được đây để thực hiện một cuộc càn quét gọn gẽ vào xào huyệt thiêng liêng của bầy kiến. Mặc dù trước đó án đã gì cũng chỉ vội vàng chạy trốn, chưa từng tiến sâu vào bên dưới đá nấm như vậy, nhưng điều đó không cản trở anh ta nhanh chóng tìm ra lối vào xào kiến dưới lòng đất. Bởi vì lũ kiến bay một sừng này suốt ngày bỏ qua lại ở đây. Tuy lúc đi săn chúng bay lượn, nhưng khi mang thức ăn về nuôi kiến đực và kiến chuột thì chúng lại bỏ ra vào. Vì vậy, chỉ cần thấy nơi nào có không mọc được, mặt đất nhăn bóng như một con đường mòn, thì cứ men theo đó mà đi là được. Chương 22, tiến sâu vào hang kiến lối vào tổ kiến dưới lòng đất nằm ngay bên dưới chân núi đá của đá nấm. Vì kiến bay một sừng có kích thước tương đương sư tử nên cửa hang cũng cao lớn rộng rãi, hơn nữa còn rất trơn láng, vàng phẳng, không có mùi khó chịu, trông đen ngòm. Trận chiến kéo dài đến giờ, chủ lực tiên phong vẫn luôn là con rối kim loại hệ giả cần hùng mạnh của tao. Bề mặt của con rối khổng lồ này cũng bị axit kiến ăn mòn không ít, lớp vỏ vốn sáng bóng giờ đã lồi lõm lỗ chỗ. Quan trọng hơn, bề mặt con rối kim loại vốn được khắc rất nhiều trận pháp ma thuật, một khi nó hoạt động, các trận pháp này sẽ hiện lên những đường vân tựa như dòng chảy, phát ra ánh sáng đỏ rực, có tác dụng cường hóa sức mạnh bom động, thuật phản trọng lực và nhiều hiệu ứng khác. Lúc này, sau khi bị axit kiến ăn mòn, phần lớn trận pháp ma thuật trên con rối kim loại đã bị phá hủy, khi nó di chuyển, có thể cảm nhận rõ sự nặng nề hơn hẳn. Các khớp nối còn phát ra tiếng két két chói tai, như thể không được bôi dầu, tốc độ hành động cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Đau lúc này phải liên tục duy trì hoạt động cho con rối kim loại, tinh thần lực tiêu hao cũng vô cùng lớn. Đến đây, anh ta chỉ đành nhìn hai người rồi làm một cử chỉ bất đắc dĩ. Hai người Phèn Sèn Mì Ạn biết chắc Đau vẫn còn át chủ bài, nhưng dù sao suốt chặng đường chém giết vừa qua, Đau cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, lúc này cũng không thể đòi hỏi thêm ở anh ta được nữa. Vì vậy, Phèn Sèn Mì Ạn không nói hai lời, bảo Đau thu con rối kim loại hệ giả cơ lại, rồi để làm tạt ra chắn phía trước. Thực ra đây cũng là chỗ cho thấy tâm cơ sâu xa của Đau. Anh ta cố tình đề nghị để con rối kim loại hệ giả cơ của mình tiên phong, mục đích là để nó trải qua những trận chiến có cường độ tương đối thấp nhưng thời gian kéo dài. Mà không ai biết sức chiến đấu của kiến chúa ra sao, rất có thể sẽ xuất hiện những đợt tấn công điên cuồng, dẫn đến việc con rối kim loại hệ giả cơ bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy, việc tỏ ra kiệt sức trước khi đối mặt với kiến chúa cũng là một bước đi hợp tình hợp lý. Dĩ nhiên Phèn Sèn Mì Ạn hiểu rất rõ toan tính của anh ta, nhưng vì bản thân cậu vốn là một mở tờ, nên cũng chẳng bận tâm đến hành động của tao. Dù sao cũng có câu có lòng bao dung mới làm nên chuyện lớn. Bạn không thể yêu cầu tất cả mọi người đều hy sinh vô tư vì mình, tóm lại chỉ cần không vượt qua giới hạn cuối cùng thì vẫn có thể chấp nhận hành vi của anh ta. Vì bầy kiến hoạt động trong tổ chủ yếu dựa vào xúc giác và phở dọ mòn, nên bên trong hang tối om và không có vật gì phát sáng. Nhưng trước khi xuất phát, nhân loại tương lai đã lường trước khả năng sẽ có những cuộc thám hiểm hang động, nên trong danh sách trang bị tùy chọn cung cấp cho họ có liệt kê một loại thiết bị dò tìm đặc biệt tên là bọ rùa. Thiết bị dò tìm năng lượng cao đặc biệt này có kích thước cỡ một quả bóng tennis, sử dụng công nghệ kháng trọng lực để lơ lửng trên không, có thể bay với tốc độ cao và cực kỳ linh hoạt, đồng thời có thể phát ra một mạng lưới tia siêu âm thăm dò trong phạm vi lên đến 50m, vẽ lại chính xác tình trạng địa chất của hang động và các sinh vật liên quan. Vì giá của bọ rùa khá đắt đỏ nên nhóm Vẹn Sẹn Nhỉ Ạn chỉ sử dụng một chiếc, cho nó bay phía trước khoảng 30m để dò đường và chiếu sáng. Sau khi đi sâu vào tổ kiến khoảng 40m, chất lượng không khí vẫn rất tốt, thỉnh thoảng còn có gió thổi tới. Vết cào của kiến thợ trên vách hang tuy rõ mồn một nhưng lại khá trơn láng. Dù chắc chắn không thể so sánh với công trình của con người, nhưng nếu nhìn kỹ, vách hang như được tráng một lớp men, vừa cứng vừa nhẵn. Dùng ngón tay gõ nhẹ, thậm chí còn phát ra tiếng cộc 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 trầm đục. Dù có dội nước lên cũng sẽ chảy thẳng xuống chứ không thấm vào. Tiếp tục đi tới khoảng 100m, phía trước mọi người bỗng nhiên rộng mở. Lối đi trong tổ kiến vốn chỉ lớn bằng đường hầm xe lửa, giờ đây lại giống như tiến vào một sân ga tạm. Bọ rùa cũng bay thẳng lên độ cao 20-30m, chiếu sáng toàn bộ khu vực. Lúc này có thể thấy rõ đây chính là phòng chứa đồ của tổ kiến. Nơi đây chất đống rất nhiều loại rễ cây, quả và dĩ nhiên là cả xác, da lông của dã thú được phân thành từng khu. Phần thịt tan được đã bị kiến thợ dùng càng kẹp thành những miếng cỡ nắm tay, được sấy khô như thịt bò khô và chất thành ống. Phải đến thật gần mới ngửi thấy mùi hôi thối. Nhìn những dấu vết bò lúc núc trên mặt đất, trong lòng mọi người dâng lên một cảm giác sợ hãi. Nếu đây là một cái bẫy của bầy kiến, đột nhiên có mấy chục con kiến thợ từ bốn phương tám hướng xông ra bao vây, thì dù không chết họ cũng phải lột một lớp da. Điều đáng tiếc nhất ở đây là có rất nhiều bộ da thú quý giá, nhưng đáng tiếc là đã bị axit kiến ăn mòn khi bị săn giết. Nếu không, đây sẽ là một khối tài sản khổng lồ. Bây giờ tuy vẫn còn giá trị, nhưng nếu tính đến chi phí khổng lồ để vận chuyển những món đồ hư hỏng này từ hành tinh Eptolos về căn cứ án tợ số 7, và cả khả năng sẽ có những chiến lợi phẩm tốt hơn cần chiếm không gian trong các cuộc phiêu lưu sau này, họ đành phải từ bỏ. Từ phòng chứa đồ đi tiếp, phía trước lại xuất hiện một ngã ba. Lúc này, cái mũi to của Lạm Tạt không ngừng cục thịt, rồi nó phấn khích tột độ, quay về phía con đường bên trái mà gầm gừ, kèm theo đó là những tiếng ủn ỉn liên hồi, như thể bên trong có một con heo rừng cái đang động dục. Phèn Sen Mỹ Ản muốn định đi vào con đường lớn nhất, nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của gã này, cậu cũng đành phải đổi hướng. Nhưng lần này, đi vào trong đường hầm khoảng 50m, họ liền ngửi thấy một mùi khó tả. Mùi đó giống như dùng axit cỡ lỗ hỉ dịp để cọ rửa cặn nước tiểu trong bụng cậu, vừa chua vừa thối đến nghẹt thở, và càng đi vào sâu thì mùi càng nồng nặc. Ngay cả Án Đạ Dị và Tao cũng không nhịn được mà phải đeo mặt nạ phòng độc. Khi đi đến cuối con đường này, cũng là một đại sảnh rộng lớn. Trong đại sảnh này có rất nhiều hang động dạng ô lưới được đào quét. Vừa đến đại sảnh này, Phèn Sen Nhi An liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bầy kiến này thực sự đã đến đường cùng, không còn dở trò gì được nữa, bởi vì không có bầy kiến nào có thể chịu được cái giá phải trả như thế này chỉ để đánh lừa kẻ địch. Đây chính là phòng nuôi ấu trùng của bầy kiến. Sau khi kiến chúa đẻ trứng, kiến thợ sẽ tha trứng đến đây để ấp, ấu trùng sau khi nở cũng do chúng chăm sóc. Vì kiến thợ gần như đã chết sạch, nên có thể nói nơi này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn một thời gian dài. Theo tài liệu do người nhân tạo số 1 cung cấp, ấu trùng kiến bay một sừng sau khi sinh ra, mỗi ngày, 24 giờ, phải ăn gần 10 lần, tất cả đều do kiến thợ cho ăn, dựa theo mệnh lệnh mà kiến chúa truyền đi bằng thợ dọn bọn, chúng sẽ được cho ăn những loại thức ăn khác nhau. Đại đa số ấu trùng sẽ được cho ăn thức ăn nghiền do kiến thợ dùng bộ hàm mạnh mẽ của chúng tạo ra. Kiến thợ nhai nát quả cây và một lượng lớn thịt, sau đó trộn với nước bọt của mình và chữ trong rượu để mớm cho ấu trùng. Chúng phải ăn ít nhất 4kg mới no. Ấu trùng ăn thức ăn nghiền cuối cùng sẽ nở thành kiến thợ. Còn một phần rất nhỏ ấu trùng, trong lúc được cho ăn thức ăn nghiền, mỗi ngày sẽ có ít nhất một bữa được ăn kiến lộ. Thứ này tương tự như sữa ong chúa, là thực phẩm chuyên dụng của kiến chúa trong điều kiện bình thường. Phần ấu trùng này sẽ nở thành kiến đực, chuyên dùng để chiến đấu và giao phối. Chỉ khi kiến chúa chết đi hoặc bầy kiến tách đàn, mới có ấu trùng được hưởng đặc quyền ăn hoàn toàn kiến lộ. Nó vừa nở ra đã là kiến chúa. Lúc này, phòng ấp trứng đã không có sự chăm sóc của kiến thợ ít nhất mấy chục tiếng đồng hồ. Những ấu trùng nói khác, bị bản năng thôi thúc, tự nhiên sẽ ra tay, à không, phải là ra miệng với những quả trứng và anh em đồng loại bên cạnh. Mùi hôi thối bốc ra từ xác ấu trùng hoặc trứng thối giữa chính là nguồn gốc của thứ mùi kinh khủng mà nhóm Vẹn Sẹn Nhỉ Ạn người thấy. Chương 23, Dèm Tạt tiến hóa cảnh tượng trước mắt vô cùng tàn khốc, nhưng cũng chính là lý do quan trọng để Phương Sâm Nham khẳng định bầy kiến không hề dở trò. Bởi vì không có bầy kiến nào nỡ trả một cái giá thảm khốc như vậy chỉ để mê hoặc kẻ địch. Khổ nhục kế đến mức này, có thể nói dù thắng cũng là được không bù mất. Như đã nói trước đó, ấu trùng của kiến bay một sừng phát triển thành hình dạng gì phần lớn phụ thuộc vào thức ăn của chúng. Lúc này trong phòng ấp trứng, những ấu trùng còn sống sót đều là những kẻ đã nuốt trừng trứng kiến hoặc các gấu trùng khác. Hình dạng phát triển của chúng lúc này cũng vô cùng kỳ dị, khác hẳn với những con kiến bay một sừng còn lại, biến dị cực kỳ lợi hại, hung bạo và hiếu chiến. Con Dèm Tạt thì vô cùng phấn khích xông lên. Gã to xác này bắt đầu tham lam săn bắt những ấu trùng kiến bay một sừng đã biến dị. Lũ ấu trùng này tuy hung dữ, nhưng giống như sư tử con dù hung dữ đến đâu cũng không thể chống lại một con linh cẩu trưởng thành. Bị Dèm Tạt xông tới vung cây gậy trong tay, phát ra tiếng kêu NS đầy phấn khích, không tốn nhiều sức đã lần lượt hạ gục hoặc đánh mất chúng, rồi vội vàng nhét vào bụng, để sáu cái dạ dày bên trong hấp thụ triệt để dinh dưỡng. Sau khi no nê một bữa, Dèm Tạt bắt đầu gầm lên đau đớn, sau đó điên cuồng đào đất, chui xuống lòng đất tự chôn mình. Chờ đợi vài chục phút, một cái kén đất khổng lồ từ từ trồi lên khỏi mặt đất, ngay sau đó lớp vỏ bùn nứt vỡ, một bóng dáng oai vệ bước ra, rồi thực hiện một động tác gồng cơ bắp mang tính biểu tượng của mấy ông vận động viên thể hình một cách cực kỳ bị ổi, làm lớp vỏ đất khô vỡ tan băng tung tóe, khiến Vương Sâm Nham mặt mày xám xịt, trông vô cùng thảm hại. Rõ ràng, sau khi coi những ấu trùng này như mấy hộp bánh quy họ hệ ô mini mà chén sạch, dẹp tạt đã tiến hóa thành công, đây là điều mà kẻ đầu sỏ Vương Sâm Nham cũng không ngờ tới. Xem ra năng lực tiến hóa này là một tính năng mới được tặng kèm sau khi Vương Sâm Nham thêm máu của mình vào lúc điều chế dược thể. Dẹp tạt lúc này trông cao lớn hơn, các bộ phận hiểm yếu trên khắp cơ thể đã xuất hiện lớp vỏ giáp giống như của loài kiến, một phần lông cứng của nó đã hóa thành hình dạng râu kiến. Phương Sâm Nham có thể cảm nhận rõ ràng qua liên kết huyết mạch rằng, sự thay đổi lớn nhất của gã này nằm ở hai phương diện, thứ nhất là sức mạnh đã tăng ít nhất gấp đôi so với trước. Thứ hai là tăng thêm một năng lực gọi là tấn công axit, có thể nôn ra axit mạnh từ trong dạ dày để tấn công kẻ địch, và loại axit mạnh đó dính như kẹo cao su, rất khó loại bỏ. Ngoài ra, khả năng cảm nhận của nó cũng mạnh hơn, giá trị sinh mệnh và sức phòng ngự cũng được tăng lên ở các mức độ khác nhau. Nói một cách trực quan, nếu như trước đây sức chiến đấu chính diện của Dẹp Tạt còn không bằng con rối chiến đấu kim loại của tao, thì lúc này nó đã có đủ khả năng đối đầu trực diện với Hệ Giả Cờ. Hơn nữa, khả năng hỗ trợ và mức độ tự giác của Dẹp Tạt hoàn toàn không phải là thứ mà Hệ Giả Cờ có thể so sánh được. Đương nhiên, ánh mắt ghen tị của tao lúc này có lẽ không cần phải miêu tả nhiều. Trong hang động tuy tối tăm không có ánh sáng, nhưng có thể dựa vào thời gian để suy đoán. Bên ngoài trời đã sáng, những người còn lại trong đội chỉ cần không bị mù thì chắc chắn sẽ biết chuyện ba người Phương Sâm Nham đã mất tích. Nỗi đau lớn nhất trên đời là gì? Đương nhiên là sau khi dọn sạch mọi chướng ngại vật, lại có kẻ khác chạy tới hái đảo. Để độc giả dễ hiểu hơn, dùng ngôn ngữ game để nói thì, chính là khi bạn đánh bột chỉ còn một vệt máu, đông có mấy người nhảy ra, đỡ cờ bạn trước, sau đó vui vẻ kết liễu con bột còn một vệt máu kia, và còn rất ra nhiều trang bị có thể bán được tiền. Vì vậy, cả nhóm cũng tranh thủ thời gian, nhanh chóng quay lại ngã ba trong tổ kiến. Họ đi vào con đường lớn nhất, theo phán đoán của Phương Sâm Nham, đây hẳn là con đường dẫn đến phòng của kiến chúa, và khứu giác của Dẹp Tạt cũng ủng hộ phán đoán này. Sau khi đi sâu vào nhánh đường này gần 100 mét, ba người nhân tạo đột nhiên dừng lại và cùng lúc có phản ứng, họ bắt đầu lấy ra các thiết bị đọc số cầm tay trong ba lô. Thiết bị này đã được đề cập trước đó, có thể đo lường hàm lượng nguyên tố bị một cách cực kỳ nhạy bén. Lúc này, màn hình trên máy đọc số hiện lên ánh sáng màu xanh lục đậm. Điều này cho thấy trong vòng 10 km đã có một mạch khoáng nguyên tố bị một với độ tinh khiết trung bình. Khi những người nhân tạo điều chỉnh tiêu chuẩn nồng độ của thiết bị lên cao hơn, màn hình vẫn hiện màu xanh lục đậm, lời giải thích duy nhất là trữ lượng của mạch khoáng đó cũng vô cùng phong phú. Nhưng Vương Sâm Nham cũng không khỏi thở dài. Bởi vì lúc họ vào hang, máy đọc số không có phản ứng, mà phải đi sâu vào tổ kiến mới có, vậy rất có khả năng mạch khoáng nguyên tố bị một có độ tinh khiết trung bình này nằm sâu dưới lòng đất đến 10 km. Giá trị khai thác của loại mạch khoáng ở độ sâu này thực ra rất thấp, vì chi phí đầu tư khai thác sẽ là một con số thiên văn, cho nên muốn dựa vào phát hiện này để về báo cáo thì gần như không thể qua ải. Đột nhiên, con bọ rùa bay phía trước run lên, rồi đâm sầm vào bức tường bên cạnh, một tiếng loảng xoảng giòn tan vang lên, ngay sau đó nó bốc cháy, cố gắng bay thêm vài mét trong không trung rồi rơi xuống đất kêu xèo xèo, lớp vỏ ngoài rõ ràng đã bị axit ăn mòn. May mà lúc này nhóm Phương Sâm Nham đã chuẩn bị sẵn sàng bị tấn công, vừa nhận thấy có điều bất thường, họ lập tức ném ra vài cây que phát sáng. Loại que này cũng có thể lơ lửng trong không trung mà không sợ bị tấn công, dù bị chém thành nhiều đoạn thì nguồn sáng ngược lại còn nhiều hơn, lập tức chiếu rọi môi trường xung quanh rõ từng chi tiết. Có thể thấy, nơi vừa phun ra axit có một cái lỗ nhỏ, nhưng bây giờ đất đá đã bắt đầu rơi lả tả, ngay sau đó bụi đất bay mù mịt, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, bức tường bên phải của tổ kiến đã xuất hiện những vết nứt dày đặc. Sau đó, toàn bộ bức tường phát ra tiếng rên rỉ như một ông lão hấp hối, rồi sụp đổ. Giữa lúc đất đá văng tung tóe, một nửa cây que phát sáng bay vào phía sau bức tường sụp đổ, để lộ ra một không gian cực lớn bên trong, có hai con kiến đực và ba con kiến thợ đã ngã gục trong vũng dịch thể màu xanh nhạt, trông chân tay không còn nguyên vẹn, dường như đã bị ăn mất quá nửa. Chiếm gần hết nửa sảnh là một cái tổ được bố trí rõ ràng rất công phu, phía trước tổ có một thiết kế giống như cái máng, trên máng đã bị gặm rất nhiều vết huyết, càng có thể thấy trong tổ có một vật khổng lồ màu đỏ thịt, vừa giống một cái túi khô cát, lại vừa như nửa toa tàu hỏa, vô cùng to lớn đáng kinh ngạc, trông bề mặt còn đầy những nếp gấp và chỗ lõm. Ở một đầu của vật khổng lồ màu đỏ thịt có một vết thương rõ ràng, to bằng cối xay, mặt cắt của vết thương tràn ra không ít nội tạng, còn không ngừng tuôn ra dịch thể màu đen xanh. Vừa thấy tình huống này, những người có mặt đều biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng kiến chúa đã cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ, đồng thời dưới sự dày vò của cơn đói, nó vậy mà lại trực tiếp giết chết và ăn thịt kiến thợ cùng kiến được bên cạnh, sau đó cắn đứt phần nối giữa thân mình, tách rời túi trứng nặng nề ra khỏi cơ thể. Làm như vậy rõ ràng kiến chúa cũng không sống được bao lâu, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn nó đã có được tự do, có cơ hội đồng quy vu tận với kẻ địch. Từ đó có thể thấy con quái này sở hữu trí tuệ cực kỳ đáng ngưỡng, không hề thua kém con người. Nhưng điều khiến cả ba người cảm thấy khủng hoảng tột độ là con kiến chúa tàn nhẫn với đồng loại và còn ác hơn với chính mình đó rốt cuộc đang ở đâu. Cho đến hiện tại, nhóm Phương Sâm Nham cũng chỉ thấy dấu vết sau trận chiến của nó, chứ chưa phát hiện ra bản thể của nó ở đâu. Trong đầu Phương Sâm Nham lập tức nảy ra một ý nghĩ, nếu mình là kiến chúa, mình sẽ làm gì? Ý nghĩ này ngay lập tức có câu trả lời trong đầu, vì vậy Phương Sâm Nham quả quyết quay người bỏ chạy. Hành động của anh không nghi ngờ gì đã trở thành tấm gương sáng cho hai người còn lại, vì thế ba người vừa chạy được 5-6 giây, phía sau lập tức chuyển đến tiếng chấn động dữ dội và tiếng nổ lớn, sau đó một cái chân có đốt to khỏe hung hăng đâm thủng bức tường thò ra, những vết nứt cũng lan ra trong nháy mắt, trần hang bắt đầu có lượng lớn đất đá rơi xuống. Con kiến chúa kinh hoàng này, không ngờ lại có ý định chôn sống cả ba người Phương Sâm Nham. Rõ ràng, dị năng sinh học của nó là có thể tự do di chuyển dưới lòng đất, vì vậy nhóm Phương Sâm Nham hoàn toàn không thể thấy được tung tích của con quái vật này. Do đó, nếu chiến đấu với nó dưới lòng đất, thì không nghi ngờ gì chỉ có thể dùng hai chữ đường chết để hình dung. Điều đáng mừng là tốc độ chạy của cả ba người đều khá nhanh. Tao là mắt xích yếu về mặt này, nhưng Vương Sâm Nham đã ra lệnh cho Dẹm Tạt Còng anh ta chạy. Hành động này vẫn khiến tao cảm thấy vô cùng ấm lòng. Lúc vào hang, cả nhóm vô cùng cẩn thận, lúc này chạy trốn đương nhiên là dốc toàn lực. Dựa vào sức mạnh của khế ước giả, họ chỉ mất chưa đầy 2 phút đã chạy thoát ra ngoài. Lúc này trời đã sáng hẳn, Phương Sâm Nham quan sát môi trường xung quanh, rồi trực tiếp lùi về chân núi đá hình ấm. Cho dù kiến chúa có dị năng, nhưng việc di chuyển trong đá chắc cũng khá tốn sức. Lúc này cả ba người đều biết, kiến chúa đã cắn đứt thân mình, vứt bỏ túi trứng, chứng tỏ nó đã mang lòng quyết tử, vậy thì chắc chắn nó hận ba người họ thấu xương, dù ba người có chạy đến chân trời góc bể, nó cũng phải giết cho bằng được mới thôi. Vì lòng thù hận đã chắc chắn, không cần lo gã này sẽ trốn mất, nên họ dứt khoát chọn một địa hình có lợi để dàn trận chờ địch. Lúc này, Phương Sâm Nham đương nhiên bắt đầu phát dự tề, án đã dị ra chỉ cho mọi người một lớp khiên ải ẩn, kẻ địch đến gần sẽ bị bỏng, còn tao thì cắm hai tay xuống đất rồi nhắm mắt lại. Có thể thấy rõ, các thành phần kim loại trong lòng đất gần đó bắt đầu được năng lực mạnh mẽ của tao rút ra, lấp lánh hiện lên giữa không trung, sau đó gia cố lên các bộ phận hiểm yếu của mỗi người. Và kiến chúa cũng không để họ phải chờ đợi quá lâu. Sau khi phát hiện kế hoạch sập hang không thành công, nó liền bắt đầu truy đuổi không ngừng, rồi từ trong lớp đất đai xa xa, nó từ từ hiện thân. Chương 24, giao đấu với Nghĩ Hậu. Lúc này trời đã sáng hẳn, có thể thấy rõ toàn bộ quá trình Nghĩ Hậu xuất hiện, cũng như quan sát tường tận hiệu ứng dị năng giúp nó di chuyển tự do trong lòng đất. Chỉ thấy hai bên thân của Nghĩ Hậu có cơ quan phát ra âm thanh giống như ve sầu đực. Thứ này có thể chấn động ở tần số cực cao để tạo ra sóng âm mạnh mẽ. Khi sóng âm này đồng bộ với tần số cộng hưởng của đất đá, nó có thể dễ dàng nghiền nát đất đá xung quanh thành cát bụi. Dựa vào sức mạnh quái dị của bản thân, nó đương nhiên có thể tự do ra vào lòng đất. Hình thái tổng thể của Nghĩ Hậu trông như sự kết hợp giữa kiến và ấu trùng bé sâu, kim thiền. Nó không có vẻ mảnh mai tinh gọn của loài kiến, mà trái lại béo mập như kim thiền. Hai chi trước bị biến dị thành vũ khí cực kỳ đáng ngờ, 6 chân còn lại thon dài như chân nện, nhưng tốc độ bò trên mặt đất lại không hề chậm chút nào, khiến người ta liên tưởng đến một chiếc xe tăng đang cả nước. Con quái vật này khi bò trên mặt đất trông như một đầu tàu hơi nước đang phun ra hơi trắng dày đặc, dường như bất cứ thứ gì cản đường nó đều sẽ bị nghiền nát. Lớp giáp trụ đen kịt trên người nó trông như vỏ thép hợp kim, những móng vuốt sắc nhọn đến mức lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cộng thêm bộ càng sắc bén không ngừng đóng mở phát ra tiếng lách cách, tất cả đều cho thấy đây là một con quái vật cường hãn và đầy uy hiếp. Trong chớp mắt, Nghĩ Hậu đã lao vào khu vực đầy đá. Những tảng đá phong hóa cứng rắn vô cùng dưới móng vuốt của nó lại vỡ tan thành như bánh quy phô mai mới ra lò, phát ra tiếng rắc rắc. Khói bụi bốc lên mù mịt, những vết nứt lan ra từ phía, thậm chí nhiều mảnh đá còn bị giẫm nát bắn đi với tốc độ cao, va vào vách đá bên cạnh tóe lửa, đủ thấy sức mạnh kinh người của Nghĩ Hậu. Giống như những con kiến bay một xứ khác, lưng nó cũng có hai cặp cánh trong suốt. Mặc dù khi đập với tốc độ cao, hai cặp cánh này vẫn chưa đủ để tạo ra lực đẩy giúp con quái vật nặng nề đáng sợ này bay lên, nhưng lại có thể giúp nó di chuyển nhanh nhẹn hơn, thường có thể thực hiện những động tác hoàn toàn không tương xứng với thân hình cồng kềnh của nó. Ví dụ một cách thích hợp, nó giống như một chiếc xe tăng hạng nặng M1A2 đột nhiên thực hiện một cú giở dịn, thực sự khiến người ta không thể đề phòng. Khi Nghĩ Hậu đến gần, một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, Phèn Sèn Nhi Ản mới phát hiện, phần đuôi của nó cũng có một vết thương rõ rệt. Từ vết thương đó, khi nó di chuyển, nội tạng màu đỏ sẫm liên tục trào ra. Từng khối dịch lỏng sền sệt màu xanh sẫm rơi xuống từ vết thương, dính nhớp trên mặt đất tạo thành những đống rõ rệt. Rõ ràng, đây là di chứng sau khi Nghĩ Hậu cắn đứt liên kết với bọc trứng của mình. Vết thương như vậy đã ảnh hưởng đến nội tạng, không còn nghi ngờ gì nữa, sinh mệnh của nó đang nhanh chóng trôi đi qua vết thương đó. Nhưng ngay lúc mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, thì 4 chiếc cánh trong suốt của Nghĩ Hậu đột ngột đập với tốc độ cao. Chuyển động dữ dội của cơ bắp khiến nhiều dịch thể và nội tạng hơn bị ép ra khỏi vết thương, nhưng đổi lại, thân hình khổng lồ của Nghĩ Hậu đột ngột tăng tốc, đổi hướng, lao về phía án đạ dị với tốc độ không thể tin nổi. Đòn tấn công này thực sự khiến cả ba người trở tay không kịp, bởi vì họ hoàn toàn không ngờ rằng sức bộc phát của Nghĩ Hậu lại có thể mạnh đến mức này. Án đạ dị kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, anh ta hít sâu một hơi, lập tức lùi lại vài bước, hai tay vươn ra tóm lấy cánh tay của một người nhân tạo bên cạnh, dùng sức kéo người nhân tạo đó ra chắn trước mặt mình, đồng thời mượn lực nhảy mạnh sang một bên. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bụi mù mịt sặc sụa, hai chi trước to lớn và sắc nhọn của Nghĩ Hậu đã đâm sâu vào cơ thể người nhân tạo, rồi dùng sức xé mạnh, người nhân tạo đó bị xé toạc ra thành hai mảnh. Linh kiện trên người gã xui xẻo này rơi vãi khắp đất, cái đầu lăn lóc sang một bên, rồi bị Nghĩ Hậu một chân giẫm bẹp, dịch lỏng màu xanh đen ghê tởm bắn tung tóe, chảy lênh láng trên mặt đất. Nhưng cảnh tượng thảm khốc này không hề thu hút sự chú ý của những người nhân tạo khác, hai người nhân tạo còn lại của Án Đạ Dị vẻ mặt vẫn rừng rừng, dường như việc bị dùng làm bia đỡ đạn là chuyện hết sức bình thường. Án Đạ Dị chật vật lăn vài vòng trên đất rồi bò dậy, trên cánh tay phải đã có thêm một vết thương dài. Máu tươi chảy ròng ròng, vết thương nhanh chóng thâm đen và sưng tấy, rõ ràng là đã trúng độc. Mặc dù anh ta né rất nhanh, nhưng cánh tay phải vẫn bị chi trước biến dị của Nghĩ Hậu và chúng. Thứ đó không phải để làm cảnh, nó vừa giống chi trước biến dị của bé sâu, lại vừa giống chân trước dùng để đào đất của dế chui, cả về sức mạnh lẫn độ sắc bén đều có thể coi là hung khí, và bây giờ xem ra trên đó còn có kịch độc. May mà lúc này Dẹm Tạt đã xông lên, phát ra một tiếng gầm giận dữ như lợn rừng, giơ cao pháp trượng của mình, nhắm thẳng Nghĩ Hậu mà bổ xuống. Trên pháp trượng còn lóe lên ánh sáng màu xanh đũ tối, rõ ràng đã được gia trì một pháp thuật tự nhiên mạnh mẽ. Ngoài ra, đầu của cây pháp trượng này còn được đao gắn thêm rất nhiều kim loại, thay vì nói là pháp trượng, gọi nó là một cây truy gai khổng lồ thì chính xác hơn. Nghĩ Hậu giơ chi trước lên nữa, chỉ nghe một tiếng ken vang lên, phần kim loại ở đầu pháp trượng va chạm với chi trước của Nghĩ Hậu, tóe ra mấy tia lửa. Sức mạnh của Dèm Tạt lúc này dù đã được tăng cường đáng kể nhờ hấp thụ gen của kiến bay một sừng, nhưng cũng không thể đối đầu trực diện với Nghĩ Hậu, bị đánh lùi loạn choạng mười mấy bước, mãi đến khi lưng đập vào vách đá mới dừng lại. Tuy nhiên, đòn tấn công của Dèm Tạt cũng khiến Nghĩ Hậu bị chấn động không nhẹ, cả cơ thể nặng nề của nó khựng lại. Đúng lúc này, Phèn Sen Nhi Ản đã lấy đà từ bên cạnh, lao tới và nhảy phát lên lưng Nghĩ Hậu, hai tay anh nắm chặt lấy gốc đôi cánh trong suốt của nó. Phèn Sen Nhi Ản nhìn rất rõ, mối đe dọa lớn nhất của Nghĩ Hậu lúc này chính là tốc độ kinh người có thể tăng đột ngột, mà nguồn gốc của sự bộc phát tốc độ đó nằm ở hai cặp cánh tuy không thể giúp nó bay lên này. Anh một tay nắm gốc cánh để giữ thăng bằng, tay kia rút con dao 7 vết giơ cao lên. Trong khoảnh khắc, kim loại lỏng mạnh mẽ trườn lên lưỡi dao sáng loáng của 7 vết, dường như mạ thêm một lớp lưỡi dao sáng bóng cho nó. Sau đó, Phèn Sen Nhi Ản hét lên một tiếng, dồn sức đâm mạnh xuống lưng Nghĩ Hậu. Một tiếng nhẹ vang lên, 7 vết đã xuyên qua khe hở giữa các lớp vỏ, đâm vào cơ thể Nghĩ Hậu. Phèn Sen Nhi Ản thuận thế xoáy một vòng. Dịch lỏng màu xanh sẫm và thịt vụn bắn tung tóe, mà cú đâm của Phèn Sen Nhi Ản cực kỳ mạnh, đến nỗi thậm chí cả cánh tay cầm dao cũng ngập sâu vào cơ thể nó, lúc đến tận bay. Nghĩ Hậu đương nhiên cảm nhận được sự bất thường trên lưng, huống chi là cơn đau dữ dội đến thế. Nó lập tức bộc phát sức mạnh kinh người, phát ra một tiếng rít trầm đục, đột ngột hất mạnh, đồng thời hai chiếc cánh còn lại cũng rung lên dữ dội. Phèn Sen Nhi Ản lập tức cảm thấy mất thăng bằng, nếu không phải anh đã quen với sóng gió chòng chành khi sống trên tàu biển thời gian dài, e rằng đã bị hất văng xuống từ lâu. Nhưng Nghĩ Hậu tất nhiên không thể có điểm mù ở sau lưng, một chân sau của nó gập lại theo một góc độ kỳ quái, quất mạnh vào lưng Phèn Sen Nhi Ản. Cú này Phèn Sen Nhi Ản đương nhiên không thể bám lại được nữa, nhưng khi bị đánh bay, con dao 7 vết lại xoay nửa vòng một cách kỳ lạ, đổi góc độ rồi bị kéo mạnh ra ngoài. Trước khi rút dao ra, Phèn Sen Nhi Ản đã rất hiểm độc gáp sát lưỡi dao vào mấy thớ cơ bên trong cơ thể Nghĩ Hậu. Việc Nghĩ Hậu đánh bay Phèn Sen Nhi Ản tuy đã giải quyết được mối họa sau lưng, nhưng cũng vô tình tạo đủ lực cho Phèn Sen Nhi Ản cắt đứt mấy thớ cơ đó. Mấy thớ cơ này chính là gân chủ chốt điều khiển đôi cánh, điều này đồng nghĩa với việc đôi cánh của Nghĩ Hậu đã bị phế bỏ. Sau khi Phèn Sen Nhi Ản bị đánh bay, sự chú ý của Nghĩ Hậu đang đau đớn tột cùng hoàn toàn bị anh thu hút, nó lập tức kéo lê thân hình nặng nề lao tới. Nó theo bản năng muốn đập cánh để hỗ trợ cú lao tới, nhưng vết thương sâu hoắm đáng sợ trên lưng lập tức phản hồi, bằng cách phun ra một lượng lớn dịch thể màu xanh sẫm và cơn đau dữ dội, báo cho Nghĩ Hậu biết đó là một quyết định sai lầm. Vì vậy, cú lao của Nghĩ Hậu mất đi sự chuẩn xác, đâm sầm vào vách đá bên cạnh. Đau cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, lập tức triệu hồi gỗ lẻm chiến tranh kim loại hệ giả cờ của mình ra. Con quái vật kim loại mạnh mẽ này sau khi nghỉ ngơi một lúc ở dị giới, vết thương cũng đã khá hơn rõ rệt, hơn 80 ma pháp trận trên áo giáp đã được sửa chữa. Khi chiếc búa công thành hạng nặng của hệ giả cấn bổ từ trên xuống, Nghĩ Hậu vẫn gào thét lao tới tìm Phèn Sen Nhi Ản gây sự, tiện thể giơ một chi trước biến dị đâm vào ngực gỗ lẻm chiến tranh kim loại. Chi trước của Nghĩ Hậu cào ra một vệt lửa dài trên ngực con quái vật kim loại khổng lồ, tiếng kim loại ken két chói tai vang lên cùng với những mảnh vụn kim loại bắn ra như pháo hoa. Nhưng hệ giả cơ, con quái vật kim loại không biết mệt mỏi hay đau đớn này, cũng vung chiếc búa công thành hạng nặng, giáng mạnh xuống đầu Nghĩ Hậu. Phải thừa nhận rằng, lớp vỏ kỳ tỉn cứng rắn trên bề mặt của Nghĩ Hậu vô cùng mạnh mẽ, có thể sánh với giáp sắt. Nhưng thứ này tuy có sức phòng ngự mạnh mẽ đối với các đòn chém, bổ, đâm của đao kiếm, nhưng hiệu quả phòng ngự đối với vũ khí hạng nặng dạng tù lại rất kém. Chiếc búa công thành nặng 400-500 kg của hệ giả cơ giáng mạnh xuống, lập tức phát ra tiếng vỡ giòn tan như vỏ trứng, vô số vết nứt lan ra khắp lớp vỏ. Chương 25, chấp chính quan. Nữ hoàng bọ hứng chọn một đòn sấm sét của hệ giả cơ, lớp vỏ giáp trên trán nó lập tức lõm vào một hố sâu to bằng quả bóng chuyền. Lấy vết lõm làm tâm, vô số vết dạn như băng lan tỏa ra xung quanh. Chắc hẳn mọi người đã từng thấy cảnh tượng cửa kính hay kính cửa sổ ô tô bị vỡ nhưng chưa bung ra rồi chứ. Những vết dạn trên trán nữ hoàng bọ lúc này cũng y hệt như vậy, dường như chỉ cần thêm một đòn nữa là cả mảng vỏ giáp sẽ vỡ tan thành vô số mảnh vụn cơ móng tay. Nó ngẩng cao đầu, lảo đảo lùi lại như một con ngựa hoàng bị gì chặt dây cương. Thậm chí người ta có thể tưởng tượng ra cảnh một vòng sao vàng đang xoay tít trên đầu nó. Cùng lúc đó, một dòng chất lỏng sền sệt phun dữ dội từ miệng nó ra. Dòng chất lỏng màu xanh rêu đặc quánh đó phun thẳng lên trời như vòi rồng, rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn vô số hố sâu. Rõ ràng đây là một ngụm axit nó đã ngậm sẵn từ lâu, chứng tỏ đòn tấn công của hệ giả cơ cũng gây ra thương tổn không nhỏ. Ngụm axit này vốn chắc chắn được chuẩn bị để tắm gội cho Phèn Sen Nhi Ản, nhưng xem ra giờ đã lãng phí vô ích. Lúc này, người đau lòng nhất không ai khác chính là đau. Ngực của người máy chiến tranh kim loại của anh ta đã bị một đòn chí mạng. Cú móc đó vừa nhanh vừa mạnh, nếu hệ giả cơ là con người thật chứ không phải người máy chiến tranh, thì cú đó không chỉ mổ bụng phanh thây mà còn bẻ gãy toàn bộ xương sườn, khiến nội tạng đổ hết ra ngoài. Dù vậy, tại vết thương trên ngực hệ giả cơ, người ta vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy pháp trận năng lượng cốt lõi đang tỏa sáng bên trong, cùng với những thứ như cuộn dây và vòng xoắn. Ngoài ra, Phèn Sen Nhi Ản còn nhìn thấy bí mật lớn nhất của người máy kim loại này, một viên tinh thạch khổng lồ, được đặt sâu trong cơ thể như một trái tim, xung quanh được quấn kỹ bằng những sợi mít dịu, kết nối chẳng chịt như mạch máu dẫn sâu vào cơ thể người máy. Tinh thạch loại này, Phèn Sen Nhi Ản trước đây cũng từng có được, ví dụ như ở thế giới Avatar đã nhận được không ít. Nhưng viên tinh thạch trong ngực hệ giả cơ lại phát ra ánh sáng màu bạc, rõ ràng là loại phẩm chất bạc cực kỳ hiếm thấy. Và trên bề mặt viên tinh thạch này, đã xuất hiện một vết nứt không quá rõ ràng. Đó là kiệt tác được tạo ra bởi luồng không khí bị móng vuốt của nữ hoàng bọ nén đến cực hạn. Từ đó có thể thấy viên tinh thạch màu bạc này cũng chẳng bền hơn trái tim con người là bao. Vết nứt này cũng trở thành vết thương đau đớn nhất trong lòng tao. Sau khi có thêm vết nứt này, dù hệ giả cần được sửa chữa lại, sức chiến đấu cũng sẽ giảm ít nhất 10-15. Mà vết nứt trên tinh thạch thì vĩnh viễn không thể phục hồi, trừ khi thay thế lõi tinh thạch, nhưng làm vậy thà chế tạo một người máy mới còn hơn. Sau khi hứng chịu đòn tấn công nặng nề này, nữ hoàng bọ túi đầu rên rỉ vài giây, dường như khí thế cũng bị dập tắt. Hai cánh của nó lại bị phèn xèn nỉ ạn phía đi, tốc độ di chuyển có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng sức buộc phát đã bị suy yếu đến cực điểm. Đối với phèn xèn nỉ ạn và đồng đội, đây là một tin tức tốt nhất. Đột nhiên, ạn đã di lại lao về phía nữ hoàng bọ. Lần này, thân pháp của anh ta càng thêm quỷ dị, tựa như đang lướt ván trên những con sóng dữ của đại dương, lúc lên cao lúc xuống thấp, phía sau còn kéo theo vài ảo ảnh dài. Rõ ràng, nữ hoàng bọ đã bị ảo ảnh của ạn đã di mê hoặc. Cặp chi trước biến dị mạnh mẽ của nó quét ngang như lưỡi hái, nhưng đáng tiếc chỉ chém vào không khí. Tưởng chừng như đòn tấn công của ạn đã dị sắp thành công, nhưng nữ hoàng bọ tuy không có pháp thuật tấn công mạnh mẽ như lá chắn nguyên lực của sở, nó lại có 6 chiếc chân dài đáng sợ như chân đệm, còn có thể bốn con một cách phi logic để tấn công kẻ địch từ hướng ngược lại. Hai chiếc chân dài sắc nhọn lướt qua không trung, tuy cặp mắt kép của nữ hoàng bọ không thể phân biệt được ảo ảnh, nhưng cách tấn công cầu may này lại thành công. Chúng đã chém chính xác về phía bản thể của ạn đã dị. Phèn xèn nỉ ạn ra dày thịt béo dám đỡ đòn của con quái này, nhưng ạn đã dị chưa có ý định đùa giỡn với mạng sống của mình, anh ta lập tức thi triển huyết độn để thoát khỏi chiến trường. Nhưng ngay giây tiếp theo, ạn đã dị lại thi triển một chiêu thức mà phèn xèn nỉ ạn cảm thấy quen thuộc. Ạn đã dị một lần nữa lao về phía nữ hoàng bọ từ xa. Tuy nhiên, khi còn cách khoảng 30 mét, ba ạn đã dị khác đột nhiên xuất hiện từ ba hướng còn lại, cộng với bản thể là 4 người, cùng nhau xông về phía con quái vật đáng sợ. Nữ hoàng bọ gầm lên một tiếng giận dữ, điên cuồng vung vẩy những khớp chi sắc bén, cắt ra vô số vết nứt trên nền đá cứng, những tảng đá lớn văng tung tóe trong tiếng nổ vang, bụi mù bốc lên dữ dội. Phải thừa nhận rằng đòn tấn công của nữ hoàng bọ cực kỳ nhanh và sắc bén, cả bốn ạn đạ dị vừa đến gần đều bị đánh cho tan nát. Thế nhưng, chân thân của ạn đạ dị không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên không trung, ngay trên đầu nữ hoàng bọ, lao xuống như diều hâu săn mồi. Gió rít phần phật, thổi bạt cả tóc và áo khoác của anh ta ra sau, càng làm nổi bật con dao găm sắc lẹm trong tay. Trong trận chiến với sở trước đó, Phèn Xèn Nỉ Ạn thấy ạn đạ dị sử dụng một vũ khí màu đỏ sẫm, một con dao găm tà dị đến tận xương thủy, kẻ thù của pháp sư. Nhưng vũ khí mà ạn đạ dị đang dùng bây giờ cũng có hình dáng rất kỳ lạ, nhọn, sắc, nhưng lại giống như một thanh kiếm gai bị gãy, xung quanh bao bọc một luồng khí đen, yêu dị đến cực điểm. Nhìn từ xa, vũ khí này trông giống một cây kim bị gãy, nhưng nhìn kỹ lại, sự sắc bén vốn có đã được thu vào bên trong, trên lưỡi dao sắc bén lại có những vết lốm đốm như bị ăn mòn. Khi nó vung lên trong không trung, dường như cả gió cũng bị dì xét, chỉ sau khi được ngâm trong máu tươi, nó mới thể hiện ra vẻ yêu dị và hào quang vốn có. Sau khi đáp xuống lưng nữ hoàng bọ, ạn đạ dị không dám nán lại, chỉ nhẹ nhàng ấn một cái, đâm thanh kiếm gai này vào vết thương do phèn xèn nỉ ạn tạo ra trước đó, rồi lập tức bật người bỏ chạy. Nữ hoàng bọ muốn truy đuổi, nhưng phèn xèn nỉ ạn đã kịp thời ném ra một lọ thuốc mê rửa, không chỉ khiến hành động của nó bị sóng xung kích làm khựng lại vài giây, mà còn bao phủ nó trong một đám sương mù dày đặc, giúp ạn đạ dị toàn thân trở ra. Sau khi tấn công thành công, ạn đạ dị chạy ra xa 30 mét rồi lập tức bắt đầu nhập chú. Ngay lập tức, trên chuôi của thanh kiếm mảnh cắm trên lưng nữ hoàng bọ bắt đầu bốc lên một luồng khí trắng nồng nặc. Luồng khí trắng đó nhanh chóng ngưng tụ thành hình, biến thành một con quái vật khổng lồ giống như thần đèn Ả Rập, xung quanh bao bọc bởi một vầng hào quang trắng lớn. Mặc dù ánh sáng đó có vài phần thánh thiện, nhưng vẫn có thể thấy sinh vật cốt lõi bên trong có một khuôn mặt như ác quỷ. Con quái vật nửa thân này bắt đầu điên cuồng tấn công nữ hoàng bọ, và các đòn tấn công của nó dường như đều kèm theo sức mạnh hệ quang, đánh vào lớp vỏ giáp của nữ hoàng bọ, thậm chí có thể thấy vô số dòng điện như những con rắn trắng nhỏ bắn ra tung tóe, trong không trung còn nghe thấy tiếng xèo xèo của dòng điện cao thế. Đây lẽ nào là chấp chính quan trong thế giới sở tạ cờ giáp? Phèn Xèn Nỉ Ạn còn đang ngỡ ngàng thì đã nghe thấy đau kinh ngạc thốt lên bên cạnh. Vết thương của Phèn Xèn Nỉ Ạn lúc này trông rất đáng sợ. Vết thương chính là ở lưng, bị móng vuốt của nữ hoàng bọ cào trúng, da chóc thịt bong, vết thương dài hơn một thước, lở loét thâm đen. Nhưng đối với Phèn Xèn Nỉ Ạn, ảnh hưởng gần như không đáng kể. Chỉ là anh không muốn lộ bài tẩy trước mặt tao nên cố tình tỏ ra yếu ớt, đau đớn. Mà tao cũng đã dùng người máy chiến tranh kim loại hệ giả cân của mình để tận mắt chứng kiến sức tấn công của nữ hoàng bọ, nên không hề nghi ngờ gì về sự ngụy trang của Phèn Xèn Nỉ Ạn, ngược lại còn cảm thấy anh chàng này có con mắt tinh tường, ra tay chuẩn xác, lúc cần ra tay tuyệt đối không lùi bước, lại còn không sợ chết, đúng là một hậu phương vững chắc. Dưới sự tấn công điên cuồng của chấp chính quan mà án đã dị triệu hồi, nữ hoàng bọ đau đớn co giật, điên cuồng dùng móng vuốt tấn công lưng mình. Nhưng hành động này hoàn toàn vô ích, vì thanh đoản kiếm của án đã dị cắm rất sâu, chỉ để lộ ra phần chuôi vài centimet. Móng vuốt của nữ hoàng bọ dù linh hoạt đến đâu cũng không thể nào giống như ngón tay con người mà rút thanh kiếm ra được. Còn sinh vật trông giống chấp chính quan kia, dường như là một ảo ảnh triệu hồi tồn tại ở một chiều không gian khác, những khớp chi có thể cắt vàng xẻ sắt của nữ hoàng bọ lướt qua chỉ tạo ra một gợn sóng trong không khí. Phèn Xèn Nỉ Ạn lập tức nhìn về phía án đã gì, phát hiện trán anh ta đã lâm tấm mồ hôi, miệng không ngừng lẩm nhẩm, xung quanh cũng có dao động nguyên tố mạnh mẽ, rõ ràng là đang liên tục nhập chú. Vì vậy, Phèn Xèn Nỉ Ạn lập tức hiểu ra, thứ mà án đã gì đang thi triển thực chất chỉ là một câu thần chú tấn công duy trì liên tục, và có vẻ như tốt nhất là nên câu giờ cho anh ta thêm một chút. Thế là Phèn Xèn Nỉ Ạn không nói hai lời, liền để rèm tạt chắn trước mặt án đã gì. Gã này đồng thời bắt đầu niệm một pháp thuật tự nhiên, nắm giữ tự nhiên. Thực tế, đây cũng là pháp thuật tự nhiên cao cấp nhất mà Dẹm Tạt nắm giữ. Dòng máu gen cuồng thú nhân chạy trong cơ thể nó tuy mang lại sinh mệnh mạnh mẽ và sức mạnh kinh người, nhưng cũng đã kìm hãm khả năng nắm bắt sâu hơn về sức mạnh tự nhiên. Bề mặt cơ thể của Dẹm Tạt bắt đầu trở nên cứng rắn như vỏ cây, thậm chí còn xuất hiện rêu. Xung quanh cơ thể nó xuất hiện một hạt giống cây hình lục giác to bằng nắm tay. Trong thời gian hạt giống tồn tại, khả năng phòng ngự của chủ nhân sẽ được tăng thêm 20. Một khi kẻ địch bị hạt giống va phải trong lúc tấn công, hạt giống sẽ lập tức vỡ ra, hình thành những rễ cây và dây leo mạnh mẽ, tạo ra hiệu ứng chói buộc cực mạnh đối với kẻ địch. Chương 26, song thắng nhìn hành động của Dẹm Tạt, đâu có chút do dự, rõ ràng là đang sót của cho con rối kim loại của mình, nhưng lúc này Phương Sâm Nham chỉ nói bốn chữ, đêm dài lắm mộng. Đâu lập tức hiểu ra rằng nếu trận chiến kéo dài quá lâu thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Một khi bị đám người hợp thần ly của Hẹ Đi Cụ Gì đổi tới, vậy thì mới thật sự khiến người ta phát điên. Vì vậy, gã nghiến răng, cũng phái con rối kim loại chiến tranh bị thương ở lõi lên, làm tuyến phòng thủ thứ hai đứng trước mặt Án Đạ Dị. Lúc này, Kiến Hậu đang gầm lên trong đau đớn cũng đã để ý thấy Án Đạ Dị đứng bất động ở phía xa, nó lập tức điên cuồng lao tới. Đòn tấn công của Kiến Hậu lúc này thiếu tốc độ, nhưng cú húc lại mang một khí thế kinh người như một đầu tàu hỏa mất kiểm soát. Chỉ là ảo ảnh chấp chính quan hiện ra sau lưng nó cũng tấn công càng thêm dữ dội, gần như mỗi đòn đều làm văng ra những mảng máu thịt lớn. Những con rắn điện màu trắng đáng sợ khuấy động trong không trung, thậm chí còn có cả mùi thịt cháy khét. Dẹm Tạt vung pháp trượng, đâm thẳng ra, đỡ lấy càng trước của Kiến Hậu, nhưng ưu thế về sức mạnh của nó lập tức thể hiện ra, bị gạt cho lảo đảo lùi lại một bước. Nhưng ngay sau đó, Dẹm Tạt lại vung pháp trượng, phần đầu kim loại nặng chỉ hung hăng đập xuống. Đòn này có thể nói là vô cùng hiểm độc, vì vị trí tấn công mà Dẹm Tạt lựa chọn lại trùng khớp với vị trí mà rối kim loại chiến tranh hệ giả cẩn đã đập trước đó. Vết thương cũng lại bị chọc kích, lớp vỏ giáp lập tức vỡ tan cảnh, từ vết thương còn bắn ra một lượng lớn chất lỏng màu trắng sữa, trông tương tự như não thủy. Kiến Hậu kêu lên một tiếng thảm thiết, trong cơn đau đớn tột cùng mà bộc phát sức mạnh, hai càng trước đâm ra một cách quỷ dị, lập tức xuyên thủng lồng ngực của Dẹm Tạt. Nó đang định dùng sức xé xác Dẹm Tạt ra, nhưng lúc này, hạt giống nắm đấm tự nhiên đang lượn lờ bên cạnh Dẹm Tạt đã phát huy tác dụng, nổ bụng một tiếng, vô số rễ cây từ dưới đất mọc lên trói chặt Kiến Hậu. Mặc dù hiệu quả của nắm đấm tự nhiên ngay lập tức bị sức mạnh điên cuồng của Kiến Hậu giải thoát, nhưng Dẹm Tạt đã cố nén cơn đau dữ dội lùi lại vài bước, thoát khỏi phạm vi tấn công của nó. Kiến Hậu vừa lấy lại sức định xông lên lần nữa thì lại thấy rối kim loại chiến tranh đang chặn ở phía trước. Nó lạnh lùng vô cảm giơ cây truy công thành nặng trịch lên, ký ức đau đớn khó quên lập tức khiến Kiến Hậu do dự một chút. Vì vậy, trong lúc Kiến Hậu húc bay hẹ dạ cơn một lần nữa, Án Đạ Dị đã có đủ thời gian để thốt ra âm tiết vô tình cuối cùng từ đôi môi mình. Sau đó, anh ta khoanh tay trước ngực, hai chân rời khỏi mặt đất lơ lửng bay lên, túi người thật sâu. Giây tiếp theo, ảo ảnh chấp chính quan trên lưng Kiến Hậu như cá kình hút nước, đột nhiên co rút lại vào trong thanh đâm kiếm mảnh dài kia, rồi nổ tung. Dòng điện màu trắng bắn ra từ phía, uy lực lan tỏa ra xa tới 5-6 mét, còn phần lưng của Kiến Hậu thì bị nổ tung thành một cái hố máu thịt khổng lồ có đường kính 2 mét, sâu đến 1 mét. Có lẽ do nhiều mạch máu chính bị vỡ trong tích tắc, nên một lượng lớn dịch cơ thể gần như lấp đầy cái hố máu thịt này ngay lập tức. Đây tuyệt đối là một đòn tấn công chí mạng. Đau cũng ra tay vào lúc này. Gã giơ cao hai tay lên, động tác này trông kỳ quặc như đang đầu hàng, kết hợp với thân hình gầy gò của Đau, trông có phần được cười. Thế nhưng, 10 đầu ngón tay của gã đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng sắc bén. Kim loại từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ về đầu ngón tay gã, sau đó hình thành 10 quả cầu nhỏ, từ từ xoay tròn. Tiếp đó, Đao chĩa 10 ngón tay về phía Kiến Hậu ở xa, 10 quả cầu kim loại trước đầu ngón tay lại bắn đi với tốc độ cao như đạn, bắn chính xác vào vết thương của Kiến Hậu. Ngay sau đó, sức mạnh bị trói buộc trên những quả cầu kim loại đột nhiên phát nổ. Hàng vạn mảnh kim loại vụn vỡ tung tóe bên trong cơ thể Kiến Hậu, sát thương kinh hoàng gây ra có thể tưởng tượng được. Liên tiếp chịu trọng thương, Kiến Hậu cuối cùng cũng trở nên suy yếu, nó bắt đầu rơi vào trạng thái cuồng bạo vô ích và mù quáng. Nhưng sức mạnh không có lý trí và trí tuệ chi phối cuối cùng cũng chỉ là vô ích, đặc biệt là sau khi Kiến Hậu không còn sức buộc phát do đổi cánh cung cấp. Ba người Phương Sâm Nham dù trong lòng nóng như lửa đốt khi giao chiến, nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để từ từ bảo mòn sinh mệnh ngoan cường của Kiến Hậu. Dù vậy, cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, Kiến Hậu mới gào lên một tiếng ai oán, phun ra một lượng lớn chất lỏng màu xanh lục rồi ngã xuống trong không cam lòng. Đến bây giờ, Phương Sâm Nham mới có một đánh giá trực quan về sinh vật của thế giới này, đó là thực sự cần sức mạnh tập thể mới có thể sống sót tương đối an toàn. Lấy con Kiến Hậu của bầy kiến bay một sừng mà họ vừa giết làm ví dụ, việc có thể tiêu diệt nó thực ra có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên. Đầu tiên, năng lực mạnh nhất của Kiến Hậu không phải là chiến đấu, mà là sinh sản. Trên thực tế, sức chiến đấu mạnh nhất của cả bầy kiến bay một sừng là khi số lượng kiến lính vượt quá 10 con, nọc độc kinh hoàng mà chúng phun ra có thể lập tức giảm sức phòng ngự của kẻ địch xuống mức âm, trần trụi như một đứa trẻ sơ sinh, sau đó mỗi đòn tấn công của kiến lính lên mục tiêu gây ra sát thương thực tế thậm chí còn vượt qua cả một đòn bạo kích trước đó. Thứ hai, trước khi khai chiến, cơn đói đã bào mòn phần lớn thể lực của Kiến Hậu. Sau đó, Kiến Hậu còn cắn đứt một phần cơ thể của mình, muốn tách khỏi túi trứng nặng nề nhưng cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Cuối cùng, Kiến Hậu lại chiến đấu với nhóm Phương Sâm Nham ở bên ngoài tổ. Cộng cả bốn yếu tố này lại, có thể nói một cách khách quan, khả năng chiến đấu của Kiến Hậu chỉ đạt tối đa 60 so với thời kỳ đỉnh cao, và nó còn không phải là một sinh vật chuyên chiến đấu, vậy mà cũng đã dồn ba người Phương Sâm Nham vào thế chân tay luôn cuống. Vậy thì, có thể tưởng tượng được, những sinh vật dựa vào sức mình chiếm cứ một vùng lãnh thổ trên hành tinh này sẽ hung tàn đến mức nào. Trong khoảnh khắc này, Phương Sâm Nham không khỏi nghĩ đến sinh vật bí ẩn đã tay không xé xác con chuột sói, sinh vật đã khiến cả Dẹm Tạt cũng phải sinh ra nỗi sợ hãi bản năng. Sau khi tiêu diệt Kiến Hậu, họ lại vào quét sạch tổ kiến một lượt, cuối cùng phát hiện ra trận chiến này không hề vô ích. Ngoài việc nhận được vài món kỳ vật chưa rõ nguồn gốc có thể đổi được ít nhất tổng cộng 30 điểm công hơn, thu hoạch lớn nhất là 8 khối quặng phí có độ tinh khiết cao. Có lẽ 8 khối quặng phí này là do kiến thợ phát hiện khi đào đất, sau đó loại đá chứa đựng sức mạnh to lớn này đã được cất giữ lại. Đương nhiên, sắc của kiến hậu cũng là một tài sản quý giá, nhóm Vương Sâm Nham đã để lại những người nhân tạo am hiểu việc này xử lý. Nhưng ngay khi nhóm Vương Sâm Nham tiến hành một cuộc lục soát triệt để trong tổ kiến, lại xảy ra một chuyện hơi khó xử. Dèm Tas bị thương nặng trong trận chiến đã phát huy bản năng tham ăn của lợn rừng, điên cuồng ra tay với xác kiến hậu, à không, chính xác mà nói, là ra miệng. Rõ ràng, với khả năng của những người nhân tạo thì không thể ngăn cản nó, hoặc có thể nói, họ cũng không có ý định làm vậy. Về chuyện này, Phương Sâm Nham tỏ ra rất áy náy, hắn tra cứu cơ sở dữ liệu ngoại tuyến có sẵn của người nhân tạo, sau đó đánh dấu giá của vài cơ quan quý giá trên người kiến hậu trên mạng mua sắm vũ trụ, rồi tuyên bố mình từ bỏ quyền sở hữu đối với những kỳ vật và quản phí đã phát hiện. Án Đa Dĩ và Phương Sâm Nham là cùng một phe, tự nhiên sẽ không tính toán chi li những thứ này. Còn Cao thì nhìn vào số liệu mà Phương Sâm Nham liệt kê, sau khi tính toán trong đầu, gã lập tức phát hiện ra phương án phân chia này lại có lợi cho mình hơn, nên lập tức khách sáo vài câu rồi đồng ý, còn gã thì đã tập trung toàn bộ sự chú ý vào máy nghiền tách của mình, xem có thể lấy được bao nhiêu nguyên tố phí có độ tinh khiết cao. Nói một cách đơn giản, trong đế quốc, thứ này mới là hàng hóa cứng 100, giống như thời kỳ chiến tranh loạn lạc ở trái đất cũ, vàng mới là tài sản đáng tin cậy nhất. Phương Sâm Nham thì rất tự nhiên tiếp quản cái xác kiến hậu đã bị ăn mất một nửa. Thành thật mà nói, nếu chỉ xét về giá trị bề mặt, việc hắn từ bỏ quyền phân chia các vật phẩm khác để đổi lấy cái xác không rất chìa khóa này chắc chắn là lỗ, hơn nữa còn lỗ ít nhất 10.000 điểm thông dụng, nhưng đối với Phương Sâm Nham, ở một phương diện nào đó, hắn lại lời to. Bởi vì khi đến gần kiến hậu, sinh mệnh kim loại lỏng mà Phương Sâm Nham có được lại bắt đầu có phản ứng, dường như trên người kiến hậu có thứ gì đó mà nó khao khát, đặc biệt là khi Phương Sâm Nham đâm một dao vào cơ thể kiến hậu, cảm giác rung động đó đột nhiên dâng lên đến đỉnh điểm. Hơn nữa, Phương Sâm Nham cũng cảm nhận được Dèm Tas cũng rất khao khát gen của kiến hậu, vì vậy hắn thả chịu thiệt một chút cũng phải thu sắc kiến hậu vào túi. Hắn không lo lắng việc Dèm Tas tham ăn sẽ vô tình làm tổn thương đến thứ mà sinh mệnh kim loại lỏng muốn, bởi vì không nghi ngờ gì nữa, thứ mà sinh mệnh kim loại lỏng có hứng thú, phần lớn đều là vật chất kim loại. Sau một hồi tìm kiếm, Phương Sâm Nham đã lấy được thứ mình muốn, đó là một viên kết thạch màu xanh lục nhạt mọc trong não của kiến hậu, hàm lượng kim loại trong thứ này khá cao, Phương Sâm Nham cầm trong tay cảm thấy nặng trĩu. Sinh mệnh kim loại lỏng đã lặng lẽ tan chảy, biến thành một vũng lá sen lỏng màu trắng bạc, sau đó bao bọc lấy viên kết thạch màu xanh lục nhạt kia. Bên trong lập tức vang lên tiếng lách cách, giống như đang dùng chảo dầu để chiên thứ gì đó, một lượng lớn tạp chất bị ép ra ngoài. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham lại nhận được thông báo từ ấn ký mộng yểm, nhiệm vụ nhánh nhận xuyên di bạc, chư phụ, tiêm nhiễm, đã nhận được vật phẩm nhiệm vụ quan trọng, thể tùng của kiến hậu. Mô tả nhiệm vụ, sinh mệnh cường hóa kim loại lỏng đã hấp thụ được thành phần kim loại kỳ lạ, nó cảm thấy thứ đó sẽ giúp ích rất lớn cho sự phát triển của nó. Gợi ý, sinh mệnh cường hóa kim loại lỏng của bạn đã trưởng thành, độ hoàn thành nhiệm vụ tăng 33, hãy tiếp tục tìm kiếm lệ thạch hoặc các vật phẩm tương tự để tăng độ hoàn thành. Độ hoàn thành càng cao, phần thưởng bạn nhận được càng tốt. Chương 27, Kiến Vương Tương Phương Sâm Nham nhìn một loạt thông báo hiện ra trên võng mạng, trong lòng lập tức mừng như điên, nhưng anh nhanh chóng tra cứu thông tin chi tiết về độ hoàn thành nhiệm vụ. Phản hồi nhận được là, nhiệm vụ nhánh nhận chương tiếp theo của chuỗi nhiệm vụ bạn, tiêm nhiễm sẽ không tự động hoàn thành. Khi độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 100, người chơi có thể lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể không hoàn thành nó ngay mà tiếp tục cung cấp các loại dinh dưỡng khác nhau cho sinh mệnh cường hóa kim loại lỏng để nhận thêm độ hoàn thành. Độ hoàn thành phụ trội càng cao, cơ hội nhận được đánh giá LV mát càng lớn. Thực ra nói cho cùng, việc này cũng giống như công nhân trên trái đất đi làm vậy, phải hoàn thành định mức cơ bản mới có lương ứng, sản xuất thêm sẽ được thưởng. Sau khi nuốt trưởng kiến hậu, Dèm Tas không tiến hóa bằng cách chui vào lòng đất nữa, mà chỉ đơn thuần là thực lực tổng thể, ví dụ như sức mạnh, sinh mệnh tăng khoảng 15, thời gian hồi chiều, CD của pháp thuật tự nhiên giảm 25, năng lượng tiêu hao giảm 25, đồng thời học được một pháp thuật tự nhiên mới. Trước đây, giới hạn pháp thuật tự nhiên mà Dèm Tas có thể học là bậc 2, bây giờ đã đột phá lên bậc 3. Lúc này, Phương Sâm Nham đã phải nghiêm túc cân nhắc lại về vị trí của Dèm Tas. Cứ tiến hóa theo đà này, Dèm Tas đã có giá trị rất lớn. Nếu có thể, Phương Sâm Nham không ngại thu nhận nó làm thuộc hạ của mình. Đúng lúc này, Dèm Tas lại lôi ra một vật to bằng quả dừa từ trong nội tạng của kiến hậu, trông như một cái túi mật, rồi phát ra tiếng khụt khịt như leo, cung kính dâng lên cho Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham cầm lấy, cảm thấy thứ này trông rất ghê tởm, ướt nhẹp, bề mặt còn có nhiều thứ như mạch máu, trông không khác gì một khối u chất lỏng sền sệt màu đỏ thịt chảy qua cái tay, tí tách rơi xuống đất. Mặc dù vậy, Phương Sâm Nham vẫn chọn tin tưởng vào vật triệu hồi của mình. Anh đặt thứ đó sang một bên, dùng dao gọt đi lớp vỏ bề mặt, phát hiện cấu trúc của nó tương tự như quả cam, quả bưởi, có lớp vỏ thịt dày đến kinh ngạc. Kích thước bên ngoài to như quả dừa, nhưng khoang rỗng bên trong lại chỉ nhỏ bằng nắm tay. Tuy nhiên, sau khi cắt rách khoang rỗng đó, một mùi hương khó tả lan tỏa ra. Mùi hương ban đầu có chút tanh hôi, nhưng người lâu dần quen lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Phương Sâm Nham nhìn vào trong, thấy có chất lỏng trong suốt đang song sánh, bèn đổ ra ngoài. Tổng cộng cũng chỉ được khoảng 3 lạng. Chủ nhân uống Dèm Tas vừa chỉ tay vừa sốt rồi nói. Phương Sâm Nham hơi ngạc nhiên nhìn nó. Nếu là người khác nói vậy, anh tuyệt đối không dám cho thứ này vào miệng. Dù sao kiến hậu cũng là sinh vật kịch độc, lỡ như thứ kia là túi độc thì uống vào chẳng phải chết quá nhanh sao? Xét đến lòng trung thành của Dèm Tas, Phương Sâm Nham vẫn bịt mũi uống một ngụm và lập tức nhận được thông báo: bạn đã uống dược phẩm hiếm, kiến vương tương, kiến lộ của kiến bay một sừng. Tất cả thuộc tính của bạn một. Cái gì? Phương Sâm Nham không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Phải biết rằng, kể từ khi trở thành thực lạc giả, muốn tăng thuộc tính, hai thuộc tính chính là sức mạnh và thể lực đều cần 3 điểm thuộc tính tự do mới tăng được 1 điểm. Thuộc tính phụ cần 5 điểm thuộc tính tự do mới đổi được 1 điểm, các thuộc tính còn lại thì cần đến 7 điểm. Bây giờ tất cả thuộc tính 1, vậy thì một ngụm này chẳng khác nào nhận được phần thưởng hơn 40 điểm thuộc tính tự do. Đương nhiên, nhược điểm là 40 điểm này không thể tự do phân phối, nhưng như vậy cũng đã rất đáng kinh ngạc rồi. Phương Sâm Nham lập tức uống thêm một ngụm nữa, lại nhận được thông báo tất cả thuộc tính 1. Nhưng khi anh tham lam uống ngụm thứ 3, sau khi tất cả thuộc tính đã cộng tổng cộng 3 điểm, anh liền nhận được một thông báo phũ phàng, cơ thể bạn hấp thụ năng lượng từ dược phẩm hiếm, kiến vô tương, kiến lộ của kiến bay một sừng đã đạt đến giới hạn. Uống thêm sẽ không còn hiệu lực, thậm chí có thể gây ra một số phản ứng biến dị không mong muốn. Phương Sâm Nham tiếc nuối thở dài. Anh uống cũng rất cẩn thận, 3 ngụm chỉ hết khoảng 1 lạng, dược phẩm hiếm còn lại khoảng 2 lạng. Nếu tính theo liều lượng trước đó, có thể chia thành 6 phần, mỗi phần đều có thể giúp người dùng tăng tất cả thuộc tính 1. Đây chắc chắn là một khối tài sản khổng lồ. Rõ ràng, những tổn thất trước đó của Phương Sâm Nham vì từ bỏ quyền sở hữu khoáng thạch phí và vật phẩm kỳ lạ chưa rõ đã được bù đắp lại. Tuy nhiên, đối với Bao và Án Đa Di, dù họ có được chia sắc kiến hậu, e rằng cũng không thể lấy được dược phẩm hiếm này. Nguyên nhân rất đơn giản, phải biết rằng, đối với bầy kiến, kiến vương tương chỉ có 2 công dụng, một là ấp nở kiến được chiến đấu, hai là ấp nở kiến hậu. Mà bầy kiến này trước khi gặp nhóm Phương Sâm Nham đang ở trong thời kỳ tự thịnh, kiến hậu đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết ra kiến vương tương, kiến lộ, cũng giống như phụ nữ không thể đột nhiên bước vào thời kỳ cho con bú vậy. Dù có dư thừa dinh dưỡng mà tiết ra một ít, chúng cũng sẽ tự sản tự tiêu, lập tức hấp thụ hết. Và nếu không có rèm tà, một kẻ có khiếu giác siêu phàm, cộng thêm việc thiếu thốn tài liệu về phương diện này, thì rất khó để tìm ra cơ quan có thể tiết ra kiến vương tương trong cái xác khổng lồ như đầu tàu hỏa của kiến hậu, càng gần như không thể vớt được chút kiến vương tương nào bên trong. Lúc này, Phương Sâm Nham lấy ống nghiệm ra, chia phần kiến vương tương còn lại thành 6 phần. Không lâu sau, Đao và Án Đạ Dị cũng khó nhọc bước ra từ hàng kiến. Tại sao lại nói là khó nhọc? Bởi vì có tới 8 khối khoáng thạch phí độ tinh khiết cao, khối nhỏ nhất cũng to bằng gối xay. Không gian cá nhân của họ sớm đã chứa đầy đồ, làm sao chứa nổi những vật cổng kềnh này, đành phải cổ ra làm phụ bác. Trước khi phát hiện ra hành tinh Utrus, khoáng thạch có hàm lượng nguyên tố phí đạt trên 7,100 đã được coi là mỏ dầu. Nhưng kể từ khi thi thể của nhà khảo sát cao cấp thuộc Hiệp hội khoáng sản Ngân Hà, Giải Ấn Tơ, và khối khoáng thạch phí ông ta mang theo được phát hiện, tiêu chuẩn của mỏ dầu đã được nâng lên 5. Máy nghiền chiết xuất mà nhóm Phương Sâm Nham mang theo lần này thậm chí có thể xử lý cả quặng có hàm lượng 1. Dựa trên phân tích sơ bộ của mẫu vật đã kiểm tra trước đó, độ tinh khiết của 8 khối khoáng thạch này là khoảng từ 2 đến 7, đã rất có giá trị để tinh luyện. Rõ ràng, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, lựa chọn của Tao và Án Đạ Dị chắc chắn không phải là vác khoáng thạch lên đường, mà là trực tiếp tinh luyện chúng rồi mới đi. Vì vậy, ba người tiếp tục ở lại, bắt đầu đập vỡ những khối khoáng thạch này, cắt chúng thành những miếng nhỏ bằng quả hốc chó, sau đó ném vào máy nghiền chiết xuất. Điều đáng nói là, nguyên tố phí không phải là bất kỳ nguyên tố kim loại nào đã biết, dị năng của Tao hoàn toàn vô dụng với nó, chuyện này khiến Tao than thở đường ngày. Đối với thu hoạch của mình, Phương Sâm Nham không hề giấu giếm Án Đạ Dị. Thực tế, Phương Sâm Nham không phải là người theo đuổi lợi ích tối đa hóa. Anh lặng lẽ ném cho Án Đạ Dị một ống nghiệm kiến vương tương. Án Đạ Dị liếc nhìn Phương Sâm Nham một cái, không nói nhiều lời, chỉ lặng lẽ uống cạn. Sau đó, Phương Sâm Nham lại giúp hai người đẩy nốt số khoáng thạch còn lại lên mặt đất. Phải thừa nhận rằng, hiệu ứng thị giác của khoáng thạch phí vô cùng đẹp mắt. Nói một cách trực quan, thứ này giống như được nặn từ những hạt cát trắng mịn, bên trên khảm dày đặc những viên hoàng ngọc, lam ngọc, tử ngọc đủ mọi kích cỡ. Dưới ánh mặt trời, nó tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa, khi đến gần khoáng thạch phí, người ta sẽ có cảm giác yên bình đến lạ, như thể toàn thân được dòng suối trong veo gột rửa sạch sẽ, đầu óc cũng trở nên minh mẫn chưa từng có. Cảm giác này có lẽ chính là lý do kiến bay một sừng giữ lại khoáng thạch phí. Phương Sâm Nham cũng tiện thể xem lại các ghi chép liên quan và phát hiện có đề cập đến hiện tượng này, bạn đang tắm mình trong bức xạ của nguyên tố phí, tốc độ hồi phục MP10, tốc độ hồi phục sinh mệnh 10. Việc nghiên khoáng thạch phí đương nhiên được giao cho người máy kim loại chiến tranh hệ Giả Cân và Dẹp Tạt. Ba người tranh thủ lúc rảnh rỗi, thoải mái tựa vào những tảng đá khô ráo nghỉ ngơi, tắm nắng ấm áp, đồng thời bắt đầu băng bó, xử lý những vết thương trên người. Không lâu sau, Đao đột nhiên ngồi dậy, nheo mắt lại, nói bằng một giọng điệu 3 phần chế nhạo, 7 phần cảnh giác, bọn họ đến rồi. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, chi giác của anh không thể nói là thấp, nhưng Tao lại là người cảnh báo trước. Rõ ràng, Tao chắc chắn đã sử dụng một thủ đoạn đặc biệt nào đó. Lúc này, có lẽ vì ba người đã hợp tác thành công một lần nên sự đề phòng của gã cũng đã giảm đi nhiều, vì vậy mới bắt đầu thể hiện con bài tẩy của mình. Rất nhanh, Phương Sâm Nham đã thấy bóng dáng cao lớn như gấu của hệ đi cụ gì đang sải bước tới, bên cạnh là những người khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi những kẻ này nhìn thấy khoáng thạch phí đã được chiết xuất, ánh mắt của chúng lóe lên những tia sáng khó tả, có tham lam, có đố kỵ, có điên cuồng, có ngưỡng mộ. Các người vậy mà Johnny đã hét lên điên cuồng. Gã dường như nhất thời không tìm được từ ngữ nào để diễn tả, nhưng sự tham lam trong mắt lại lộ không chút che giấu. Lúc này, Phương Sâm Nham lại đang mỉm cười trong lòng. Bởi vì theo thỏa thuận, anh đã từ bỏ quyền sở hữu khoáng thạch phí, cho nên lúc này, người ra mặt chắc chắn không phải là anh. Và Phương Sâm Nham đang rất tận hưởng cảm giác được gần mình trong bóng tối sau lưng người khác.